Chương 598, Hào ca đều mở miệng. Chương 598, Hào ca đều mở miệng. Lúc trước đến Đông Bắc mở Long Tuyển Sơn Trang, hắn vốn định hoàn toàn độc lập, có thể tài chính khởi động cuối cùng vẫn là vận dụng trong nhà. Cái này cũng cho nhà lão Trương nhúng tay lý do, hiện tại tốt, hoàn toàn bình mặt, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Trong tay tài chính mặc dù không tính hải lượng, nhưng ít ra có thể tùy tâm sở dục chi phối, không cần lại nhìn sắc mặt của người khác, một bước một cái dấu chân từ từ sẽ đến, tổng có thể làm ra thành tích. Trần Nhạc nghe xong, nhịn không được thở dài, các ngươi cái này phú hào gia đình, cũng có phú hào gia đình bất đắc dĩ à. Ta dân chúng có dân chúng có sự, các ngươi kẻ có tiền phiền não, cũng không thể so với ta thiếu. Bất quá ngươi yên tâm, làm anh em khẳng định ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi làm hạng mục ta am hiểu, có thể giúp được một tay, ngươi cũng không cần có bất kỳ nỗi lo về sau, hai anh em ta cùng một chỗ, làm liền xong rồi. Bên đầu điện thoại kia Trương Thắng Hào rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật một mực có chút lo lắng, thời gian dài như vậy không có liên hệ, lại ra biến cố lớn như vậy, Trần Nhạc có thể hay không lật lọng. Bây giờ nghe Trần Nhạc lời nói này, trong lòng tảng đá hoàn toàn rơi xuống, ngựa khí cũng nhẹ nhanh hơn không ít, có câu nói này của ngươi như vậy đủ rồi, lao đệ. Chờ lấy ta, ta rất nhanh liền trở về, đến lúc đó chúng ta mấy ca nhất định phải thật tốt uống một bữa, không say không về. Đúng rồi, Trương Thắng Hào ngữ khí bỗng nhiên biến có chút do dự, ta về trước khi đi, còn có chuyện muốn làm phiền ngươi một chút. Trần Nhạc cơ hồ không chút suy nghĩ, liền tiếp lời nói, muốn cho ta đem Trương Tân Thành cho lấy ra, thuận tiện đem Long Tuyển Sơn Trang giải phóng, đúng không? Có thể khiến cho Trương Thắng Hào như thế khó xử mở miệng, cũng chỉ có chuyện này. Trần lão đệ, ngươi có thể quá hiểu ta. Trương Thắng Hào trong thanh âm mang theo điểm cảm kích, ngươi đừng nhìn Trương Tân Thành kia hôn tiểu tử bình thường không có quý củ, nể tình ta, ngươi liền tha hắn một mạng. Kia Long Tuyển Sơn Trang là tâm huyết của ta, không phải hắn. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, mua sắm những cái kia có vấn đề gỗ, hắn đúng là bị người lắc lư, căn bản không biết rõ tình hình, không tính là thông đồng. Chuyện này, ngươi hẳn là cũng có hiểu biết, hắn lần này cũng rất vô tội, ngoại trừ bình thường ngang ngược cản rỡ điểm, cũng không tật xấu lớn gì. Vì Trương Tân Thành, Trương Thắng Hào lần này là thật hạ thấp dáng vẻ. Cho dù là đối mặt anh em bằng hữu, cũng có được thu liễm ngày xưa ngạo khí. Trần Nhạc cầm microphone, không có lập tức ứng thanh, cao mày lấy rơi vào trầm tư. Trương Tân Thành tiểu tử kia, trước kia xác thực rất nhận người phiền, ỷ vào có chút điểm bối cảnh liền không coi ai ra gì, còn cùng chính mình gợi lên xung đột. Có thể nói đi thì nói lại, chuyện lần này, hắn đúng là bị Mã Hán bọn người làm vũ khí sử dụng, không tính là chủ mưu. Hơn nữa Long Tuyển Sơn Trang là Trương Thắng Hào tâm huyết, cứ như vậy một mực niềm phong lấy, cũng thực đang đáng tiếc. Do dự một hồi lâu, Trần Nhạc mới chậm rãi mở miệng, vậy ta hết sức a. Ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem thế nào thao tác khả năng đã hợp uy, lại có thể đem người phong xuất, đem Sơn Trang giải phong. Quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi a Trần lão đệ. Trương Thắng Hào thanh âm trong nháy mắt biến hưng phấn, đoán chừng lại có nửa tháng, ta liền có thể tới Đông Bắc, đến lúc đó ta ở trước mặt nói tỉ mỉ. Hai người lại hàn huyên vài câu việc nhà cùng đến tiếp sau hợp tác suy nghĩ bước đầu, mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Trần Nhạc buông xuống microphone, trong lòng đã có tính toán, đã Trương Thắng Hào đều mở miệng, việc này liền sớm một chút làm, Long Tuyển Sơn Trang nhiều quan một ngày, tổn thất liền nhiều một ngày. Hắn đi ra trụ sở thôn, cưỡi trên xe mô tô, phát động động cơ, hướng phía trên trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Trước khi đi, hắn cố ý trong thôn dạo qua một vòng, cùng tứ đại đội mấy cái thôn dân chào hỏi, để bọn hắn đánh xe ngựa cùng chính mình đi trên trấn một chuyến. Hơn nửa canh giờ, Trần Nhạc mang theo hơn 10 người thôn dân, trùng trùng điệp điệp đi tới trên trấn phụ trách xử lý Long Tuyển Sơn Trang công việc văn phòng. Lưu đội trưởng vừa nhìn thấy chiến trận này, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu Trần Nhạc ý đồ đến. Lưu đội trưởng, chúng ta là đến cho Long Tuyển Sơn Trang cùng Trương Tân Thành làm chứng. Trần Nhạc tiến lên một bước, giọng thanh khẩn, Trương Tân Thành mua sắm những cái kia gỗ thời điểm, xác thực không biết rõ nơi phát ra có vấn đề, hắn cũng là bị người hố. Thôn chúng ta không ít người đều có thể làm chứng, hắn bình lúc mặc dù chưa dương, nhưng tuyệt đối không có lá gan kia làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Hơn nữa Long Tuyển Sơn Trang một mực kinh doanh đến rất tốt, cho xung quanh không ít thôn dân đều cung cấp công việc, cứ như vậy một mực bị lại, thật là đáng tiếc. Bên cạnh các thôn dân cũng nhao nhao phụ họa, đúng vậy á Lưu đội trưởng, Trần thôn trưởng thực sự nói thật. Trương Tân Thành tiểu tử kia chính là bị người lắc lư. Long Tuyển Sơn Trang không thể cứ như vậy không có à, chúng ta còn trông cậy vào ở nơi đó tìm một chút linh hoạt làm đâu. Lưu đội trưởng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ mặt, kỳ thật chúng ta trong khoảng thời gian này cũng một mực tại điều tra, sắp thực phát hiện Trương Tân Thành cùng chuyện này không có trực tiếp liên quan, hắn cũng là người bị hại. Hiện tại các ngươi có nhiều như vậy thôn dân làm chứng, nhân chứng vật chứng đều đủ, việc này cũng liền dễ làm. Hắn quay người phân phó thủ hạ, đi đem Trương Tân Thành mang ra a. Sát trời đã dần dần tối xuống, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ rải vào trong viện. Cũng không lâu lắm, liền thấy một người có mái tóc rối bời giống ổ gà, râu ria sồm soàm thân ảnh bị mang ra ngoài. Chính là Trương Tân Thành, mới mấy ngày không gặp, hắn liền tiểu tụy đến không còn hình dáng, ánh mắt cũng mất ngày xưa phách lối, lộ ra hiểu xỉu, quần áo trên người cũng dùng gió, dính đầy cho bụi. Trương Tân Thành, trải qua điều tra, xác định ngươi cùng lần này vật liệu gỗ sự kiện không có trực tiếp liên quan. Lưu đội trưởng nhìn xem hắn, ngữ khí nghiêm túc, nhưng ngươi xem như vật liệu gỗ người mua, cũng gián tiếp xúc phạm quy định tương quan. Về sau mở cửa làm ăn, nhất định phải trước xác nhận chỗ hàng đã mua nơi phát ra hợp pháp hợp quy, không thể lại như thế qua loa chủ quan. Trương Tân Thành liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, biết, tạ ơn Lưu đội trưởng, ta về sau nhất định chú ý. Lưu đội trưởng khoát tay áo, lại hướng phía Trần Nhạc nhẹ gật đầu, mới mang theo các đội viên quay người vào phòng. Trương Tân Thành chậm rãi đi đến Trần Nhạc trước mặt, nhìn trước mắt cái này đã từng bị chính mình kinh thị, bây giờ lại cứu mình người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn mở người, đông nhiên bịch một tiếng té quỵ dưới đất, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, "Ca, ta sai rồi. Trước kia là ta không hiểu chuyện, mắt cao hơn đầu, khắp nơi cùng ngươi đối nghịch, thật xin lỗi. Cảm ơn ngươi lần này chịu cứu ta." Bị giam mấy ngày nay, hắn sớm liền nghĩ minh bạch, nếu như không là lúc trước cùng Trần Nhạc náo tách ra, chính mình cũng sẽ không bị Mã Hán những cái kia bạn nhậu chui chỗ trống. Nếu như không phải Trần Nhạc chịu ra tay giúp đỡ, chính mình còn không biết muốn bị quan tới khi nào. Những cái kia bình thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, từ khi hắn bị giam lại sau, liền không có một người đến xem qua hắn, chỉ có bằng hữu chân chính mới có thể tại hắn gặp rủi ro thời điểm thân xuất viện thủ. "Mau dậy a." Trần Nhạc nhíu nhíu mày, đưa tay đem hắn kéo lên, "Nếu không phải Hảo ca cố ý gọi điện thoại cầu tình, ta mới không thèm để ý ngươi. Ngươi là ai thành phẩm, trong lòng ta tin tưởng. Về sau thật tốt kinh doanh sơn trang, đừng có lại gây chuyện thị phi, Long Tuyển Sơn Trang nuốt nhiều ngày như vậy, tổn thất không nhỏ, nhanh đi về đem sơn trang mở a." Chương 599, Ba Kim thôn giàu nhất, Thái Bình thôn nghèo nhất, thôn trưởng áp lực. Chương 599, Ba Kim thôn giàu nhất, Thái Bình thôn nghèo nhất, thôn trưởng áp lực. Nói xong, Trần Nhạc không nhìn hắn nữa, mang theo các thôn dân xoay người rời đi, xe mô tô tiếng oanh minh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Trương Tân Thành đứng tại chỗ, nhìn xem Trần Nhạc rời đi phương hướng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc bước nhanh tới, chính là Anna, cầm trong tay của nàng một bộ quần áo sạch, vội vàng đưa tới Trương Tân Thành trong tay, "Lão bản, xuyên nhanh lên đi, trời giá rét." Trương Tân Thành tiếp nhận quần áo, loạn xạ khoác lên người, nhìn xem Anna, ngữ khí mang theo điểm mê mang, "Anna, ngươi nói ta có phải thật vậy hay không làm sai?" "Lão bản, ta khó mà nói." Anna nhỏ giọng nói rằng, "Tóm lại, chúng ta về sau nghe nhiều nghe Hào ca, hắn có kinh nghiệm. Lần này cũng là Hào ca gọi điện thoại, Trần thôn trưởng mới bằng lòng tới bảo đảm ngươi." Trương Tân Thành yên lặng gật gật đầu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải sửa đổi một chút chính mình tính xấu, thật tốt làm việc. Tiếp xuống nửa tháng, thời gian trôi qua bận rộn mà phong phú. Tống Nhã Cầm vẫn như cũ mỗi ngày hướng cửa hàng quốc doanh chạy, một bên quản lý đang lúc nói chuyện làm ăn, vừa cùng Hải Yến tỷ thương lượng đi huyện thành mở tiệm bán quần áo sự tình, hai người tra tư liệu, tìm Phong Nguyên, bận rộn thật quá mức. Nhị tẩu Trương Vân Hà cũng đúng hẹn đi cửa hàng quốc doanh hỗ trợ, nàng tay chân lênh lẹ, làm người thực sự, rất nhanh liền quen thuộc nghiệp vụ, đem đang lúc nói xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhường Tống Nhã Cầm tỉnh không ít tâm. Trần Nhạc nhìn như nhàn rỗi, kỳ thực so với ai khác đều bận rộn, tinh lực của hắn cơ hồ toàn bỏ vào sự vụ trong thôn bên trên. Ba ngày trước, hắn đi trong thôn mở sẽ, trưởng làng cố ý chọn hắn tên. Bây giờ Trần Nhạc đã chính thức tiền nhiệm Thái Bình thôn thôn trưởng, nhiệm vụ thiết yếu chính là dẫn đầu thôn phát tài. "Trần Nhạc à, hiện tại kinh tế tình thế tốt như vậy, chính sách cũng bung ra, các thôn dân loại xong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể làm điểm nuôi dưỡng, làm điểm mua bán nhỏ, có thể không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này." Trưởng làng ngữ khí lời nói thâm thiế, nói rất nhiều. Một câu Thái Bình thôn giàu nghèo trình độ, tại toàn huyện hơn 70 trong thôn thật là hạt chót, liền để Trần Nhạc áp lực lớn lên. Trưởng làng thổ mạn hành phi nói, "Ngươi xem một chút người ta Tam Kim thôn, Kim Nhu thôn, Kim Mã thôn, Kim Kê thôn, từng nhà đều thoát khỏi nghèo khó, không chỉ có chồng làm lấy nuôi dưỡng, còn trong thôn xây trường học, từng nhà đều lại nhà ngói lớn, đã thành toàn huyện tấm gương. Ngươi người thôn trưởng này đều giàu lên, thành vạn nguyên hộ, đóng nhà ngói lớn, cũng nên mang theo các thôn dân cùng một chỗ giàu lên. Ngươi làm giàu có kinh nghiệm, nhiệm vụ này, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác a." Hương Giải, nhường Trần Nhạc cảm nhận được không nhỏ áp lực, trực tiếp đem hắn dựng nên điển hình, mà lại là mặt trái tài liệu giảng dạy. Nếu là trưởng làng không nói, hắn có lẽ sẽ còn làm từng bước từ từ sẽ đến, nhưng bây giờ lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn nhất định phải đem việc này coi ra gì. Hơn nữa cái khác thôn trưởng của thôn cũng đều nhìn đâu, nếu là hắn cái này trước giàu lên thôn trưởng đều không di chuyển được thôn dân làm giàu, những thôn khác giải cũng liền có cớ. Trần Nhạc cũng một mực tại suy nghĩ làm giàu đường đi, cũng không thể mang theo toàn thôn nhân đều lên sơn đi săn đào thuốc ca. Kia là hắn nghề cũ, nhưng đánh săn dù sao nguy hiểm, không phải tất cả mọi người tài giỏi. Trong thôn muốn giàu lên, trước tiên cần phải sửa đường, xây trường học, những cơ sở này điều kiện cũng còn không có đủ, gánh nặng đường xa. Bất quá cũng có một chuyện đại hỷ sự. Trương Tân Thành giống là thật lương tâm phát hiện, không chỉ có đem trước đó khất nợ trong thôn đóng trường học gạch tất cả đều đưa tới, còn chủ động mời thi công đội hỗ trợ tăng tốc trường học kiến thiết tiến độ. Vẹn vẹn qua 7-8 ngày, trường học 7 gian nhà trệt liền đã đơn giản quy mô, còn kém cuối cùng một gian không hoàn công. Chờ không giới hạn về sau, lại nghĩ biện pháp mời mấy cái nông thôn giáo sư, Thái Bình thôn bọn nhỏ cũng không cần lại trèo non lội suối đi những thôn khác tự đi học, nói không chừng xung quanh thôn hải tử cũng tới chỗ này học tập. Đây là Trần Nhạc tiền nhiệm đến nay làm kiện thứ nhất hiện thực, các thôn dân đều coi hắn là thành thần minh như thế kính trọng, đi đến chỗ nào đều lẩm bẩm, "Chúng ta thôn trưởng thật là vì dân xử lý hiện thực a. Cho chúng ta thôn đóng trường học, về sau bọn nhỏ đến trường liền thuận tiện." Loại kia cảm giác tự hào lộ rõ trên mặt. Ngày này, Trần Nhạc ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền dự định lên núi đi dạo. Lại có hơn nửa tháng liền lập hạ, thời tiết càng ngày càng ấm áp, mỗi ngày nhiệt độ không khí đều có thể đạt tới trên 0-17-18 độ, chính là lên núi hái thuốc tốt mùa. Trong thôn không ít thôn dân cũng bắt đầu chạy núi, so với săn thú nguy hiểm, hái thuốc mặc dù kiếm được thiếu điểm, nhưng thắng ở an toàn ổn định. Trần Nhạc gọi lên Đại Ngốc, hai người thu thập một chút, mang lên cái xẻng, liêm đao, túi đan dệt, lại đem trong nhà nuôi báo Viễn Đông cũng mang tới. Cái này báo tử trước đó ở trên núi bị thương, một mực tại Trần Nhạc cha mẹ nhà tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian này cuối cùng là hoàn toàn bình phục, thân hình mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, mang theo nó lên núi, không chỉ có thể phòng bị dã thú, còn có thể giúp đỡ dò đường, Trần Nhạc trong lòng cũng càng nắm chắc hơn. "Nhạc ca, ta ngày hôm nay lên núi là đi săn vẫn là hái thuốc a?" Đại Ngốc khiêng cái xẻng, đi theo Trần Nhạc sau lưng, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi thăm. Hắn khí lực lớn, tính tình chất phác, đi theo Trần Nhạc lên núi, luôn có thể có không ít thu hoạch. Ngày hôm nay không đi săn, chuyên môn hái thuốc. Trần Nhạc vừa cười vừa nói, hiện ở trên núi thảo dược dáng dấp đang vượng, chúng ta tìm xem nhìn, nói không chừng có thể đụng tới đồ tốt. Hai người một báo, xuyên thẳng qua tại trong rừng cây rậm rạp. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống pha tạp quang ảnh, trong rừng không khí trong lành, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát cùng bùn đất ướt át khí tức. Trần Nhạc nắm giữ trọng sinh mang tới dự báo năng lực, tiến vào sơn về sau, hắn nhắm mắt lại, ngưng thần cảm thụ, hết thảy chung quanh tin tức đều rõ ràng hiện ra trong đầu. Nơi nào có dã thú ẩn hiện, chỗ nào mọc ra thảo dược, nơi nào địa hình phức tạp, liếc qua thấy ngay. Rất nhanh, Trần Nhạc liền khóa chặt một cái phương hướng, nhãn tình sáng lên, hướng phía đại ngốc vây vây tay, hướng bên này đi, đoán chừng có thể có hàng tốt. Mặt mũi hắn tràn đầy phấn khởi xoa xoa đôi bàn tay, mang theo đại ngốc cùng báo viên đông, hướng phía một nơi giấu người hi hữu đến hốc núi đi đến. Mảnh này hốc núi, Trần Nhạc mùa đông thời điểm tới qua, lúc ấy còn ở lại chỗ này nhì đánh qua lợn rừng, không nghĩ tới bây giờ đã mọc đầy rậm rạp cỏ cây, xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Nhạc ca, chỗ này trước kia không phải một mảnh đất trống sao? Thế nào hiện tại bộ dạng như thế nhiều thảo a? Đại ngốc gãi đầu một cái, vẻ mặt nghi ngờ nói, mùa không giống như vậy, cỏ cây lớn nhanh. Trần Nhạc vừa nói, một bên tìm kiếm xuống dốc đường. Mảnh này hốc núi địa thế có chút đột ngột, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi xuống dưới, phí hết lớn bình, mới rốt cục đi vào hốc núi dưới đáy. Hốc núi dưới đáy bùn đất phá lệ ẩm ướt, đạp lên mềm mềm, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt của hương. Đại ngốc vào cái đầu, nhìn chung quanh, ngoại trừ đầy mắt lục sắc, cái gì cũng không phát hiện, không khỏi có chút thất vọng. Nhạc ca, chỗ này cũng không cái gì thảo dược a, tất cả đều là thảo cùng cây. Trần Nhạc nhưng không có lên tiếng, ánh mắt của hắn bị một màn trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Mảnh này hốc núi so hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều, trọn vẹn có thể buông xuống trên trăm con trâu, mà tại mảnh này rộng lớn hốc núi bên trong, vậy mà mọc đầy một loại kỳ lạ thực vật. Bọn chúng cao chừng mười mấy cm, rễ cây trắng kiện, hiện lên màu vàng nhạt, đỉnh chóp mang theo nâu sắc quần tòa, hình dạng giống từng cây nho nhỏ thảm mầm, lít nha lít nhít bao trùm trên mặt đất, một cái nhìn không thấy bờ, có ít nhất hơn ngàn gốc. Chương 600, các đại bưu phẫn nộ. Chương 600, các đại bưu phẫn nộ. Đại ngốc, đem cái xẻng mang lên, ca dẫn ngươi đào bà bối. Trần Nhạc ức chế không nổi nội tâm hưng phấn, hướng phía đại ngốc hô. Đại ngốc đội vàng chạy tới, theo Trần Nhạc ánh mắt nhìn, khi thấy trước mắt cái này một mảnh kỳ lạ thực vật lúc, đột nhiên nhếch miệng ngốc cười lên, "Nhạc ca, đây là Dũng trùng thảo a. Ta trong thôn lão Lưu đại gia nói qua, cái đồ chơi này gọi Bắc Đông trùng hạ thảo, còn gọi Bất Lão thảo, có phải hay không?" "Không sai, chính là cái đồ chơi này." Trần Nhạc cười vô đại ngốc bà bay, "Tiểu tử ngươi hiểu còn không ít. Cái này Dũng trùng thảo có thể là đồ tốt, so bình thường thảo dược trị tiền nhiều hơn, đã có thể làm thuốc, lại có thể nấu canh bổ dưỡng, trong thành dược liệu trên thị trường, có thể bán trước giá tốt." Hai người không để ý tới nhiều lời, lập tức động thủ bắt đầu thu thập. Trần Nhạc một bên nào, một bên giáo đại ngốc thu thập kỹ xảo. "Ngốc, ngươi nhớ kỹ, hái Dũng trùng thảo nhưng phải giảng cứu phương pháp, không thể cứng rắn nổ, không phải dễ dàng đem rễ cây làm gãy, liền không đáng giá." Hắn cầm lấy liêm đao, cẩn thận từng ly từng tí tại Dũng trùng thảo phần gốc trong đất bùn vẽ một vòng, đem chúng quanh bùn đất buông lỏng, sau đó dùng cái xẻng nhẹ nhàng nảy lên, mang theo hoàn chỉnh bùn đất khối Dũng trùng thảo liền bị đào lên. "Thấy không? Đến dạng này, cam đoan rễ cây hoàn chỉnh mới đáng tiền." Đại ngốc gật gật đầu, học Trần Nhạc dáng vẻ, bộ bề lại cẩn thận thao tác. Báo viên Đông ngồi xổm ở một bên, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, ngẫu nhiên dùng cái mũi ngửi ngửi mặt đất, giúp đỡ lưu ý có hay không dị thường động tĩnh. Hai người tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát sau liền đào nửa túi. Trần Nhạc thỉnh thoảng căn dặn, đụng nhẹ, đừng đụng đoạn quần tòa. Dương quang xuyên thấu qua cành lá vậy trên người bọn hắn, trong rừng chỉ có liêm đao đụng bùn đất nhẹ văng lên, tràn đầy đều là thu hoạch an tâm. Hai người tiếng cười cũng trở về đãng tại trong rừng cây. Cùng lúc đó, trên trấn đầu Đông lão lò gạch bên cạnh, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một tòa gạch xanh lớn nhà trệt, tường viện là dùng nền vững chắc đất vàng xây thành, cao cỡ một người, đầu tường còn cắm nát mảnh vụn thủy tinh, lộ ra cấu người sống chớ gần lệ khí. Giờ phút này trong phòng đèn đuốc sáng trưng, khói mù lờ, hỗn hợp có mùi thuốc lá, mùi mồ hôi bẩn cùng nhàn nhạt mùi máu tanh, để cho người ta ngực khó chịu. Các đại bưu nửa nằm tại đường trong phòng gỗ lim trên ghế salon, trên thân quấn đầy thật dày màu trắng băng vải, theo bả vai một mực quấn tới eo, rất giống mới từ trong quan tài bỏ ra tới sắc ướp. Cái kia sắp xếp trước liền giữ tận mọc thành bụi mặt, giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà vặn mẹo biến hình, trên trán nổi gân xanh, ánh mắt hung ác nham hiểm đến có thể nhỏ ra hát thủy, ngực kịch liệt phập phồng, mỗi thở một cái đều dính dấp vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nhưng cố kìm nén không chịu hừ một tiếng. Trong phòng đầu đứng đấy một đám tinh tráng hán tử, từng cái mặt lộ vẻ hung quang, có hai tay để trần, lộ ra trên cánh tay giữ tợn hình xăm. Có mặc miếng vải đen áo choàng ngắn, trong tay vuốt vuốt dao găm, côn sắt, dưới chân giày da giẫm tại đất xi măng bên trên, phát ra kéo kẹt tiếng vang, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. "Bưu ca, ngươi liền nói làm sao bây giờ a?" Một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo nam tử hướng phía trước đụng đụng, uy một gối xuống tại các đại bưu cạnh ghế salon, thanh âm khàn khàn như giấy giáp ma sát, "Mấy ca đều cho ngươi gom gót, ta cắt ra bản gia huynh đệ tới hơn 20, họ các huynh đệ cũng hô 10 cái, ngươi ăn thiệt thòi lớn như thế, các huynh đệ không thèm đếm xỉa cũng phải báo thủ cho ngươi." Cái này mặt thẹo là các đại bưu số 1 Tâm Phúc, tên là Cát Lục, má trái bên trên theo khỏe mắt tới cái cằm nghiêng nghiêng một đạo dài sẹo, nghe nói là trước kia cùng người đoạt địa bàn lúc bị chặn, cũng chính là vết sẹo này, nhường hắn lộ ra phá lệ dữ tợn đáng sợ. Hắn nói chuyện lúc, trong ánh mắt chơi liều cơ hồ yếu giật xuất lai, bên cạnh mấy cái hán tử cũng đi theo phụ họa, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, khí thế hùng hổ, cỗ này tàn nhẫn sức lực, dường như một giây sau liền muốn xông ra đi cắn xé con mồi. Mãi mãi cái còi, Các đại bưu đột nhiên vô ghế sofa lan can, dọn một chút muốn ngồi dậy, kết quả quên vết thương trên người, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trên trán trong nháy mắt chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, nhịn không được mắng, lâu dài đánh ngỗng, ngược lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Lao tử tại trên trấn ngang nhiều năm như vậy, ai dám động đến ta một đầu ngón tay? Thế mà để cho người ta tại trong phòng tập kích bất ngờ, các ngươi đều là phế vật sao? Ánh mắt của hắn giống tôi độc đao, đảo qua đứng tại cửa ra vào hai nam nhân, giận dữ hét, thế mà nhường một ngoại nhân xông vào phòng riêng của ta, hỏng lão tử chuyện tốt, các ngươi bọn này thủ cơm, còn sống lãng phí lương thực. Vừa dứt lời, hai cái hán tử liền theo ngoài cửa kéo vào đến hai người. Phía trước cái kia gầy đến giống khỉ, đang là trước kia tại khách sạn phòng cổng phụ trách giữ cửa hầu tử. Lúc trước hắn còn mặc một thân thẳng Âu phục, tóc chải bóng loáng không dính nước, giờ phút này Âu phục áo khoác đã sớm mất tung ảnh, trên người áo sơ mi trắng bị xé thành tràn đầy phá lỗ thủng, dính đầy vết máu đỏ sẫm, trên mặt xanh một miếng tử một khối, khóe miệng còn mang theo bọt máu. Bị người một cước đá vào đầu gối sau cong, bịch một tiếng bị giảm xuống đất, toàn thân run rẩy, giống run rẩy như thế. Đi theo hầu tử phía sau, là mặc màu đen áo khoác da nam tử, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giống nhau bị người đè xuống đất, vùi đầu đến trầm thấp, liền cũng không dám nhìn Cát Đại Bưu một cái. Bưu ca tha mạng a, lại tha ta một lần, ta lần sau nhất định xem trọng cửa, tuyệt không nhường bất luận kẻ nào tới gần ngoài phòng. Hầu tử nằm dạp trên mặt đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, dập đầu như dã tỏi, trên trán rất nhanh liền đập ra dấu đỏ. Xuyên áo khoác ra nam tử cũng liền đội vàng đi theo cầu khẩn, thanh âm hữu khí vô lực, Bưu ca, ta thật không biết tiểu tử kia là làm gì. Đây chính là địa bàn của chúng ta a, ai có thể nghĩ tới có người ăn tim gấu báo tử gan, dám đánh lén ngài đâu. Chúng ta thật hết sức ngăn trở, có thể tiểu tử kia rất có thể đánh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hai người một bên giải thích, một bên không ngừng cầu xin tha thứ, hy vọng Cát Đại Bưu có thể nể tình ngày xưa tình chia lên tha bọn họ một lần. Có thể Cát Đại Bưu giờ phút này ngay tại nổi nóng, đầy mình hỏa khí đang không có chỗ phát tiết, nơi nào sẽ nghe bọn hắn giải thích. Thiếu cùng ta xe những cái kia bên trong căn lăng. Cát Đại Bưu mạnh mẽ gắt một cái, nước bọt tung tóe trên mặt đất, nếu không phải là bởi vì hai người các ngươi cùng đồ bỏ đi dường như, liền cửa đều nhìn không được, lao tử có thể bị người đánh thành dạng này. Cho ta kéo ra ngoài, phế đi bọn hắn tay. Bưu ca, không cần a. Ta trên có già dưới có trẻ, không thể không có tay a. Hầu tử khóc đến tan nát cõi lòng, liều mạng dãy rủa lấy, lại bị hai cái hán tử gắt gao đè lại, căn bản không thể động đậy. Cát Lục cười lạnh một tiếng, theo góc tường cầm lên một cây cổ tay thô gậy sắt tử, đi đến hầu tử trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có một chút thương hại. Đã không có bản sự xem trong cửa, giữ lại đôi tay này cũng vô dụng. Hắn lời còn chưa dứt, trong tay gậy sắt tử liền mang theo phong thanh, hướng phía hầu tử cánh tay mạnh mẽ đập xuống. Chương 601, hối hận có làm được cái gì? Chương 601, hối hận có làm được cái gì? Giang giác. Một tiếng vang dọn, xương cốt đứt gãy thanh âm trong phòng phá lệ chói tai. Hầu tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bén nhọn giống là bị dẫm ở cái đuôi mèo, toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu, thân thể cuộn thành một đoàn, trên mặt đất qua lại lăn lộn, cũng không lâu lắm liền đau đến mắt trợn trắng lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh xuyên áo khoác da nam tử dọa đến hồn phi phách tán, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, một cỗ mùi hôi thối tràn ngập ra. Hắn muốn bỏ chạy trốn, lại bị các đại bưu thủ hạ dắt lấy tóc kéo lại. Một người đầu trọc hán tử cầm lấy trên đất cục gạch, ba một tiếng đập vào trên đầu của hắn, máu tươi trong nháy mắt chảy xuống, dán lên ánh mắt của hắn. Ngay sau đó, lại là răng rắc một tiếng, cánh tay của hắn cũng bị mạnh mẽ đè đứt, tiếng kêu thảm thiết so hầu tử còn thê thảm hơn, nghe được trong phòng những người khác nhịn không được nhíu mày, lại không ai dám tiến lên cầu tình. Thu thập xong hai người kia, Cát Lục để cho người ta đem bọn hắn kéo ra ngoài ném tới phía sau núi uy chó hoang, không sai sau đó xoay người trở lại Cát Đại Bưu trước mặt, trên mặt vẫn như cũng là bộ kêu biểu tình dữ tợn, "Bưu ca, hai cái này phế vật đã xử lý, ngài yên tâm, về sau sẽ không bao giờ lại có người xấu chuyện của ngài." Trung quanh các hán tử nhìn xem Cát Đại Bưu thủ đoạn tàn nhẫn, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ, không ai dám nói thêm câu nào, sợ kế tiếp gặp nạn chính là mình. Tại Cát Đại Bưu thủ hạ làm việc, đã sớm biết hắn tâm ngoan thủ lạn, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ai cũng không dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Cát Đại Bưu thở dốc một hơi, sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút, hắn dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt lại nghĩ một hồi, đống nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, cái này tập kích bất ngờ ta người, ta đại khái biết là người nào. Bưu ca, là ai sao mà to gan như vậy, dám cùng ngài đối nghịch? Cát Lục liền vội vàng hỏi, cái khác hán tử cũng đều dựng lên lỗ tai, chờ lấy Cát Đại Bưu nói nổi danh tự. Thái Bình thôn một cái săn thú, gọi Trần Nhạc. Cát Đại Bưu cắn răng nghiến lợi nói rằng, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, trước đó chúng ta phái đi ra người, chính là bị hắn cho thu thập, còn chọn lấy tay của huynh đệ ta gân. Tiểu tử này quả thực là chán sống rồi, thế mà còn dám chủ động tìm tới cửa tập kích bất ngờ ta. Vừa nghĩ tới Trần Nhạc, Cát Đại Bưu liền hận đến nghiến răng. Hắn tại trên trấn hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, còn chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy, không chỉ có bị người đánh cho vết thương chẳng chịt, mặt mũi mất hết, liền tới tay chuyện tốt đều bị quấy nhiễu, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Mấy người các ngươi hiện tại liền cho ta đi Thái Bình thôn. Cát Đại Bưu đột nhiên ngồi dậy, chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, nghiêm nghị dặn dò nói, mặc kệ tiểu tử này là lai lịch gì, mặc kệ hắn có bối cảnh gì, liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem hắn bắt về cho ta. Lão tử nhất định phải giết chết hắn không thể. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, đi làm điểm ra hỏa sự tình, tìm đem thổ thương hoặc là súng săn đến. Tiểu tử kia là săn thú, đoán chừng cũng có ra hỏa sự tình, các ngươi có thể chớ khinh thường. bất luận dùng biện pháp gì, liền xem như đem hắn đánh cho tàn phế, cũng phải cho ta đem sống người tới tới trước mặt. Lão tử muốn đích thân đao róc xương lóc thịt hắn, cho hắn biết cùng ta cắt đại bưu đối nghịch kết quả. Yên tâm đi, Bưu ca. Trong phòng các hán tử cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn động đến nóc nhà đều phảng phất muốn đến rơi xuống, chỉ định cấp cho ngươi đến rõ ràng bạch bạch. Dám cùng chúng ta cắt ra người thi đấu mặt, nhất định phải làm hắn. Nhưng tiểu tử kia biết, chúng ta cắt ra không phải dễ chơi. Bưu ca ngài liền đợi đến nhìn, không ra ba ngày, chúng ta nhất định đem Trần Nhạc tiểu tử kia cho ngài mang về. Nhìn lấy thủ hạ nhóm quần tình xúc động phẫn nộ dáng vẻ, các đại bưu trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn phất phất tay, nhường đám người đi xuống trước chuẩn bị, trong phòng rất nhanh liền chỉ còn lại một mình hắn. Đúng lúc này, một cái cách gan mặc yêu diễm nữ nhân lắc mông đi đến. Nàng mặc một bộ bó sát người màu đỏ váy liền áo, váy ngắn đến vừa tới bẹn đùi, lộ ra hai cái trắng nõn chân, trên mặt hóa thành lụm trang, nhãn ảnh bôi giống hun khói như thế, vợ môi đỏ đến trướng mắt, trên thân phun nồng đậm nước hoa, lập tức liền phủ lên trong phòng mùi máu tanh. Nữ nhân đi thẳng tới cạnh ghế salon, đặt mông ngồi cắt đại bưu trong ngực, rồi ra thoa màu đỏ sơn móng tay tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt lồng ngực của hắn, thanh âm nũng nịu, "Bưu ca, đừng tức điên lên thân thể, không đáng. Những tiểu lâu la kia, nhường các huynh đệ đi thu thập là được rồi, ngươi bây giờ phải hảo hảo nghỉ ngơi chữa vết thương." Các đại bưu đưa tay ôm nữ nhân eo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị uội, trước đó phẫn nộ dường như trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong phòng thủ hạ khác rất thức thời lặng lẽ đi ra phòng, còn thuận tay khép cửa phòng lại. Cũng không lâu lắm, trong phòng liền truyền đến nữ nhân tiếng thở gấp cùng các đại bưu đè nén tiếng rên rỉ, hỗn hợp có dị dạng tiếng vang, lộ ra phá lệ không chịu nổi. Đại khái sau nửa giờ, cái kia yêu diệm nữ nhân làm sửa lại một chút đầu tóc rối bời của váy, một bên buộc lên quần, một bên đi tới cửa, từ trong túi móc ra một điếu thuốc nhóm lửa, hít một hơi thật sâu, sau đó hướng phía trong phòng cắt đại bưu đưa tay ra. Giọng nói của nàng mang theo vài phần đương nhiên, "Bưu ca, nên đưa tiền a." Cắt Lục vừa vặn thủ tại cửa ra vào, nghe được nữ nhân lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn tiến lên một bước, vung tay chính là một cái vang dội cái tát, mạnh mẽ đánh vào nữ nhân trên mặt. Ba một tiếng, nữ nhân gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ lên, khóe miệng cũng phá, chảy ra một vệt máu. "Tợ mờ giờ, cùng Bưu ca đi ngủ, kia là vinh hạnh của ngươi, còn dám đòi tiền." Cắt Lục chỉ vào nữ nhân cái mũi, chửi ầm lên, "Ngươi tin hay không bố mày đem mày mặt cho bé?" Một đám hàn nát. "Nếu không phải là bởi vì các ngươi đại tỷ hoa tỷ, Bưu ca có thể biến thành dạng này." Nữ nhân bị đánh đến ngộng, nàng mở to hai mắt nhìn, che lấy xương đỏ mặt, mạnh mẽ trừng mắt Cắt Lục, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất. Nàng vốn cho là theo các đại bưu có thể bớt điểm chỗ tốt, không nghĩ tới không chỉ có không có cầm tới tiền, còn bị đánh một bàn tay. "Con mẹ nó ngươi lại trừng." Cắt Lục ánh mắt hung ác, đưa tay liền phải đi nắm chặt nữ tóc người, "Trong mắt ta cho ngươi móc ra làm của dẫm. Đừng cho thể diện mà không cần, thối dày cái đệm dường như, cút đi." Nữ nhân dọa đến lui về sau một bước, không còn dám trừng Cắt Lục, nhưng trong lòng oán khí lại càng ngày càng nặng, thậm chí có chút hối hận. Nàng lúc trước thật sự là mắt bị mù, thế mà tin tưởng các đại bưu cái này một nhóm người, cho là bọn họ có thể mang đến cho mình ngày tốt lành, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Nữ nhân này tên là Lệ Lệ, là hoa tỷ đã từng tỉ muội, đều xuất từ Yến Tử Môn, ngày bình thường dựa vào mấy phần tư sắc kiếm miếng cơm ăn, lại không nghĩ tới hôm nay đưa tại các đại bưu trong tay. Ai ngờ đúng lúc này, các đại bưu ngậm một điếu thuốc, chậm ung dung theo phòng bên trong đi ra. Hắn vô vô Cắt Lục bà bay, ngữ khí bình thản nói rằng, "Đi, Lục tử, đưa tiền. Người nhà mình làm sự tình, nên đưa tiền cũng phải đưa tiền, đừng làm con chó kia chó tìm kiếm sự tình, làm trò cười cho người khác." Chương 602, con chuột cho mèo làm ba bồi, ngươi kiếm tiền không muốn sống. Chương 602, con chuột cho mèo làm ba bồi, ngươi kiếm tiền không muốn sống. Nghe được các đại bưu lời nói, Cắt Lục mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không dám chống lại, đành phải theo trong túi móc ra một trương rúm gió 20 đồng tiền, mạnh mẽ ném xuống đất. "Cầm tiền, cút nhanh lên." Lệ Lệ cúi người, khuất nhục nhặt lên trên đất tiền, vừa ngồi dậy, cái mông liền bị các đại bưu mạnh mẽ vỗ một cái. Nàng chưa kịp phản ứng, liền bị các đại bưu đẩy vào trong nhà. "Đã tiền tiêu, lại bồi huynh đệ của ta." Các đại bưu nói xong, hướng về phía Cắt Lục đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cắt Lục xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra một tia dâm tàn đủ cười, không kịp chờ đợi xông vào phòng, phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Cũng không lâu lắm, trong phòng liền truyền đến Lệ Lệ thê lương tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu khẩn, thanh âm tan nát cõi lòng, nghe được người tê cả da đầu. Một hồi lâu, Lệ Lệ mới vịn tường theo phòng bên trong đi ra. Tóc của nàng lộn xộn không chịu nổi, váy liền áo bị xé thành không còn hình dáng, lộ ra trên da xanh một miếng tử một khối, trên mặt nùng trang bỏ ra, hỗn hợp có nước mắt cùng vết máu, lộ ra phá lệ thê thảm. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy thống hận, lại không dám nói câu nào, khập khiễng hướng lấy cổng đi đến, mỗi đi một bước đều giống như tại nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Các đại bưu cùng Cắt Lục nhìn xem Lệ Lệ chật vật bóng lưng rời đi, tất cả đều thoải mái cười ha hả, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng đắc ý. Đúng lúc này, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cửa chính, chính là Hoa Tỷ cùng Cắt Tam Thúc. Nửa tháng trước, Hoa Tỷ theo khách sạn sau khi tỉnh lại, trước tiên đã tìm được Cắt Tam Thúc. Cắt Tam Thúc là Cắt đại bưu trưởng bối, tại Cắt gia còn có chút hy vọng, Hoa Tỷ muốn cho hắn ra mặt hỗ trợ, giải quyết Cắt đại bưu sự tình. Nửa tháng trước, Hoa tỷ từng đi tìm các đại bưu đàm phán, lại bị hắn hạ độc, kém chút liền có đại sự xảy ra. May mắn lúc ấy gặp một cái các đại bưu cựu nhân, mới may mắn được cứu, mà các đại bưu cũng bị người kia cho đánh thành trọng thương. Về sau Hoa tỷ đi tìm các Tam Thúc nghe ngóng, mới biết được cứu mình người lại là Thái Bình thôn tới thợ săn, tên là Trần Nhạc. Hôm nay nàng cùng các Tam Thúc tới, vốn là muốn tìm các đại bưu tính sổ sách, nhường hắn vì đó trước hạ dược sự tình trả giá đắt, lại không nghĩ rằng mới vừa đến cổng, liền thấy Lệ Lệ từ bên trong viện tường đi ra, bộ kia thê thảm bộ dáng, nhường Hoa tỷ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Lệ Lệ, Hoa tỷ nhận ra nàng, lông mày chăm chú nhíu lại, giọng nói mang vẻ mấy phần khó có thể tin. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Lệ Lệ vậy mà lại cùng các đại bưu lăn lộn cùng một chỗ, còn bị thai họa thành dạng này. Lệ Lệ vừa nhìn thấy Hoa tỷ, giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng, cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng té quỵ dưới đất, ôm lấy Hoa tỷ chân, nghẹn ngào khóc giống lên, "Hoa tỷ, ta biết sai, ta thật biết sai. Là ta mắt bị mù, mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới tin tưởng các đại bưu cái này tạp bái. Hắn căn bản cũng không phải là người, cũng không đem tỷ muội chúng ta làm người nhìn. Hoa tỷ, van cầu ngươi mau cứu ta, ta không muốn lại cùng hắn lăn lộn, ta thật sự là không chịu nổi." Hoa tỷ nhìn xem Lệ Lệ khóc ròng ròng dáng vẻ, trong lòng vừa tức vừa đau. Nàng đột nhiên một cước đem Lệ Lệ đạp đến bên cạnh, nghiêm nghị mắng, "Ngươi sớm mẹ hắn suy nghĩ cái gì tới? Các đại bưu là cái gì người, ngươi trước kia không biết sao? Vì kiếm ít tiền, ngươi cái gì đều thông suốt được ra ngoài, ngươi còn có mặt sao? Ngươi tiện không tiện a? Con chuột cho mèo làm ba buổi, ngươi kiếm tiền không muốn sống. Tiền kia là ngươi có thể kiếm sao?" Hoa tỷ càng mắng càng kích động, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống, "Trước kia tại Yến Tử môn thời điểm, ngươi chỉ là dựa vào điểm nhan sắc, lừa gạt những người xấu kia, chúng ta lúc nào lừa qua người tốt? Bây giờ nhìn nhìn ngươi quỷ này đức hạnh, coi như ra ngoài bán, ngươi đều không đáng giá. Bây giờ nghĩ lên tìm ta. Trước đó ta khuyên không có khuyên qua ngươi. Ta nói các ngươi sớm muộn sẽ bị hắn xem như hàng nát ném đi, các ngươi chính là không nghe." Hoa tỷ vớt một cái nước mắt, trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Các ngươi hiện tại cũng đã nát đấu, ta cứu các ngươi có làm được cái gì?" Ngoài miệng mặc dù mắng đến kịch liệt, nhưng Hoa tỷ trong lòng lại phá lệ đau lòng. Lệ Lệ dù sao cũng là cùng nàng cùng một chỗ tại Yến Tử môn lớn lên tỉ muội, nhiều năm như vậy tình điểm, làm sao có thể nói đoạn liền đoạn. Mắt thấy tỉ muội của mình bị các đại bưu thai họa thành dạng này, trong lòng của nàng giống như là bị đao cắt như thế khó chịu. "Hoa tỷ, ta thật biết sai, ngươi liền cứu ta đi." Xem ở tỉ muội một trận phân thượng, Lệ Lệ nằm rạp trên mặt đất, vẫn như cũ càng không ngừng cầu khẩn, thanh âm yếu ớt mà tuyệt vọng. Hoa tỷ thật sâu thở dài, xoa xoa nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh các Tam Thúc, giọng kiên định nói, "Tam Thúc, tốt xấu cũng đều là tỉ muội một trận, không thể cứ tính như vậy. Chúng ta đi vào trước, tìm các đại bưu cái này tên khốn kiếp tính sổ sách. Hắn không tuân thủ giang hồ quy củ, sớm muộn muốn bị giang hồ đào thải." Các Tam Thúc nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng phá lệ âm trầm. Hắn muốn là đối các đại bưu việc đã làm bất mãn, bây giờ thấy hắn thậm chí ngay cả Hoa tỷ tỉ muội đều không dung tha, càng là giận không chỗ phát tiết. "Đi, vào xem thằng danh con này đến cùng muốn làm gì." Nói xong, các Tam Thúc mở ra bộ pháp, vượt qua cửa, hướng phía trong sân đi đến. Hoa tỷ nhìn thoáng qua Lệ Lệ, ngựa khí dịu đi một chút, "Ngươi đi ra ngoài trước tránh hai ngày, tìm một chỗ thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, chờ chuyện bên này giải quyết xong, ta lại tìm ngươi." Lưu lại câu nói này về sau, Hoa tỷ cũng đi theo các Tam Thúc tiến vào sân nhỏ. Tiến sân nhỏ, liền thấy các đại bưu cùng các lục đang ngồi ở cổng trên băng ghế đá cười cười nói nói, trong tay còn cầm bình rượu, uống đến thật quá mức. "Ôi, đây không phải Tam Thúc sao?" Các đại bưu nhìn thấy các Tam Thúc, đội vàng theo trên băng ghế đá đứng người lên, trên mặt chất lên nụ cười rối trá, trong ánh mắt lại mang theo vài phần cảnh giác cùng kinh thường, "Là ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Nhanh trong phòng ngồi, ta vừa để cho thủ hạ làm điểm rượu ngon thức ăn ngon, hai nhà chúng ta thật tốt uống chút." Hắn mặt ngoài đối các Tam Thúc cung kính có thừa, trong lòng nhưng căn bản không có đem người trưởng bối này để vào mắt. Trước kia các Tam Thúc tại các gia huy vọng cao, trên giang hồ cũng có danh tiếng, hắn còn dám có mấy phần kiêng kỵ, nhưng bây giờ các Tam Thúc già, đã sớm mặc kệ chuyện trên giang hồ, sau lưng của hắn lại có Hoàng lão bản chỗ dựa, tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Cắt Lục ánh mắt thì rơi vào Hoa tỷ trên thân, trong mắt lóe ra một tia tham lam quan mang. Hoa tỷ mặc dù nhưng đã hơn 30 tuổi, nhưng phong vận vẫn còn, một thân cắt xén hợp thể màu lam sần sáng mặc lên người, phát họa ra huyền chuyển tư thái, trước sau lồi lõm, đường cong là lướt. Gương mặt kia được bảo dưỡng vô cùng tốt, không có chút nào vẻ giàn mua, ngược lại lộ ra một cỗ thành thục nữ nhân bận bị, giữa lông mày mang theo vài phần phong tình, lại có mấy phần sắc bén, làm cho nam nhân gặp không khỏi tâm viên ý mã. "Ôi, Hoa tỷ, ngày hôm nay thế nào cũng tới." Cắt Lục nhếch miệng cười một tiếng, ngựa khí ngạo lớn, "Lần trước không có cùng ngươi uống tốt, nếu không ngày hôm nay mới hảo hảo uống chút. Uống xong liền trở đi, nhà ta kia giường a, vừa lớn vừa tròn, bảo đảm để ngươi thoải mái." Các đại bưu hí mắt, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Hoa tỷ trên thân quét tới quét lui, ánh mắt kia giống như là muốn đem y phục của nàng lột sạch như thế, tràn đầy hèn mọn cùng tham lam. Hoa tỷ bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, chân mày nhíu chặt hơn, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Chương 603, có tiền cũng không cần thủ quy củ. Chương 603, có tiền cũng không cần thủ quy củ. Nàng cưỡng chế lấy cơn tức trong đầu, lạnh lùng nói, "Các đại bưu, ngươi thiếu ở chỗ này đùa nghịch lưu manh. Hôm nay ta đến là tính với ngươi tổng nợ, tính sổ sách." Các đại bưu sủi cười một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại trên băng ghế đá, cầm rượu lên bình uống một ngụm. "Hoa tỷ, ta nhớ không lầm, lần trước là ngươi chủ động tới tìm ta à? Hiện tại ngược lại muốn cùng ta tính sổ sách, ngươi có phải hay không sai lầm? Ngươi còn không biết xấu hổ nâng lên lần." Hoa tỷ tiến lên một bước, chỉ vào các đại bưu cái mũi, tức giận nói rằng, "Ngươi đem chúng ta Yến Tử môn tỷ muội tất cả đều cho lừa gạt đi, tới các ngươi cái kia phòng ca múa bồi người khiêu vũ, bồi người đi ngủ, ngươi có đem chúng ta Yến Tử môn người làm người sao? Ngươi quả thực chính là xuất sinh. Ta muốn đi tìm ngươi lý luận, ngươi vậy mà cho ta hạ dược, nếu không có người cứu ta, ta sớm đã bị ngươi tai họa. Các đại bưu, như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, cũng xứng trên giang hồ lan lộn." Các đại bưu hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hắn để chai rượu xuống, sắc mặt âm trầm nói rằng, "Hoa tỷ, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn. Ta lúc nào cho ngươi hạ dược? Ngươi có chứng cứ sao?" "Ăn không răng trắng,
cũng đừng muốn nói xấu ta.
Chứng cứ.
Hoa tỷ tức giận đến nở nụ cười, nếu không phải ngươi hạ dược, ta có thể té xỉu ở trong nhà khách. Nếu không phải Trần Nhạc đã cứu ta, ta hiện tại sớm cũng không biết thế nào.
Các đại bưu, ngươi dám nói chuyện này không phải ngươi làm.
Vừa nhắc tới Trần Nhạc danh tự, các đại bưu sắc mặt trong nháy mắt biến càng thêm khó coi, ngực vết thương dường như lại bắt đầu đau. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, lại là Trần Nhạc thằng danh kia.
Xem ra ta còn thực sự là xem thường hắn, không chỉ có hỏng chuyện tốt của ta, còn để ngươi như thế nhớ.
Ngươi thiếu nói sang chuyện khác.
Cát Tam Thúc đông nhiên mở miệng, ngữ khí nghiêm khắc, đại bưu, Hoa tỷ nói có phải thật vậy hay không?
Ngươi thật cho nàng hạ dược.
Các đại bưu ngẩng đầu nhìn về phía Cát Tam Thúc, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, Tam Thúc, đây là ta cùng Hoa tỷ ở giữa sự tình, cũng không nhọc đến lão nhân gia ngài phí tâm a.
Ngài đều lớn tuổi như vậy, vẫn là về nhà bảo dưỡng tuổi thọ được, chuyện trên giang hồ, ngài cũng đừng đúng bảo.
Làm càn.
Cát Tam Thúc tức đến xanh mét cả mặt mày, ta là ngươi trưởng bối, ngươi chính là nói chuyện với ta như vậy.
Lao Cát nhà mặt đều bị ngươi cho mất hết.
Ngươi đánh lấy Lao Cát nhà cờ hiệu, ở bên ngoài năm ngựa trường thường, không làm nhân sự, ăn uống ca cược chơi gái lấy mẫu dạng đều chiếm, bây giờ lại còn dám hạ dược hại người, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Hắn càng nói càng tức, vừa xài bước tiến lên, đưa tay liền cho Cát Đại Bưu một cái vang dội to mồm.
Ba.
Một tiếng, thanh thúy cái tát âm thanh trong sân quanh quẩn, Cát Đại Bưu bị đánh được sủng ái đều lệch ra tới một bên, khóe miệng trong nháy mắt dịn ra tơ máu.
Một tát này lực đạo 10 phần, Cát Đại Bưu bị đánh đến động, hắn bụm mặt, khó có thể tin mà nhìn xem Cát Tam Thúc, ánh mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng quất đủ.
Ngươi dám đánh ta?
Ta không chỉ có dám đánh ngươi, ta còn dám phế bỏ ngươi.
Cát Tam Thúc tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Cát Đại Bưu cái mũi, nghiêm nghị mắng, trước kia ngươi tại đường khẩu thời điểm, ta bóp nửa tròng mắt đều trướng mắt ngươi, ngươi còn không biết chuyện ra sao, suy nghĩ bất quá mùi vị đến đâu.
Lăn lộn giang hồ, phải có lăn lộn giang hồ dạng, giảng chính là nghĩa khí, thủ chính là quy củ, ngươi cho rằng ngươi là ai nha?
Ngươi chính là tên bại hoại cặn bã, một cái suối quẻ đồ chơi.
Tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, cho Hoa tỷ xin lỗi.
Cát Tam Thúc tức giận quá lớn, thừa nhận ngươi tự mình làm chuyện sai, không phải hôm nay ta liền thay lão Cát nhà thanh lý môn hộ.
Cát Đại Bưu chậm rãi thả tay xuống, trên mặt giữ tợn bởi vì phẫn nộ mà không ngừng có gắp.
Hắn bẻ bẻ cổ, liên lụy đến vết thương trên người, đau đến hắn hít sâu một hơi, nhưng trong ánh mắt chơi liều không chút nào chưa giảm.
Xin lỗi,
Tam Thúc, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi?
Ta bằng cái gì cho nàng xin lỗi?
Ta căn bản là không có làm qua loại chuyện đó, để cho ta xin lỗi, môn đều không có.
Cái này hơn nửa tháng không thấy, ngươi tính tình còn như thế lớn.
Cát Đại Bưu cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, Tam Thúc, ngươi nói những này tầng ố rổ hiện tử, có chứng cứ gì theo sao?
Ta đem Hoa tỷ thế nào?
Ta lại làm gì thương thiên hại lý chuyện?
Ngươi ngày hôm nay nếu là cầm không ra chứng cứ, ta cho ngươi biết, ngươi lao tất đằng, người khác nuông chiều ngươi, ta không phải nuông chiều ngươi.
Ngươi tính toán cái chim con a?
Hắn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cát Tam Thúc, ngựa khí phách lối tới cực điểm, lão tử hiện ở sau lưng có hoàng lão bản, sau lưng ngươi có cái gì?
Liền các ngươi mấy cái kia lão già họm hẹm cùng tiến tới, kiếm kia hai cái nát tiền, ngươi cầm cái gì cùng ta so?
Ta cho lão các nhà làm mẹ bang, thanh danh đều đem ra ngoài, nhìn lại một chút ngươi, đến lao cũng không yên tĩnh, còn không phải là vì kiếm chút nát tiền.
Ngươi có phải hay không sợ chết liền giả lao y phục đều xuyên không lên, nghèo đến cùng nhi, mới ở chỗ này cùng ta bảy trưởng bối giá đỡ, phủi đi những thứ vô dụng kia quý củ.
Đời ngươi không phải liền là có chuyện như vậy sao?
Ngươi cũng đừng cảm thấy bị khuất, ngươi bây giờ già, tương lai đời người không sống được bao lâu, thật tốt hưởng phúc của ngươi, đừng tổng đi ra kít oa gọi bậy, xen vào việc của người khác.
Ta Tam Cứu sống đến 89 hiện tại còn thân thể rất đồng đây này, kia cũng là bởi vì người ta không xen vào chuyện bao đồng. Cát Đại Bưu lời nói này, giống là một thanh đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào Cát Tam Thúc trong lòng.
Cát Tam Thúc vốn là bởi vì tức giận huyết áp lên cao, bây giờ bị hắn như thế một đâm kích, càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, trước mắt một hồi biến thành màu đen, kém chút té ngã trên đất.
Hoa tỷ tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng tiến lên một bước, đỡ Cát Tam Thúc, ngựa khí vội vàng nói, "Tam Thúc, ngài đừng nóng giận, chớ cùng loại người này tức giận, không đáng."
Cát Tam Thúc thở hổn hển, chỉ vào Cát Đại Bưu, hơn nửa ngày mới nói ra một câu, "Tốt, rất tốt.
Người tên nghiệp chứng này, ngươi còn cùng ta đàm luận đời người, ngươi cũng không nhất định là đời người."
Hắn từ trong túi móc ra một bình thuốc hạ huyết áp, đổ ra mấy hạt, trực tiếp ném vào miệng bên trong, ngậm tại dưới lưỡi, chậm rãi bình phục ngực nội khí.
Qua một hồi lâu, hắn mới bất đau đến, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Cát Đại Bưu, "Cát Đại Bưu, ngươi không tuân quy củ, giang hồ bát đại môn quy củ còn tại đây. Ngươi cho rằng có hoàng lão bản chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm.
Ngươi liền không sợ gây chúng nộ sao?
Đến lúc đó, đừng nói cắt ra người mặc kệ ngươi, toàn bộ giang hồ bát môn đều phải bắt ngươi khai đao, giết gà dọa khỉ."
Cát Tam Thúc thanh âm mặc dù có chút suy yếu, nhưng ngữ khí lại kiên định lạ thường, "Lão tổ tông truyền thừa quy củ, ai cũng không thể phá.
Ngươi là cái thá gì? Cũng dám khiêu chiến giang hồ quy củ.
Ta nhìn ngươi chính là nhà vệ sinh đốt đèn cái lồng, muốn chết.
Ngươi thế nào không giắc lập tức thay người tốt cản thai nữa nha."
Hoa tỷ cũng đi theo phụ hòa nói, "Tam Thúc nói đúng.
Cát Đại Bưu, ngươi đừng tưởng rằng có mấy cái tiền bẩn, có người chỗ dựa, liền có thể vô pháp vô thiên.
Người trên giang hồ, coi trọng nhất chính là quy củ, ngươi không tuân quy củ, sớm muộn sẽ cắm ngã nhào."
Ai ngờ Cát Đại Bưu lại đột nhiên ngửa đầu dài cười lên, cười đến ngửa tới ngửa lui, dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn.
"Ha ha ha ha.
Quy củ?
Quy củ chó má gì?
Đầu năm nay trong tay ai có tiền lên giấy, người đó là già, nhà giàu mới nổi, kẻ có tiền nói lời, mới gọi quý củ.
Tam Thúc, ngươi cái này lão ngoan cố,
còn trông coi điểm này phá chuyện làm ăn, làm điểm buôn bán bên ngoài, bán chút dược tài cùng ra kiếm chút tử, đủ dưỡng lão a. Đều không đủ chúng ta phòng ca múa, phòng chiếu phim mấy ngày thu nhập. Đã lớn tuổi rồi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ, cho mình chừa chút mặt. Chương 604, thu thập Bắc Đông trùng thảo. Chương 604, thu thập Bắc Đông trùng thảo. Hắn chỉ vào Hoa tỷ cùng Cát Tam Túc, khắp khuôn mặt là trào phúng, cái này đều cái gì niên đại? Cái này đều tám mấy năm. Các ngươi còn suy nghĩ những cái kia cũ rích quy củ đâu? Chó má giang hồ. Vinh, Cát, Tiến, Tức, hiện tại cũng đổi nghề, ngay cả lấy trước kia chút trộm bắt móc túi, hiện tại cũng bắt đầu treo máy mở tờ, đầy đường xe đạp, ai còn quan tâm những cái kia phá quy củ? Liền các ngươi những lao giả này, sớm nên bị thời đại đào thải. Các đại bưu ngữ khí càng phát ra phách lối, sau lưng ta có Hoàng lão bản, hắn là có tiền, có là quan hệ, các ngươi có cái gì? Nguyên một đám quỷ nghèo, còn ở lại chỗ này nhi cùng ta đàm luận quy củ. Hiện tại xã hội này, có tiền chính là ra, ai có tiền ai liền lời nói có trọng lượng. Hắn nhìn chung quanh một vòng sân nhỏ, trong ánh mắt đầy đắc ý, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại ta ra lệnh một tiếng, lao cắt nhà có ai dám cùng ta khiêu chiến. Những cái được gọi là nguyên lão, có mấy cái không bị qua ta chỗ tốt, có mấy cái tịch thu qua tiền của ta. Bọn hắn sớm đã bị ta đón mua, còn chỉ nhìn bọn họ giúp các ngươi. Nam mơ. Cát Tam Thúc tức giận đến toàn thân phát run, hắn gấp siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Tốt, tốt, ngươi chờ đó cho ta. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ngươi không phải không tuân vi cụ sao? Ngươi không phải cảm thấy không ai có thể quản được ngươi sao? Ta hiện tại liền đem lão cắt nhà nguyên lão tất cả đều mời đi ra, chúng ta tới cắt ra được khẩu, ở trước mặt tất cả mọi người, đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi ngày hôm nay nếu là không đi, con mẹ nó chứ xem thường ngươi. Cát Tam Thúc huyết áp đã cao không đi nổi, hắn cảm giác đầu váng mắt hoa, đội vàng lại ngậm mấy hạt thuốc, vừa mắng, một bên quay người liền phải hướng trốn đi. Đối với lao cắt nhà xuất hiện loại này phản đồ, vậy thì phải dùng cắt ra quy củ đến trừng phạt, tam đường lục phạt, cho hắn biết phản bội gia tộc, không tuân quy củ kết quả. Tam Thúc, ngươi yên tâm, ta khẳng định đi. Các đại bưu khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý, không có chút nào e ngại, ta ngược lại muốn xem, ai dám động thủ với ta. Những nguyên lão kia nhóm thu tiền của ta, còn dám giúp ngươi nói chuyện. Ta xem bọn hắn là không muốn sống. Cái này nếu là đổi lại trước kia, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Cát Tam Thúc gọi như vậy tấm, lại không dám bằng lòng đi đường khẩu đối chết. Nhưng bây giờ không giống như vậy, sau lưng của hắn có Hoàng lão bản chỗ dựa, trong tay lại có đầy đủ tiền, những cái được gọi là nguyên lão, trong mắt hắn bất quá là một đám thấy tiền sáng mắt lão giả, chỉ phải trả tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Đầu năm nay, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ai có tiền, ai liền lời nói có trọng lượng, ai đã nói tính. Những cái kia giang hồ quy củ, những gia tộc kia hy vọng, tại tiền tài trước mặt, căn bản không đáng một đồng. Các đại bưu nhìn xem Cát Tam Thúc cùng Hoa tỷ bóng lưng rời đi, hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra càng rỡ. Hắn quay đầu đối Cát Lục nói rằng, Lục tử, ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai đi với ta đường khẩu. Ta ngược lại muốn xem, những lao già kia có thể làm gì ta. Được rồi, Bưu ca. Cát Lục đội vàng đáp, ta cái này đi thông chi các huynh đệ, ngày mai cùng ngài cùng đi, ai dám khước phục, ta liền thu thập ai. Các đại bưu nhẹ gật đầu, cầm rượu lên bình, lại uống một ngụm rượu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thái Bình thôn phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ. Trần Nhạc, Hoa tỷ, Cát Tam Thúc, các ngươi nguyên một đám, đều chờ đó cho ta. Chờ ta giải quyết đường khẩu sự tình, kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Ta muốn để các ngươi biết, cùng ta các đại bưu đối nghịch, là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Trong lòng của hắn đã tính toán tốt, đợi ngày mai tại đường khẩu đứng thẳng chân, hoàn toàn nắm trong tay cắt ra quyền lên tiếng, liền lập tức để cho thủ hạ người đi Thái Bình thôn bắt Trần Nhạc. Hắn muốn đem Trần Nhạc đưa đến trước mặt mình, thật tốt tra tấn hắn, nhường hắn vì đó trước việc đã làm nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Về phần Hoa tỷ cùng Cát Tam Thúc, hắn cũng sẽ không bỏ qua, hắn muốn để bọn hắn là hành vi hôm nay, hối hận cả đời. Bán Lạp Tử Sơn nội địa, cỏ cây sinh trưởng tốt đến ngang eo sâu, dương quang xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, trong không khí tràn ngập ẩm ướt bùn đất khí tức cùng cỏ cây mùi thơm ngát. Trần Nhạc cùng Đại Ngốc lau mồ hôi chán, nhìn trước mắt chỉnh tề xếp chồng chất 9 cái bao tải to, trên mặt đều tràn đầy không thể che hết vui mừng. Cái này 9 cái bao tải từng cái bị nhét căng phồng, miệng đuôi dùng dây gai chăm chú buộc, chiếu nặng phân lượng ép tới mặt đất cũng hơi hạ xuống, bên trong đựng tất cả đều là vừa thu thập bất lão thảo, Bắc Đông trùng hạ thảo, lít nha lít nhít rễ cây mang theo tươi mới bùn đất, tản ra nhàn nhạt hồn hương. Thỏa, cái này một mảnh có thể nhìn thấy bất lão thảo, xem như thu hết. Trần Nhạc phủ tay, lòng bàn tay dính lấy bùn đất gì rào rơi xuống, hắn ngồi dậy hoạt động một chút mỏi như vòng eo, khắp khuôn mặt là thu hoạch thoải mái, cái đồ chơi này yêu kiểu, nếu là ta không hái, qua không được mấy ngày liền sẽ tự nhiên điêu tàn, đơn thuần lãng phí. Hơn nữa nó cắm rễ về sau sẽ lan tràn khắp nơi, sang năm muốn lại tìm đến như thế tập trung một mảnh, coi như khó khăn. Bất quá ta hái đến sạch sẽ, dưới đáy rễ cây giữ lại được hoàn chỉnh, tới mùa thu nói không chừng còn có thể lại dài một gốc dạng, đến lúc đó lại đến một chuyến, lại là một món thu nhập. Đại Ngốc ngồi xổm ở bao tải bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vô vô phồng lên bao tải, trên mặt cười đến chất phát, Nhạc ca, cái này cũng quá là nhiều. Hai anh em ta cái này cho tới trưa, cánh tay đều nhanh bung mạnh chùa, không nghĩ tới có thể hái nhiều như vậy. Hắn nói, còn cần tuổi trò đỉnh đỉnh bao tải, cảm thụ được bên trong vững chắc trọng lượng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trần Nhạc ngồi xổm người xuống, tiện tay nắm lên một thanh mang theo bùn đất bất lão thảo, quan sát tỉ mỉ lấy. Cái này bất lão thảo cao chừng mười mấy cm, dễ cây tráng kiện sung mãn, hiện lên màu vàng nhạt, mặt ngoài mang theo tinh mịn hoa văn, đỉnh chóp nâu sắc quần tòa hình dạng cực giống thảo mầm. Sung mãn căng đầy, xem xét chính là phẩm tướng thượng giai hàng tốt. ta đây chính là nhặt được đồ quý. Trần Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng đã bắt đầu tính toán, cái đồ chơi này không cần phơi nắng, tươi mới liền có thể bán, ta nghe ngóng, hiện trong thành dược liệu trên thị trường, thấp nhất cũng phải 8 khối tiền một cân. Ngươi nhìn cái này tê giật túi, xem chừng phải có hơn 30 cân, riêng này một túi liền có thể bán 240 khối tiền, dòng giá 9 túi, cái kia chính là 2160 khối tiền. 2160 khối. Đại ngốc ánh mắt lập tức trừng đến căng tròn, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, "Ma ơi, Nhạc ca, đây cũng quá kiếm tiền đi. So ta lên núi đi săn còn tới tiền nhanh. Cái này nếu để cho đại ca Lâm biết, đoán chừng phải vội vã từ trong bệnh viện chạy đến, không phải cùng ta cùng một chỗ đến không thể." Đại ca Lâm đoạn thời gian trước lên núi đi săn lúc không cẩn thận đau chân, một mực tại trong nhà nghỉ ngơi chữa vết thương, không thể cùng bọn hắn đi ra đến, lúc này nếu là biết bọn hắn kiếm lời như thế lớn một bút, chỉ định đến thèm ăn ngủ không yên. Trần Nhạc nghĩ được như vậy, nhịn không được bật cười, chờ trở về, ta cho hắn mang một ít ăn ngon đi qua, nhường hắn thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, chờ hắn tốt, lần sau đi săn mang theo hắn, bảo đảm nhường hắn cũng qua đã nghiền. Chương 605, phía dưới tất nhiên có nhân sâm. Chương 605, phía dưới tất nhiên có nhân sâm. Đang nói, cách đó không xa trong rừng rậm bỗng nhiên chuyển đến một hồi rồn dập tiếng chó sủa, ngay sau đó là báo viện đông tiếng gào thét trầm thấp, thanh âm ngắn ngủi mà hữu lực. Trần Nhạc cùng Đại Ngốc lẫn nhau, đội vàng đứng người lên hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp bọn họ mang tới báo viễn đông đang ngẩng đầu đứng tại một mảnh trên đất trống, thân hình mạnh mẽ, da lông bóng loáng không dính nước, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Bên cạnh của nó, hai cái chó vàng lớn cùng hai cái chó mực lớn đang vây quanh một bộ con mồi đảo quanh, thỉnh thoảng đối với con mồi gầm nhẹ hai tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. "Đi, đi xem một chút, xem chừng là báo viễn đông đã thủ." Trần Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng hướng phía bên kia đi đến, Đại Ngốc theo sát phía sau, bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít. Đến gần mới nhìn rõ, báo viễn đông săn giết là một cái trưởng thành hiệu sạn, hình thể không coi là nhỏ. Giờ phút này đã không có khí tức, trên cổ có một cái thật sâu vết cắn, tươi máu nhuộm đỏ trùng quanh bãi cỏ. Báo viễn đông đang ngồi xổm ở một bên, liếm láp lấy trên móng đuốt vết máu, ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh, dường như chỉ là hoàn thành một cái lại bình thường bất quá sự tình. Hai cái chó vàng lớn cùng hai cái chó mực lớn thì ở chung quanh đề phòng, phòng ngừa những dã thú khác tới gần. "Má ơi, là hiệu xạ." Đại Ngốc bước nhanh xông lên trước, vây quanh hiệu xạ chuyển hai vòng, trên mặt hưng phấn sức lực so nhìn thấy bất lao thảo lúc còn đủ, "Nhạc ca, cái này có thể là đồ ta. Khắp người đều là bảo vật. Thịt hiệu có thể bán lấy tiền, da hiệu có thể làm áo da, còn có kia xả hương, càng là quý giá đồ chơi, một điểm nhỏ liền có thể bán không ít tiền. Hai anh em ta chuyến này, thật sự là kiếm lợi ra. So mang theo đại ca Lâm đi ra thu hoạch còn nhiều." Trần Nhạc cũng mạn ý gật đầu, báo viễn đông bản sự thật sự là càng lúc càng lớn, cái này hiệu xả tốc độ chạy nhanh, tính cảnh giác lại cao, đồng dạng chó săn căn bản đuổi không kịp, không nghĩ tới bị nó nhanh như vậy liền săn giết. "Cái này báo viễn đông là thật lợi hại." Trần Nhạc tán thán nói, "Có nó tại, về sau mùa đông lên núi đi săn, coi như đụng phải gấu chó, ta cũng có lực lượng thu thập khẳng định thoải mái hơn." Hắn vòng quanh hiệu xạ nhìn một vòng, xác nhận con mồi hoàn hảo không chút tổn hại, nói rằng, "Trước tiên đem nó kéo tới bao tải bên kia, đợi lát nữa cùng một chỗ mang về." "Đúng rồi, Ngốc, còn có chuyện gì? Hai ngày này bất thời gian, ngươi đi với ta một chuyến Trương Xuân Hoa nhà, đem ta trước đó thả nơi xe đạp cho muốn trở về." Vừa nhắc tới Trương Xuân Hoa, Đại Ngốc hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, lông mày chăm chú nhíu lại, trong giọng nói tràn đầy tức giận, "Ân đâu? Nhạc ca, nhất định phải muốn trở về, không thể tiện nghi nhà các nàng." Hắn trước kia còn cảm thấy Trương Xuân Hoa người không tệ, đối nàng ấn tượng rất tốt, có thể về sau Trương Xuân Hoa người một nhà việc đã làm, nhường hắn hoàn toàn buồn lòng. Nhất là nhà các nàng đối Trần Nhạc thái độ, càng làm cho Đại Ngốc đánh trong đáy lòng khó chịu, trong lòng hắn, nếu ai đối với hắn Nhạc ca không tốt, đó chính là hắn cựu nhân. Trần Nhạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, "Yên tâm, ta bằng bản sự tranh đồ vận, khẳng định đến muốn trở về. Không nói trước cái này, ta lại tại chung quanh nơi này đi một vòng, ta mơ hồ cảm giác được, chung quanh đây đồ tốt, còn không chỉ chừng này đâu." Hắn nắm giữ trọng sinh mang tới dự báo năng lực, tiến vào núi rừng sau, trong đầu luôn có thể mơ hồ tiếp thu được chung quanh tin tức phản hồi, nơi nào có thảo dược, nơi nào có con mồi, chỗ nào địa hình phức tạp, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đại Ngốc nghe xong còn có đồ tốt, lập tức lại tinh thần tỉnh táo, liền đội vàng gật đầu, "Được rồi Nhạc ca, nghe ngươi, ngươi nói đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó." Hai người đem hiệu xạ kéo tới bao tải bên cạnh, dùng nhánh cây đơn giản che đậy một chút, sau đó mang theo báo viễn đông cùng mấy con chó, tiếp tục hướng phía nơi núi rừng sâu xa đi đến. Báo viễn đông ở phía trước mở đường, móng vuốt sắc bén tùy tiện liền có thể đẩy ra cản đường bụi cây, mấy con chó thì tại hai bên cảnh giới, thỉnh thoảng người người mặt đất, cảnh giác tiềm ẩn nguy hiểm. Theo Trần Nhạc cảm giác phương hướng, bọn hắn đi đại khái hơn nửa giờ, đi tới một mảnh nhìn như không có gì lạ cánh rừng. Nơi này cây cối không tính dày đặc, trên mặt đất chỉ dài rác mọc ra mấy cây thảo dược, nhìn cũng không đáng chú ý, nhưng Trần Nhạc ánh mắt lại rơi tại mấy cây đại thụ trên cành cây, chỉ thấy trên cành cây mọc ra mấy đám nho nhỏ linh chi, quần đóng còn không có triển khai, nhan sắc là nhàn nhạt màu vàng nâu, nhìn non nớt thật sự. Đại Ngốc cũng chú ý tới trên cây linh chi, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, có chút tiếc rẻ nói rằng, "Nhạc ca, cái này linh chi cũng quá nhỏ a. Hiện tại hái xuống lời nói, cũng bán không lên cái gì giá tiền, có phải hay không quá lãng phí?" Hắn mặc dù đầu không quá linh quang, nhưng đi theo Trần Nhạc lên núi nhiều lần, cũng hiểu một chút hái thuốc cơ bản thưởng thức, biết linh chi đến dài đến nhất định lớn nhỏ, phẩm tướng mới tốt, mới có thể bán ra giá cao. "Tiểu tử ngươi hiện tại hiểu vẫn rất nhiều." Trần Nhạc cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không sai, hiện tại hái xuống thật là đáng tiếc, chờ tiếp qua 2 tháng, nó dài đến khuẩn đóng răng ra, nhan sắc biến thành màu nâu đậm, khi đó lại hái, phẩm tướng tốt, giá tiền cũng có thể tăng gấp mấy lần. Hắn nói, từ trong túi móc ra một cây tiểu đao, tại mọc ra linh chi trên cành cây khắc một cái đơn giản ký hiệu, nhớ kỹ nơi này, quay đầu lại đến hái, cam đoan không sai được. Đại ngốc liên tục gật đầu, nhìn chằm chằm trên cây linh chi, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, dường như đã thấy 2 tháng sau linh chi thành thục bộ dáng. Trần Nhạc không có quá nhiều dừng lại, ánh mắt tiếp tục ở chung quanh liếc nhìn, trong đầu tin tức phản hồi càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết, phía trước nhất định có thứ càng quý giá. Hắn mang theo đại ngốc tiếp tục đi lên phía trước địa hình dần dần biến phức tạp, xuất hiện một tầng lại một tầng cùng loại ruộng bậc thang sơn đồ màu, mỗi cái khảm nhi phía dưới đều chôn lấy lít nha lít nhít rễ cây, chung quanh mọc đầy có gai bụi gai, hơi không lưu ý liền sẽ bị quấn tới tay. Ven đường còn mọc ra không ít đỏ rực quả dại, nhìn xem mê người, nhưng Trần Nhạc một lòng nghĩ tìm bà bối, căn bản không tâm tư để ý tới, chỉ là bước nhanh hơn. Đại ngốc theo thật sát ở phía sau, thỉnh thoảng dùng liêm đao đẩy ra cản đường bụi gai, miệng bên trong lẩm bẩm, "Nhạc ca, nơi này cũng quá lệch, bình thường không ai sẽ tới chỗ này à. Càng lệch càng tốt, lệch địa phương mới dễ dàng giấu đồ tốt." Trần Nhạc cũng không quay đầu lại nói rằng, ánh mắt của hắn đã khóa chặt phía trước một chỗ khe núi. Chỗ này khe núi không giống trước đó hốc núi như thế mượt mà khoáng đạt, ngược lại giống như là đại địa bị sinh sinh vỡ ra một cái khe, trôi chảy rộng lớn, càng hướng xuống càng hẹp, sâu không thấy đáy, hai bên là dốc đứng nham thạch, phía trên hiện đầy bén nhọn thạch lăng, liếc nhìn lại, đen như mực, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đừng nói người rơi xuống, liền xem như dã thú, chỉ sợ cũng rất khó bỏ lên. Mà Trần Nhạc ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trong khe hẹp ở giữa kia hai gốc xanh nhạt lá cây. Kia lá cây hiện lên trường trạng, biên giới mang theo tinh mịn răng cưa, nhan sắc xanh biết sáng rõ, tại mờ tối trong khe hẹp phá lệ dễ thấy. Nương tựa theo trong đầu dự báo tin tức cùng thế hệ trước người hái thuốc kinh nghiệm, Trần Nhạc một cái liền kết luận, cái này lá cây phía dưới nhất định sinh trưởng nhân sâm. Hơn nữa có thể ở loại này hiểm trở hoàn cảnh ra đời dáng dấp nhân sâm, năm tuyệt đối không ngắn, phẩm tướng cũng không kém được. Chương 605, đào được khá lắm. Chương 605, đào được khá lắm. Ngốc, tìm đối địa phương. Phía dưới có lớn hàng. Trần Nhạc kềm chế nội tâm kích động, thanh âm đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, phía dưới này có nhân sâm, năm còn không cạn, ta phải đem nó móc ra. Đại ngốc theo Trần Nhạc ánh mắt nhìn xuống, chỉ thấy đen như mực kẽ hở cùng kia hai gốc nho nhỏ lá xanh, căn bản không nhìn ra xá muốn nói, nhưng hắn đối Trần Nhạc lời nói tin tưởng không nghi ngờ, liền vội vàng gật đầu, được rồi Nhạc ca. Kia ta thế nào xuống dưới a? Cái này khe hở cũng quá hẹp, nhìn xem quái đáng sợ. Trần Nhạc theo trong ba lô móc ra sớm đã chuẩn bị xong dây gai, cái này dây gai là hắn cố ý chọn lựa, lại thô lại rắn chắc, đủ thừa nhận được hai người trọng lượng. Hắn đi đến bên cạnh một gốc tráng kiện đại thụ bên cạnh, đem dây gai một mặt chăm chú trói tại trên cành cây, đánh một cái bền chắc xong ngư nhân kết, lại dùng sức kéo, xác nhận vững chắc không sai sau, mới đưa dây gai một chỗ khác ném khe núi. Ta xuống dưới đảo, ngươi ở phía trên dắt lấy dây thừng, ta để ngươi kéo, ngươi lại kéo, tuyệt đối đừng buông tay, không phải ta coi như lên không nổi. Nhạc ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định đem dây thừng chảnh đến xích sao, tuyệt không để ngươi rơi xuống. Đại ngốc vũ bộ ngực cam đoan, hai tay nắm chắc dây gai, thân thể ngửa ra sau, hai chân đạp trên mặt đất, làm xong kéo túm chuẩn bị. Trần Nhạc đem dây gai một chỗ khác trói tại ngang hông của mình, giống nhau đánh rắn chắc kết, lại kiểm tra một lần, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn cầm lên một thanh tiểu xảo xẻng sắt tử. Đây là đào nhân sâm chuyên dụng công cụ, lưới dao sắc bén lại tiểu xảo nhanh nhẹn, không dễ dàng làm bị thương nhân sâm dễ trùm. Hít sâu một hơi, đối đại ngốc nói rằng, ta đi xuống, chậm rãi thả dây thừng, đừng quá nhanh. Biết Nhạc ca. Đại ngốc gật gật đầu, hai tay chậm rãi buông lỏng, Trần Nhạc theo khe núi vách đá, từng chút hướng xuống thuận. Hiểm cảnh dò xét tham gia, giá thú cảnh giới báo viễn đông cùng mấy con chó ở bên cạnh nôn nóng dạ bước, thỉnh thoảng hướng phía khe núi gầm nhẹ hai tiếng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cũng không lâu lắm, báo viễn đông dường như đã nhận ra cái gì, đông nhiên hướng phía xa xa rừng rậm gầm nhẹ một tiếng, sau đó mang theo hai cái chó vàng lớn liền xông ra ngoài, chỉ còn lại một đầu chó mực lớn ngồi xổm tại nguyên chỗ, lẻ lưỡi, thỉnh thoảng hướng phía Trần Nhạc phương hướng liếc mắt một cái, có vẻ hơi bất an. Đại ngốc đưa thay sờ sờ chó mực lớn đầu, một bên an ủi nó, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống thả dây thừng, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Nhạc thân ảnh, sợ ra một chút lầm lỗi. Trần Nhạc tựa như một cái cực hạn vận động người, hai tay nắm thật chặt dây gai, hai chân tại dốc đứng trên vách đá tìm kiếm lấy điểm dừng chân. Cái này khe núi so hắn tưởng tượng còn muốn sâu, hai bên nham thạch lạnh buốt thô ráp, hiện đầy bén nhọn thạch lăng, hơi không lưu ý liền sẽ bị quẹt làm bị thương. Hắn hướng xuống nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía dưới đen như mực, căn bản nhìn không thấy đáy, chỉ có thể mơ hồ nhìn được kia hai gốc xanh nhạt nhân sâm lá, trong lòng không khỏi có chút rụt rè, nhưng nghĩ đến người phía dưới thăm ra, lại trong nháy mắt cố lấy rút khí. Ngốc, chậm một chút hả, lại chậm một chút. Trần Nhạc hô, dưới chân không cẩn thận giẫm tại một khối bông lỏng đá vụn bên trên, đá vụn lăn xuống đi, phát ra rầm rầm tiếng vang, qua một hồi lâu mới chuyển đến rơi xuống đất thanh âm, có thể thấy được cái này kẽ hở sâu bao nhiêu. Đại ngốc vội vàng thả chậm thả dây thừng tốc độ, miệng bên trong ngừng mới, được rồi Nhạc ca, ta thả chậm, ngươi cẩn thận một chút. Trần Nhạc một chút xíu hướng xuống xê dịch, mỗi một bước đều đi được phá lệ cẩn thận. Hắn có thể cảm giác được, dây gai đang không ngừng hướng kéo dài xuống, trung quanh tia sáng càng ngày càng mở, không khí cũng biến thành càng thêm ẩm ướt ấm lãnh. Trọn vẹn hướng xuống thuận hơn 20 mét, hắn mới cảm giác được dưới chân không gian hơi hơi rộng rãi một chút, mà kia hai gốc nhân sâm lá ngay tại hắn phía dưới 7-8 mét địa phương. Ngốc, lại thả 7-8 mét, không sai biệt lắm liền đến chỗ rồi. Thu được. Đại ngốc lên tiếng, tiếp tục chậm rãi thả dây thừng. Lại dày vò gần nửa giờ, Trần Nhạc rốt cục đạt tới nhân sâm sinh trưởng vị trí. Hắn hai chân giẫm tại một khối hơi hơi bằng phẳng nham thạch bên trên, thân thể dính sát vách đá, hít sâu một hơi, nhường tâm tình của mình bình phục lại. Nơi này không gian 10 phần nhỏ hẹp, chỉ có thể cho phép hạ một mình hắn, xung quanh nham thạch bén nhọn vô cùng, hơi động đậy liền có khả năng bị quẹt làm bị thương. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân, chỉ thấy kia hai gốc nhân sâm sinh trưởng ở một khối nhỏ hẹp trong đất bùn, xung quanh còn kèm theo không ít đá vụn, bùn đất căng đầy, xem ra cái này nhân sâm sinh mệnh lực sắc thực cứng ngạnh, có thể ở trong môi trường này cắm rễ sinh trưởng. Tay không hộ tham gia, cực kỳ nguy hiểm Trần Nhạc trước dùng tay cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra nhân sâm xung quanh đá vụn cùng cỏ dại, động tác nhu hòa giống là đang đuốt ve hài nhi. Hắn xuất ra nhỏ xẻng sắt tử, theo nhân sâm gốc rễ, từng chút buông lỏng xung quanh bùn đất. Cái này bùn đất lại làm vừa cứng, bên trong còn kèm theo không ít hòn đá nhỏ, đào lên phá lệ tốn sức. Cái này nhân sâm có thể đã lớn như vậy, thật sự là không dễ dàng. Trần Nhạc trong lòng cảm khái, động tác trên tay lại không chút nào dám lãnh đạo. Đào nhân sâm là việc cần kỹ thuật, cũng là kiên nhẫn sống, nhất định phải theo rễ cây hướng đi, từng chút đem xung quanh bùn đất dọn dẹp sạch sẽ, không thể gây tổn thương cho tới một tia rễ trùm, nếu không nhân sâm phẩm tướng liền sẽ giảm mất đi nhiều, giá trị cũng biết thẳng tắp hạ xuống. Trần Nhạc một bên đào, một bên nhớ lại thế hệ trước người hái thuốc nói qua kỹ xảo, đào tham gia trước tiên tìm lô, thuận lô lại tìm cần, rễ trùm không thể đoạn, bùn đất muốn dẫn đủ. Hắn theo nhân sâm lô đầu, rễ cây thượng bộ thân ấn, hướng xuống đào, cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp xung quanh bùn đất, rất nhanh, nhân sâm rễ trùm liền lộ ra, tinh mịn vòng dài, như là tơ bạc đồng dạng, quấn quanh ở trong bùn đất. Khá lắm, cái này rễ trùm như thế hoàn chỉnh, Nam khẳng định không ngắn. Trần Nhạc trong lòng vui mừng, động tác trên tay càng thêm nhu hòa. Hắn có thể nhìn thấy, cái này gốc nhân sâm rễ chính đã lộ ra một phần nhỏ, trình phượng truy hình, mặt ngoài màu vàng nhạt, mang theo tinh mịn nếp nhăn, xem xét chính là lao sâm phẩm tướng. Ngay tại hắn đào đến đang đầu nhập thời điểm, đột nhiên dưới chân trượt đi, giẫm tại một khối bén nhọn nham thạch bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia nham thạch lại bị đập gãy. Trần Nhạc thân thể trong nháy mắt hướng về phía trước nghiêng, đầu kém chút đụng vào bên cạnh trên vách đá, một cây bén nhọn thạch lăng gần trong gang tấc, khoảng cách trong mắt của hắn chỉ có không đến 10 cm, doa đến hắn toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, trái tim phanh phanh của loạn, làm ta sợ muốn chết. Trần Nhạc ổn định thân hình, miệng lớn thở hổn hển, vừa rồi kia một chút thật sự là mạo hiểm bản phần, hơi hơi lại lệch một điểm, ánh mắt của hắn liền có thể bị thạch lăng quẹt làm bị thương. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục tâm tình, bây giờ không phải là sợ hai thời điểm, mau đem nhân sâm móc ra mới là chính sự. Hắn tiếp tục vùi đầu đào tham gia, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, nhưng như cũng duy trì cẩn thận. Đột nhiên, bình một tiếng, nhỏ xẻng sắt tử không cẩn thận theo trong tay trượt xuống, rơi tại phía dưới nham thạch bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, sau đó lăn rơi xuống càng sâu trong khe hẹp, nhạc không trở lại. Suối quẩy. Trần Nhạc chửi nhỏ một tiếng, nhìn xem trống rỗng tay, có chút bất đắc dĩ. Không có cái xẻng, cũng không thể dùng tay trực tiếp đào a. Cái này bùn đất vừa cứng lại xen lẫn đá vụn, dùng tay đào không chỉ có chậm, còn dễ dàng làm bị thương dễ trùm. Trần Nhạc nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới bên hông mình còn cài lấy một thanh đao săn, cái này đao săn vô cùng sắc bén, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Hắn rút ra đao săn, cẩn thận dùng sống đao thay thế cái xẻng, từng chút khiêu động chung quanh bùn đất. Sống đao so cái xẻng rộng, dùng không quá thuật tay, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Hắn phá lệ cẩn thận, sợ lưỡi đao không cẩn thận vạch phá nhân sâm dễ trùm, mỗi lại ra động một cái bùn đất, đều muốn cẩn thận quan sát một phen, xác nhận không có thương tổn tới dễ trùm sau, lại tiếp tục hướng xuống đảo. Chương 606, dây gai đem đoạn, báo đen tập kích. Chương 606, dây gai đem đoạn, báo đen tập kích. Lại hao phí hơn nửa giờ, chung quanh bùn đất cùng đá vụn rốt cục bị thanh lý đến không sai biệt lắm, nhân sâm toàn bộ diện mạo cũng dần dần hiện lộ ra. Cái này gốc nhân sâm dễ chính tráng kiện sung mãn, dài đến mười mấy cm, mặt ngoài nếp nhăn tinh mịn, lô đầu thon dài, dễ trùm tinh mịn kéo dài, nhan sắc trắng đoán, mang theo tươi mới bùn đất khí tức, xem xét chính là phẩm tướng cực giai tốt tham gia. Ít ra 20 năm. Trần Nhạc trong lòng vui mừng như điên, dựa theo hiện tại giá thị trường, như thế một gốc 20 năm nhân sâm hoàng, tối thiểu có thể bán hơn ngàn khối tiền, cái này có thể so sánh kia 9 túi bất lao thảo còn muốn đáng tiền. Hắn đang chuẩn bị đem cái này gốc nhân sâm cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn bên cạnh còn có một gốc nho nhỏ nhân sâm, sinh trưởng ở chủ tham gia bên cạnh chỗ không xa, lô đầu hơi lùn, dễ trùm cũng tương đối mảnh ngắn, nhưng tương tự mọc hoàn hảo. A, đây là sen lẫn tham gia. Trần Nhạc trong lòng hơi động, nhớ tới thế hệ trước người hái thuốc nói qua, có chút năm xa xưa nhân sâm bên cạnh sẽ tự nhiên sinh trưởng ra một gốc nhỏ tham gia, được xưng là sen lẫn tham gia. Chủ tham gia năm càng dài, sen lẫn tham gia năm cũng sẽ không quá ngắn, tựa như là mua một tặng một bà bối. Quá tốt rồi, lại còn có một gốc sen lẫn tham gia. Trần Nhạc hưng phấn sức lực càng đầy, hắn trước cẩn thận từng ly từng tí đem gốc kia sen lẫn tham gia đào lên. Cái này gốc sen lẫn tham gia mặc dù cái đầu nhỏ, nhưng phẩm tướng cũng không tệ, xem chừng phải có vài chục năm năm, cũng có thể bán không ít tiền. Hắn nắm quyền trước chuẩn bị xong vải đỏ, đem sen lẫn tham gia cẩn thận từng ly từng tí gói kỹ, bỏ vào tùy thân trong ba lô, sau đó lại quay đầu đào gốc kia chủ tham gia. Hắn ngừng thở, hai tay theo chủ tham gia gốc rễ, một chút xíu đưa nó theo trong đất bùn nắm đi ra. Ngay tại chủ tham gia hoàn toàn thoát ly bùn đất một phút này, Trần Nhạc nhìn kỹ, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này gốc bị hắn xem như chủ tham gia nhân sâm, lô đầu mặc dù thon dài, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, nó lô chén, lô trên đầu thân ấn, sắp xếp đối lập thưa thớt, còn bên cạnh gốc kia bị hắn ngộ nhận là sen lẫn tham gia tiểu gia hỏa. Lô đầu mặc dù ngắn nhỏ, lô chén lại dị thường dày đặc, hơn nữa rễ chính mặt ngoài nếp nhăn càng sâu, càng tinh mịn. Rễ trùm bên trên còn mọc ra tinh mịn chân châu điểm, đây rõ ràng là lao sâm mới có đặc thù. Khá lắm, ta đây là làm ngược. Trần Nhạc vừa mừng vừa sợ, tim đập loạn không ngừng, thì ra cái này gốc tiểu nhân mới là chủ nhân tham gia, gốc kia lớn ngược lại là sen lẫn tham gia. Nhìn cái này lô chén cùng chân châu điểm, chủ nhân này tham gia tối thiểu phải có 3-40 năm. 3-40 năm nhân sâm hoàng, tại lúc ấy quả thực là bảo vật vô giá. Đừng nói là tại trên trấn dược liệu thị trường, liền xem như đưa đến tỉnh thành tiệm thuốc lớn, cũng có thể bán ra giá trên trời, tối thiểu có thể sánh được lúc trước hắn hái 9 túi bất lao thảo tổng cộng, thậm chí càng nhiều. Trần Nhạc kích động đến tay cũng bắt đầu run rẩy, đội vàng xuất ra một cái khác khối vải đỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này gốc 3-40 năm sâm có tuổi bao khóa tốt, chăm chú nhét vào trong ngực, sợ có một tia tổn thương. Có cái này hai gốc nhân sâm, lại thêm trước đó bất lao thảo cùng hiệu sạn, chuyến này lên núi thu hoạch, quả thực vượt ra khỏi hắn mong muốn, đầy đủ hắn cùng Tống Nhã Cầm thư phục phục qua một lúc lâu, thậm chí còn có thể xuất ra một bộ phật tiền, cho trong thôn trường học mua thêm điểm bàn ghế. Ngốc, mau đỡ ta đi lên. Đào được bà bối. Trần Nhạc ức chế không nổi nội tâm vui mừng như điên, hướng phía trên hô, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Có thể hắn hô nửa ngày, phía trên lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có dây gai chuyển đến một hồi rất nhỏ lắc lư. Trần Nhạc trong lòng lộn bộ một chút, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Ngốc, ngốc, ngươi thế nào? Nói chuyện. Đúng lúc này, phía trên bỗng nhiên chuyển đến đại ngốc lo lắng tiếng hô hoán, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, còn có vẻ run rẩy. Ca, ca, ngươi lên mau nha, ta nhanh chảnh không được. Dây thừng muốn gây mất. Trần Nhạc căng thẳng trong lòng, liền vội ngẩng đầu đi lên nhìn, chỉ thấy phía trên dây gai đang tại kịch liệt lắc lư, hơn nữa hắn có thể rõ ràng nghe được dây gai bị lôi kéo đến kéo kẹt rung động, dường như tùy thời đều muốn đứt đoạn. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình đang chậm rãi đi xuống, hiển nhiên là đại ngốc bên kia xảy ra vấn đề. Ngốc, chịu đựng, ta lập tức đi lên. Trần Nhạc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt dây gai, bắt đầu liều mạng trèo lên trên. Có thể hắn vừa bò lên không có mấy lần, dây gai bỗng nhiên đột nhiên chìm xuống, thân thể của hắn trong nháy mắt hạ xuống một mảng lớn. Dọa đến hắn vội vàng dùng chân đạp ở vách đá, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phía trên truyền đến bùn đất cùng đá vụn lăn xuống thanh âm, còn có đại ngốc tiếng kêu thảm thiết, "Ca, cứu mạng a, có hắc báo, mau lên đây." Hắc báo? Trần Nhạc đầu ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Hắc báo thật là trong núi rừng đỉnh cấp loài săn mồi, hung manh vô cùng, sức chiến đấu cực mạnh, so bình thường báo tử còn muốn lợi hại hơn, liền xem như kinh nghiệm phong phú thợ săn, đụng phải hắc báo cũng phải nhượng bộ lui binh, đại ngốc một người ở phía trên, làm sao có thể là hắc báo đối thủ. Thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trần Nhạc túi quần tử đều lạnh một nửa. Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, đem hết toàn lực trèo lên trên, hai tay bị dây gai mài đến đau nhức, trong lòng bàn tay nóng bỏng, lại không chút nào dám buông lỏng. Hắn có thể nghe được phía trên truyền đến đại ngốc tiếng kêu thảm thiết, hắc báo tiếng gào thét, còn có chó mực lớn sủa loạn âm thanh, thanh âm đan vào một chỗ, lộ ra phá lệ thảm thiết. Ngốc, chịu đựng, ta tới. Trần Nhạc gào thét, ánh mắt đỏ bừng, trong lòng vừa vội lại sợ. Hắn sợ đại ngốc xảy ra chuyện, sợ chính mình không đuổi kịp, sợ đây hết thảy đều quá muộn. Mà lúc này, khe núi phía trên, đại ngốc đang gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Vừa rồi Trần Nhạc hướng xuống đảo nhân sâm thời điểm, đại ngốc một mực gắt gao dắt lấy dây gai, không dám có chút thư giãn. Có thể cũng không lâu lắm, chung quanh bụi cỏ đống nhiên kịch liệt đung đưa, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt. Đại ngốc căng thẳng trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu hình thể to lớn hắc báo đang từ trong rừng rậm chậm rãi đi tới, miệng bên trong còn ngậm một cái gặm ăn một nửa gà rừng. Đầu này hắc báo so bình thường báo tử phải lớn hơn một vòng, da lông bóng loáng không dính nước, dưới ánh mặt trời hiện ra u ánh sáng đen chạch, một đôi mắt lóe ra u lục và mang. Tràn đầy dữ tợn giã tính cùng hung tàn, trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm nhẹ, từng bước một hướng phía đại ngốc tới gần. Đại ngốc dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều đang phát run, trong tay dây gai kèm chút không có nắm vững. Hắn mặc dù gan lớn, khí lực cũng lớn, nhưng đối mặt hung mãnh như vậy hắc báo, vẫn là không nhịn được tâm sinh sợ hãi. Bên cạnh chó mực lớn cũng dọa đến gắp lên cái đuôi, sủa loạn lấy lui về sau, cũng không dám tiến lên. Hắc báo. Đại ngốc gầm thanh run rẩy, hai chân đều mềm nhũn, lại gắt gao nắm lấy dây gai, hắn biết, Trần Nhạc còn ở phía dưới, hắn không thể buông tay. Một khi buông tay, Trần Nhạc liền rốt cuộc lên không nổi. Hắc báo dường như bị đại ngốc tồn đang chọc giận, nó buông xuống miệng bên trong gà rừng, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng phía đại ngốc đánh tới. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, căn bản không cho đại ngốc thời gian phản ứng. Chương 607, Trần Nhạc lên đỉnh, lửa giận báo thủ. Chương 607, Trần Nhạc lên đỉnh, lửa giận báo thủ. Vung. Bên cạnh chó mực lớn đột nhiên lấy rút khí, đột nhiên xông tới, hướng phía hắc báo chân tắt tới. Có thể nó ở đâu là hắc báo đối thủ, hắc báo chỉ là khinh miệt một móng đuốt vung tới, chó mực lớn liền bị đập bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hét thảm một tiếng, hắc báo không để ý đến ngã xuống đất chó mực lớn, mà là tiếp tục hướng phía đại ngốc đánh tới. Đại ngốc vô ý thức lui về sau một bước, hai tay vẫn như cũ gắt gao nắm lấy dây gai. Hắn biết mình không thể lui, một khi lui, hắc báo liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, không chỉ có chính mình sẽ gặp nguy hiểm, Trần Nhạc cũng biết tính mệnh khó đảm bảo. Ngao, hắc báo gào thét một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng phía đại ngốc giết hầu tát tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại ngốc bạo phát ra kinh người dũng khí, hắn đột nhiên rút ra một cái tay, nắm chặt nắm đấm, dùng hết lực khí toàn thân. Hướng phía hắc báo đầu mạnh mẽ đập tới, phanh một tiếng vang trầm, nắm đấm răn răn chắc chắc đập vào hắc báo trên đầu. Hắc báo bị đánh đến sửng sốt một chút, hiển nhiên không có nghĩ đến người này loại cũng dám hoàn thủ. Nhưng một quyền này cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại hoàn toàn chọc giận nó. Nó gầm nhẹ một tiếng, cắn một cái tại đại ngốc trên cánh tay. A, đại ngốc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên cánh tay truyền đến một hồi nỗi đau xé rách tim gan, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo của hắn, theo cánh tay chảy xuống, giọt rơi trên mặt đất, phát ra tí tách tiếng vang. Hắc báo răng vô cùng sắc bén, tùy tiện liền cắn thủng đại ngốc áo khoác cùng da thịt, thật sâu khảm vào đầu khớp xương. Đại ngốc đau đến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền xuống tới, cơ hồ muốn ngất đi, nhưng hắn một cái tay khác vẫn như cũ gắt gao nắm lấy dây gai, không có chút nào buông lỏng. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không thể buông tay, nhất định phải chờ Nhạc Ca đi lên. Trần Nhạc ở phía dưới nghe được đại ngốc tiếng kêu thảm thiết, tim như bị dao cắt, hắn đem hết toàn lực trèo lên trên, móng tay đều móc tiến vào dây gai bên trong, rịn ra máu tươi, cũng không hề hay biết. Ngốc, chịu đựng, ta lập tức tới ngay. Đại ngốc cắn răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, dù không có bị cắn được cái tay kia, điên cuồng hướng lấy hắc báo đầu đập tới, một quyền tiếp một quyền, đã dùng hết khí lực toàn thân. Thả ta ra, người xuất sinh này, thả ta ra. Hắc báo bị đánh đến hơi không kiên nhẫn, buông lỏng ra miệng, lui về sau một bước, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn, nhìn chằm chằm đại ngốc, phảng phất tại tìm kiếm lần công kích sau cơ hội. Đại ngốc cánh tay đã máu thịt bé bét, vết thương nhìn thấy mà giật mình, lộ ra sâm bạch xương cốt, đau đến hắn cơ hồ muốn mất đi chi giác, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng, gắt gao nắm lấy dây gai, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức cùng mất máu, đã bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Hắn biết mình chống đỡ không được bao lâu, thế là dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem dây gai tại trên cành cây lại quấn quanh nửa vòng, sau đó dùng thân thể gắt gao ngăn chặn, bảo đảm dây gai sẽ không trở xuống. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, tựa ở trên cành cây, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắc báo nhìn thấy đại ngốc đã mất đi năng lực phản kháng, lần nữa gầm nhẹ một tiếng, hướng phía hắn đánh tới. Đại ngốc vô ý thức nhặt lên bên người một thanh súng săn nòng gãy. Đây là bọn hắn mang đến dùng để phòng thân, giờ phút này lại thành hắn vũ khí duy nhất. Hắn luân động lấy súng săn, hướng phía hắc báo vung đi, lại bởi vì khí lực không đủ, bị hắc báo tùy tiện né tránh. Hắc báo một móng vuốt đập vào súng săn bên trên, súng săn bị đập bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Nó lần nữa hướng phía đại ngốc đánh tới, móng vuốt sắc bén hướng phía lồng ngực của hắn chụp tới. Đại ngốc nhắm mắt lại, trong lòng một hồi tuyệt vọng, hắn biết chính mình lần này khả năng thật sắp xong rồi. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập cùng dã thú tiếng gào thét. Chỉ thấy báo viễn đông mang theo hai cái chó vàng lớn, từ trong rừng rậm băng băng mà tới, bọn chúng miệng bên trong còn ngậm thỏ hoang cùng gà rừng, nhưng nhìn thấy đại ngốc bị hắc báo công kích, lập tức ném miệng bên trong con mồi, khí thế hung hăng vọt lên. Báo viễn đông tốc độ cực nhanh, lập tức liền vọt tới hắc báo trước mặt, mạnh mà đưa nó ngã nhào xuống đất. Hai cái chó vàng lớn cũng nhào tới, điên cuồng cắn xé hắc báo thân thể. Hắc báo hiển nhiên không có nghĩ tới đây còn có cái khác dã thú, bị đánh trở tay không kịp, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Báo viễn đông gắt gao cắn hắc báo cổ, không chịu nhả ra, hai cái chó vàng lớn thì ở một bên cắn xé hắc báo chân cùng phần bụng. Hắc báo mặc dù hung mãnh, nhưng đối mặt báo viễn đông cùng hai cái chó vàng lớn vây công, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Nó liều mạng giãy giụa lấy, mong muốn thoát khỏi báo viễn đông khống chế, nhưng thủy chung không cách nào đạt được. Đúng lúc này, Trần Nhạc cuối cùng từ khe núi bên trong leo lên. Hắn miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đều là bùn đất cùng mồ hôi, nhìn thấy một màn trước mắt, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đại ngốc tựa ở trên cành cây, cánh tay máu thịt bé bét, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà báo viễn đông cùng hai cái chó vàng lớn đang cùng hắc báo kịch liệt cắn xé cùng một chỗ, trên mặt đất tràn đầy máu tươi cùng lông tóc, cảnh tượng thảm thiết vô cùng. Ngốc, ngươi kiểu gì? Trần Nhạc âm thanh run rẩy, vội vàng chạy đến đại ngốc bên người, ngồi xổm người xuống, lo lắng xem xét miệng vết thương của hắn. Nhìn thấy kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, Trần Nhạc đau lòng giống là bị dao cắt như thế, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Ca. Ca đại ngốc suy yếu mở to mắt, nhìn thấy Trần Nhạc, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Ngươi, ngươi đi lên. Quá tốt rồi. Đừng quản ta. Đừng để kia hắc báo chạy. Trần Nhạc cắn răng, cố nén nước mắt, một thanh cơ lấy trên đất súng săn nòng gãy, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Đầu này hắc báo không chỉ kém điểm nhường hắn mất mạng, còn đem đại ngốc bị thương thành dạng này, món nợ này, hắn nhất định phải đòi lại. Ngốc, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nó chạy. Ta nhất định báo thủ cho ngươi. Trần Nhạc nói xong, mang theo súng săn, hướng phía hắc báo phương hướng vọt tới. Lúc này, hắc báo đã tránh thoát báo viễn đông khống chế, trên thân tràn đầy vết thương, máu me đầm địa, nhưng vẫn như cũ hung tính không thay đổi, đang cùng báo viễn đông lẫn nhau cắn xé, phát ra linh thai nhức góc tiếng gào thét. Hai cái chó vàng lớn cũng ở một bên càng không ngừng công kích, mặc dù trên thân cũng bị thương, nhưng vẫn như cũ không chịu lùi bước. Trần Nhạc giơ lên súng săn, nhắm chuẩn hắc báo đầu, hít sâu một hơi, ngón tay bóp lấy cò súng. Phanh! Một tiếng súng vang, tại trong núi rừng quen quẩn. Nhưng là một thương này cũng không có đánh trúng, bởi vì phía trước còn có hai cái cậu tử cùng báo viễn đông, rất dễ dàng nội thương. Dù sao cái này súng săn nòng gãy là phun trào thức, mà một thương này âm thanh qua đi, hắc báo đã ngửi được nguy hiểm, thế mà thừa cơ đánh lén một đầu chó vàng lớn, sau đó hướng về một phương hướng, chui vào trong rừng chạy thục mạng. Nhưng trước tiên, báo viễn đông đã qua gắt gao cắn đi lên, theo sát không thả. Trần Nhạc cắn răng, ánh mắt đỏ bừng như máu, mang theo cái kia thanh súng săn nòng gãy, hướng phía hắc báo chạy trốn phương hướng điên chạy mà đi. Vừa rồi đại ngốc kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng còn ở bên thai quần, kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, thẩm thấu quần áo máu tươi, giống từng thanh đao nhọn đâm vào tâm hắn bên trên, lửa giận ngập trời cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Chương 608, sự quyết báo đen. Chương 608, sự quyết báo đen. Hắc báo lần nữa tránh thoát báo viễn đông dây dưa, trên thân mang theo mấy đạo sâu đủ thấy xương vết chảo, màu đen da lông bị máu tươi nhiễm đỏ, lộ ra phá lệ dữ tợn. Nó biết rõ trước mắt nhóm người này cùng dã thu không dễ chọc, không dám ham chiến, nương tựa theo sự quen thuộc địa hình, một đầu đâm vào rậm rạp rừng cây, thân hình giống như quỷ mị tại cây cối ở giữa xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến kinh người. Đừng để nó chạy, đuổi theo cho ta. Trần Nhạc gào thét, dưới chân như là sinh phong, gắt gao cắn hắc báo thân ảnh không thả. Hắn biết, đầu này hắc báo hung tàn vô cùng, hôm nay nếu để cho nó đào thoát, ngày sau tất nhiên sẽ trả thù, không chỉ có chính mình cùng đại ngốc sẽ gặp nguy hiểm, nói không chừng sẽ còn tai họa dưới núi thôn dân, nhất định phải thừa dịp nó thụ thương lúc, đem nó giải quyết triệt để. Báo Viễn Đông cùng hai cái chó vàng lớn cũng theo sát phía sau, bọn chúng mặc dù cũng bị thương, nhưng vẫn như cũ khí thế hùng hổ. Báo Viễn Đông tốc độ không chút nào kém hơn hắc báo, tứ chi trên mặt đất dùng sức đạp, lưu lại một cái thật sâu trảo ấn, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp, trong mắt tràn đầy sát khí. Hai cái chó vàng lớn cũng không cam chịu yếu thế, một bên sủa loạn lấy, một bên linh hoạt tránh đi cản đường bụi cây cùng nhánh cây, theo thật sát hắc báo sau lưng, thỉnh thoảng khởi xướng tập kích, dùng răng cùng móng vuốt xé rách lấy hắc báo chân sau, quấy nhiễu nó chạy trốn. Trong rừng cành lá giao thoa, tia sáng mờ tối, trên mặt đất hiện đầy cảnh khô lá héo úa cùng nhô ra rễ cây, hơi không lưu ý liền sẽ ngã sắp xuống. Trần Nhạc chạy đầu đầy mồ hôi, quần áo bị nhánh cây rạch ra mấy đạo lỗ hổng, làn da cũng bị quẹt làm bị thương, nóng bỏng đau, nhưng hắn không có chút nào phát giác, trong mắt chỉ có hắc báo chạy trốn bóng lưng. Trong tay hắn súng săn từ đầu đến cuối ngắm chuẩn lấy hắc báo, lại bởi vì cây cối che chắn cùng hắc báo không ngừng biến hóa phương hướng, một mực tìm không thấy thích hợp cơ hội tác xạ. Tập Tông Thảo, con mẹ nó chứ để ngươi chạy. Trần Nhạc giống giận, dưới chân đột nhiên phát lực, lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Hắn có thể nhìn thấy, hắc báo tốc độ bởi vì thụ thương mà chậm lại, chân sau vết thương không có máu, giọt rơi trên mặt đất, lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. Hắc báo dường như cũng đã nhận ra sau lưng uy hiếp càng ngày càng gần, nó đột nhiên thăng gấp, đột nhiên xoay người, đối với đuổi theo tới Báo Viễn Đông phát ra một tiếng biết hai nhức óc gào thét, trong thanh âm tràn đầy cảnh cáo cùng hung tàn. Báo Viễn Đông cũng dừng bước lại, con người lên, lông tóc dựng đứng, cùng hắc báo giằng co, trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm nhẹ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hai cái chó vàng lớn cũng cấp tốc xuống tới, một trái một phải, hình thành giáp công chi thế. Trần Nhạc thừa cơ chạy đến Báo Viễn Đông bên người, giơ súng săn, nhắm ngay hắc báo ngực, ngón tay chăm chú chế trụ cò súng, ánh mắt băng lãnh thấu xương, ngươi sữa hoa kìa, nhìn ngươi hôm nay hướng chỗ nào chạy. Hắc báo nhìn xem cục diện trước mắt, biết mình đã không đường tối lui. Ánh mắt của nó biến càng thêm điên cuồng, u lục trong con mắt lóe ra tuyệt vọng cùng hung tàn qua mang. Nó mánh mà cúi thấp đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bày ra công kích dáng vẻ, trong cổ họng tiếng gào thét càng ngày càng vang, phảng phất muốn đem góp nhặt tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra. Nhạc ca, cẩn thận một chút, xuất sinh này muốn liều mạng. Đại ngốc thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn cố nén cánh tay kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy đứng lên, nhặt lên trên đất súng săn, muốn đi qua hỗ trợ. Ngốc, ngươi đừng động, chờ tại nguyên chỗ. Trần Nhạc cũng không quay đầu lại hô, nơi này giao cho ta cùng Báo Viễn Đông, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Vừa dứt lời, hắc báo đống nhiên đột nhiên phát lực, hướng phía Trần Nhạc đánh tới. Tốc độ của nó nhanh đến kinh người, mang theo một cỗ nồng đậm gió tanh, móng vuốt sắc bén cùng răng nanh tại mở tối dưới ánh sáng lóe hàn quang, phảng phất muốn đem Trần Nhạc xé thành mảnh nhỏ. Đến hay lắm. Trần Nhạc đã sớm chuẩn bị, hắn đột nhiên nghiêng người né tránh hắc báo tấn công, đồng thời ngón tay bóp cò. Phanh! Một tiếng thanh thúy súng vang lên trong rừng quen quần, dây băng đạn lấy phong thanh, hướng phía hắc báo phần bụng bọc tới. Hắc báo dường như sớm có dự phán, thân thể trên không trung đột nhiên uốn éo, đạn lao nó xương sườn bay qua, đánh vào bên cạnh trên cành cây, lưu lại một cái thật sâu vết đạn. Nó sau khi hạ xuống, không có chút nào dừng lại, quay người lại là bổ nhào về phía trước, mục tiêu trực chỉ Trần Nhạc kết hầu. Trần Nhạc trong lòng giật mình, vội vàng cơ súng săn, hướng phía hắc báo đầu đập tới. Phanh một tiếng, súng săn mạnh mẽ nện ở hắc báo trên đầu, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắc báo bị đánh đến một cái lảo đảo, đầu ông tắc hưởng, nhưng nó hung tính không giảm chút nào, vẫn như cú gào thét nào tới. Báo Viễn Đông nắm lấy cơ hội, đột nhiên xung tới, theo khía cạnh tấn một cái vào hắc báo chân sau, sắc bén răng gắt gao khảm vào da thịt của nó bên trong. Hắc báo phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể mất đi cân bằng, ngã rầm trên mặt đất. Hai cái chó vàng lớn cũng lập tức nhào tới, điên cuồng cắn xé hắc báo thân thể. Hắc báo trên mặt đất liều mạng giãy giụa, tứ chi lung tung vung đẩy, móng đuốt tóm đến mặt đất bụi đất tung bay, miệng bên trong phát ra từng tiếng thống khổ mà phẫn nộ gào thét. Nhưng Báo Viễn Đông gắt gao cắn nó chân sau, hai cái chó vàng lớn cũng cắn bụng của nó cùng cổ không thả, nó thế nào cũng không tránh thoát. Trần Nhạc thở hổn hển, nắm chặt súng săn, từng bước một đi đến hắc báo trước mặt. Nhìn xem đầu này hung tàn dã thú, hắn nhớ tới đại ngốc vết thương, nhớ tới hy sinh chó mực lớn, trong ánh mắt lửa giận càng tăng lên. Hắn giơ lên súng săn, nhắm ngay hắc báo đầu, lần nữa bóp lấy cò súng. Phanh! Lại là một tiếng súng vang, lần này, đạn chuẩn xác không sai lầm trúng đích hắc báo đầu. Hắc báo thân thể đột nhiên co quắp một chút, tiếng gào thét im bặt mà dừng, u lục trong mắt quang mang cấp tốc cảm đậm đi, thứ chi cũng dần ngừng lại dãy rủa. Báo Viễn Đông cùng hai cái chó vàng lớn vẫn không có nhả ra, thẳng đến xác nhận hắc báo hoàn toàn không có khí tức, mới chậm rãi buông ra miệng, nằm rạp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, vết thương trên người còn đang không ngừng mà máu chảy, lộ ra mọi bệnh không chịu nổi. Trần Nhạc buông xuống súng săn, cũng co quắp ngồi dưới đất, ngực kịch liệt phập phồng, miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi sinh tử vật lộn hao hết hắn tất cả khí lực, phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi, trên quần áo dính đầy bùn đất cùng vết máu. Hắn nhìn trên mặt đất hắc báo thi thể, trong lòng lửa giận rốt cục dần dần lắng lại, thay vào đó là một hồi thật sâu mọi bệnh cùng nghĩ mà sợ. Nhạc ca, hắc báo đã chết rồi sao? Đại ngốc thanh âm truyền đến, hắn bị thân cây khập khiễng đi tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vết thương trên cánh tay miệng còn đang không ngừng mà máu chảy, mỗi đi một bước đều lộ ra phá lệ gian nan. Trần Nhạc vội vàng đứng người lên, nên đón tiếp lấy, đỡ lấy đại ngốc, đau lòng nói rằng, không sao, hắc báo chết, về sau sẽ không bao giờ lại có người tổn thương ngươi. Đại ngốc nhìn trên mặt đất hắc báo thi thể, trên mặt lộ ra một tia hư nhược nụ cười, quá tốt rồi. Nhạc ca, ngươi không có việc gì liền tốt, tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể liền một hồi lay động, kém chút ngã sắp xuống. Trần Nhạc vội vàng đỡ lấy hắn, cau mày, ngốc, ngươi mất máu quá nhiều, không thể chậm trễ nữa, ta hiện tại liền dẫn ngươi xuống núi bệnh viện. Chương 609, phòng bệnh quên tình hình nguy hiểm dắt dây cùng, trước cửa xảo nộ ân nghĩa liền. Chương 609, phòng bệnh quên tình hình nguy hiểm dắt dây cùng, trước cửa xảo nộ ân nghĩa liền. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn một chút trên đất hắc báo thi thể, hiệu xạ thi thể cùng chín túi bất lao thảo, trong lòng tính toán, những vật này đều là thật vất vả có được, không thể cứ như vậy bỏ ở nơi này. Nhất là kia hai gốc nhân sâm, càng là giá trị liên hành, nhất định phải thích đáng đảm bảo. Ngốc, ngươi trước ở chỗ này nghỉ một lát, ta đi đem đồ vật thu thập một chút, lập tức dẫn ngươi xuống núi. Trần Nhạc nói rằng. Đại ngốc nhẹ gật đầu, tựa ở trên cành cây, nhắm mắt lại, miệng lớn thở hổn hển. Hắn hiện tại đã không có dư thừa khí lực, chỉ có thể mặc cho Trần Nhạc căn bài. Trần Nhạc đi trước tới hắc báo bên cạnh thi thể, kiểm tra một chút miệng vết thương của nó, xác nhận nó đã hoàn toàn tử vong, mới yên lòng xoay người đi thu thập những vật khác. Hắn đem chín túi bất lao thảo cùng hiệu xạ thi thể kéo tới cùng một chỗ, lại cẩn thận từng ly từng tí xuất ra kia hai gốc nhân sâm, kiểm tra một chút, xác nhận không có nhận đến tổn thương, mới một lần nữa dùng vải đỏ gói kỹ, chăm chú nhét vào trong ngực. Thu thập xong đồ vật, Trần Nhạc nhìn thoáng qua bên cạnh hy sinh chó mực lớn, trong lòng một hồi khổ sở. Cái này chó mực lớn đi theo hắn cùng đại ngốc lên núi nhiều lần, cơ linh lại trung thành, không nghĩ tới hôm nay vì bảo vệ bọn hắn, vậy mà hy sinh chính mình. Hắn yên lặng đi đến chó mực lớn bên người, dùng nhánh cây cùng lá cây đơn giản cho nó vùi lấp, trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải thật tốt đối đãi còn lại báo viện đông cùng hai cái chó bằng lớn. Làm xong đây hết thảy, Trần Nhạc đỡ dậy đại ngốc, nhường hắn một cái cánh tay khoác lên trên vai của mình, chính mình thì vịn eo của hắn, chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến. Báo Viễn Đông cùng hai cái chó vàng lớn đi theo phía sau bọn họ, thỉnh thoảng dùng cái mũi từ từ Trần Nhạc chân, phảng phất tại an ủi hắn. Đường núi gập ghềnh khó đi, đại ngốc vết thương thỉnh thoảng truyền đến đau đớn kịch liệt, nhường hắn nhịn không được phát ra thống khổ rên rỉ. Trần Nhạc chỉ có thể tận lực thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí bên hắn, tránh cho đụng phải miệng vết thương của hắn. "Ngốc, kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay dưới núi." Trần Nhạc càng không ngừng khích lệ hắn, "Tới dưới núi, chúng ta liền có thể tìm tới xe, dẫn ngươi đi trên trấn bệnh viện, bác sĩ sẽ đem miệng vết thương của ngươi xử lý tốt, ngươi yên tâm." Đại ngốc suy yếu ừ một tiếng, tựa ở Trần Nhạc trên bờ vai, cơ hồ là bị hắn nửa đỡ nửa kéo lấy đi lên phía trước. Ý thức của hắn đã có chút mơ hồ, nhưng hắn từ đầu đến cuối nắm thật chặt Trần Nhạc cánh tay. Mà Trần Nhạc trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, một tay lấy đại ngốc vác tại phía sau lưng, hai huynh đệ người từng bước hướng phía dưới núi đi đến. Đây chính là bọn họ đi săn vận mệnh con người, mặc dù rất kiếm tiền, nhưng cũng rất hung hiểm. Mặt trời dần dần ngã về tây, kim sắc dư huy xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trong núi rừng, cho mảnh này vừa mới trải qua sinh tử vật lộn thổ địa dắt lên một tầng ấm áp mang. Trần Nhạc vị đại ngốc tại báo Viễn Đông cùng hai cái chó vàng lớn đồng hành, từng bước một khó khăn hướng phía dưới núi đi đến. Trong đó có một con chó bị thương, đã bỏ vào xe trượt tuyết chó kéo bên trên, bị Trần Nhạc một cái tay dắt lấy, cái này cũng liền dẫn đến Trần Nhạc phụ trọng quá nặng, đi trên đường cũng rất chậm. Cuối cùng là dày vò đến nhà bên trong, Trần Nhạc không dám trì hoãn, vội vàng liền đem xe mô tô cho đẩy đi ra. Xe mô tô tiếng động cơ tại Thái Bình thôn đường đất bên trên đống nhiên vang lên, phá vỡ sau giờ ngọ yên tĩnh. Cửa thôn lão hoè thụ hạ tán gẫu các thôn dân nghe tiếng, nhao nhao đứng dậy vây quanh, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng lo lắng. Trần Nhạc cẩn thận từng ly từng tí vị đại ngốc ngồi lên sau xe gắn máy tỏa, nhường hắn dùng không bị tổn thương cánh tay phải chăm chú vòng lấy eo của mình, lại cúi đầu kiểm tra một lần vết thương băng bó, xác nhận không có dớm máu, mới yên lòng cưỡi trên ghế lái. Trần thôn trưởng, đây là thế nào? Ngốc huynh đệ thế nào còn treo màu? Đầu thôn Tây Vương đại gia hướng phía trước đụng đụng, giọng to mà hỏi thăm. Lên núi đụng phải chút ngoài ý muốn, không quan trọng. Đưa trên trấn trạm y tế xử lý xuống liền tốt. Trần Nhạc quay đầu hô một tiếng, trái tay nắm chặt tay lái, tay phải vận động chìa khóa xe. Xe mô tô vang một tiếng phun ra một cỗ đuôi khói, cuốn lên một hồi bụi đất, hướng phía đầu trấn mau chóng đuổi theo. Đại ngốc tựa ở Trần Nhạc dày rộng trên lưng, cánh tay trái vết thương bị sóc nảy đến trận trận nhói nhói, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nhưng cô cắn răng không có hừ một tiếng. Hắn biết Nhạc ca trong lòng gấp, liền dùng hết lực khí toàn thân nắm chặt cánh tay, một mực ôm lấy Trần Nhạc eo, đầu nhẹ khẽ tựa vào phía sau lưng của hắn bên trên, tận lực nhường thân thể của mình bảo trì ổn định, không cho Trần Nhạc thêm phiền. Theo Thái Bình thôn tới trên trấn đường là ổ ga lởm chởm cắt đá đường. Bình thường cưỡi xe gắn máy đến tiêu hao hơn 40 phút, ngày này Trần Nhạc hận không thể đem chân ga vặn đến cùng. Gió ở bên thai gào thét mà qua, thổi đến tóc hắn bay loạn, ven đường bạch dương thụ phi tốc lui lại, mơ hồ thành một mảnh lục sắc tàn ảnh. Hắn thỉnh thoảng nghiêng đầu hô một câu, "Ngốc, chịu được không? Không được ta liền chậm một chút mở." "Nhạc ca, không có việc gì, ta chịu được." Đại ngốc thanh âm có chút suy yếu, lại mang theo một cố dẻo dai. Rốt cục, trạm y tế trấn gạch đỏ lầu nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt. Trần Nhạc thắng mạnh xe, lốp xe trên mặt đất vạch ra một đạo vết tích, hắn không kịp tắt lửa, liền nhảy xuống xe vị đại ngốc, chịu đựng, lập tức tới ngay. Hắn cõng đại ngốc xông vào trạm y tế, trực ban Lý đại phu đang gục xuống bàn biết bệnh lịch, nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy đầy người bụi đất, cánh tay chảy máu hai người, lập tức đứng người lên, nhanh, thả khám và chữa bệnh trên giường. Lý đại phu thuần thục cắt bỏ đại ngốc ống tay áo, lộ ra máu thịt be bét vết thương, vết thương biên giới cao thấp không đều, còn dính lấy bùn đất cùng một cỏ, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Vết thương rất sâu, đến tranh thủ thời gian làm sạch vết thương câu lại. Lý đại phu một bên phân phó y tá chuẩn bị trừ độc vật dụng, vừa hướng Trần Nhạc nói, ngươi cũng tới xử lý xuống, ngươi trên cánh tay cũng có chảy ra. Trần Nhạc lúc này mới chú ý tới mình cánh tay cùng trên tay cũng vẽ mấy đạo lỗ hổng, dính lấy vết máu khô khốc cùng bùn đất, liền đi tới bên cạnh khám và chữa bệnh giường, nhường y tá đơn giản trừ độc băng bó. Hắn ngồi hành lang trên ghế dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng khám cửa, trong lòng bất ổn, thẳng đến nghe được bên trong truyền đến đại ngốc đè nén lẩm bẩm âm thanh, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Không có đợi bao lâu, cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân rộn rập, Tống Nhã Cầm nâng cao tròn bao bụng, tại Hải Yến tỷ nâng đỡ bước nhanh đi tới. Tống Nhã Cầm trên trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy Trần Nhạc, cũng nhanh bước xuống lại, một phát bắt được tay của hắn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Tiểu gì? Đại ngốc không có sao chứ? Ngươi kiểu gì? Có hay không làm bị thương chỗ nào?" Ánh mắt của nàng tại Trần Nhạc trên thân quét tới quét lui, nhìn thấy trên cánh tay hắn vải màu trắng, nước mắt trong nháy mắt dâng lên, theo gương mặt hướng xuống trôi, "Ta liền nói các ngươi lên núi quá nguy hiểm, không cho ngươi đi, ngươi lại không nghe. Nhà ta thời gian này hiện tại qua phải hảo hảo, ăn mặc không lo, cũng không thiếu tiền, các ngươi chơi cái gì còn như thế liệu a?" Đoạn thời gian trước là đại ca lăng, rơi nằm trên giường không dậy nổi, hiện tại lại là đại ngốc, ngươi ngó ngó chuyện này. Tống Nhã Cầm dùng mu bàn tay bôi nước mắt, nghẹn ngào nói, "Ngươi nếu là ra điểm chuyện gì, ta cùng hài tử có thể thế nào sống a? Thiên chẳng phải sập sao?" Chương 610, nàng dâu không khóc. Chương 610, nàng dâu không khóc. Trần Nhạc phản tay nắm chặt Tống Nhã Cầm lạnh buốt tay, lòng bàn tay nhiệt độ nhường nàng hơi hơi bình tĩnh chút. Hắn mím môi một cái, gạt ra một cái nụ cười ấm áp, "Nàng dâu, đừng khóc à, ta đây không phải không có chuyện gì đi, liền một chút bị thương ngoài ra. Lên núi sao có thể không có điểm nguy hiểm? Ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết, hơn nữa mấy người chúng ta mạng lớn, không có ngươi nghĩ dọa người như vậy." "Vui a, không phải tỷ nói ngươi, ngươi đây cũng quá liều mạng." Hải Yến tỷ đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là lo lắng. "Người ta lên núi đi săn, đều là gọi gà rừng, con thỏ, an an ổn ổn, các ngươi ngược lại tốt, mỗi lần lên núi không phải gặp làng chính là đụng báo, nguy hiểm này cũng quá lớn. Ngươi bây giờ là thôn trưởng, vẫn là có gia thất người, Nhã Cầm mang dự, ngươi phải vì nàng cùng hài tử ngẫm lại a. Ngươi nếu là có chuyện bất chắc, Nhã Cầm muội tử một người thế nào gánh vác được?" Hải Yến tỷ lời nói câu câu đều có lý, nói đến Trần Nhạc trong lòng một hồi ấy nấy. Trần Nhạc thở dài, gật gật đầu, "Ta biết các ngươi lo lắng, đây không phải đụng phải nhân sâm đi, nghĩ đến đào trở về có thể kiếm nhiều tiền một chút, không có nghĩ rằng gặp gỡ hay báo. Về sau ta nhất định chú ý, tận lực thiếu mạo hiểm." Đang nói, phòng khám cửa mở, Lý đại phu đi tới, lấy xuống khẩu trang nói, "Không sao, vết thương làm sạch vết thương khâu lại tốt, đánh uốn bán kim châm. Chính là mất máu hơi nhiều, đến nằm viện quan sát mấy ngày, nuôi chừng một tháng liền có thể khỏi hẳn, không có làm bị thương xương cốt, yên tâm đi." Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm, Hải Yến tỷ cái này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Trần Nhạc đi cửa sổ khẩu giao tiền nằm bệnh viện, đi theo y tá đem đại ngốc đưa đến phòng bệnh, xảo chính là Lại Cá Lâm, Lý Phú Quý cũng ở cái phòng bệnh này. Trong phòng bệnh, Lý Phú Quý đang tựa ở đầu giường, đứng bên cạnh chừng 20 tiểu hộ sĩ, cầm trong tay gọt xong bình quả, đang cười cùng hắn tán gẫu. Nhìn thấy Trần Nhạc một đoàn người tiến đến, tiểu hộ sĩ mặt bá một chút đỏ đấu, trong tay bình quả kém chút rơi trên mặt đất, vội vàng nói âm thanh ta đi gọi y tá đứng liền đỏ mặt vội vàng chạy ra ngoài. Đại ngốc bị đỡ đến bên cạnh trên giường bệnh nằm xuống, hắn còn mang theo điểm thuốc tê kình, ánh mắt có chút mê ly, lệch ra cái đầu, ngây ngô mà nhìn xem Lý Phú Quý, lộ ra hai hàm răng trắng. Lý Phú Quý ngây ngẩn cả người, trừng mắt nhìn, nhìn xem đại ngốc trên cánh tay thật dày băng gạc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ca, đại ngốc đây là thế nào? Thế nào cũng bao thành dạng này?" Trần Nhạc kéo cái ghế ngồi xuống, giang tay ra, cười nói, "Còn có thể thế nào, giống như ngươi, lên núi bị thương thôi, cái này còn nhìn không ra." "Ai nha ma ơi." Lý Phú Quý mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin, "Các ngươi đây là làm gì đi? Lên núi móc hang hổ." Hắn muốn ngồi dậy, có thể trên lưng tổn thương còn chưa tốt lưu loát, khẽ động liền đau đến nứt miệng, chỉ có thể miễn gắng gượng chống cự thân thể, lệch ra cái đầu đánh giá đại ngốc. "Sao có thể a, chính là lên núi hái thuốc đi." Trần Nhạc uống một hớp, chậm ung dung nói, "Thật vất vả tại khe núi bên trong phát hiện nhân sâm, ta xuống dưới hái, nhường ngốc ở phía trên dắt lấy dây thừng." Không có nghĩ rằng, hắn ở phía trên đụng phải một đầu đại hắc báo, món đồ kia hung thật sự, đi lên liền cắn, may mắn báo Viễn Đông cùng cho kịp thời gấp trở về, không phải hai ta đều phải bàn giao ở nơi đó. Bất quá cũng coi như vận hạnh, hai ta đều chỉ là bị thương ngoài da, không có làm bị thương xương cốt. Trần Nhạc cười cười, giọng nói nhẹ nhàng, giống là nói chuyện của người khác. "Ai nha mà ơi, ca, ngươi còn có thể cười được?" Lý Phú Quý vẻ mặt nghĩ mà sợ, vội vàng truy vấn, "Kia được nhiều nguy hiểm a? Đầu kia hắc báo kiểu gì? Làm không có chơi chết, không có để nó chạy thai hỏa người khác a. Vậy khẳng định rất chết." Trần Nhạc phủi tay, "Không phải để nó hạ sơn, không chừng muốn thai hỏa nhiều ít người cùng giá xúc đâu. Lúc này hai ngươi có bạn, ngốc đoán chừng cũng phải nuôi một tháng, chờ ngươi hai đều tốt, ta ca ba lại cùng nhau về nhà." Lý Phú Quý nhìn thấy đại ngốc tinh thần đầu cũng không tệ lắm, chỉ là cánh tay bị thương, trong lòng tảng đá mới tính rơi xuống, trên mặt tươi cười, "Gia hỏa này, ở viện đều có bạn, rất tốt, tránh khỏi ta một người ở chỗ này nhàm chán." Tống Nhã Cầm nhìn xem Trần Nhạc vẻ mặt không quan trọng dáng vẻ, lửa giận trong lòng lại nổi lên. Nàng một thanh níu lại Trần Nhạc cánh tay, đem hắn lôi ra phòng bệnh, trở tay đóng cửa phòng, khắp khuôn mặt là nghiêm túc, hốc mắt còn đỏ lên, "Trần Nhạc, ngươi bây giờ cũng làm lên thôn trưởng, về sau có thể hay không ít hơn điểm núi?" "Ngươi nghe ta nói." Tống Nhã Cầm hít sâu một hơi, thanh âm mang theo cầu khẩn, "Ngươi nếu là không lên núi, nhà ta thời gian làm theo qua. Ta đem hải tử sinh xong, lập tức liền đi suy nghĩ làm điểm cái gì chuyện làm ăn, chỉ bằng nhà ta cửa hàng quốc doanh hai cái đang lúc nói, lại thêm ta tìm mới hạng mục, tuyệt đối đủ nuôi ngươi cùng hải tử." Về sau ngươi cũng đừng lên núi, được không? Nàng nắm chặt Trần Nhạc tay, nước mắt lại dâng lên, ta cùng cha mẹ chồng đều nhanh lo lắng gần chết, ngươi là nhà ta trụ cột, ngươi nếu là ra điểm chuyện gì, cái nhà này liền tản. Trần Nhạc nhìn xem Tống Nhã Cầm hai mắt đẫm lệ dáng vẻ, trong lòng một hồi chua xót. Hắn biết nàng dâu là đánh đáy lòng tâm thương mình, cũng rõ ràng chính mình trên vai trách nhiệm. Hắn đưa tay lau nàng nước mắt trên mặt, ngữ khí mềm nhũn ra, cô vợ trẻ, ta biết ngươi lo lắng ta, trước đó ta cũng đáp ứng ngươi sẽ chú ý an toàn, nhưng có một số việc ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Lên núi xác thực gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta ca ba có chừng mực, cũng có tự vệ bản sự. Trần Nhạc thấm thía giải thích nói, cùng lắm thì về sau ta lại đến sơn, nhất định kêu lên Đại Ngốc cùng Đại Ca Lâm, ba người chúng ta cùng một chỗ, tuyệt không đơn độc hành động. Hơn nữa, ta hiện tại là thôn trưởng, đến mang theo các thôn dân phát tài a. Ta Thái Bình thôn trông coi bán lạp từ sơn, cái kia chính là trông coi đại bảo tàng. Chỉ dựa vào trồng trọt, các thôn dân chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, muốn chân chính giàu lên, căn bản không đủ. Trần Nhạc chỉ xa xa quần sơn, lên núi đi săn, đào thuốc, đây đều là chúng ta có thể lợi dụng tài nguyên. Ta phải trước dẫn đầu xông ra một con đường, khả năng mang theo mọi người cùng nhau kiếm tiền. Chờ sau này thú liệp tiểu đội thành lập, nhiều người, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nguy hiểm cũng đã nhỏ đi nhiều. Trần Nhạc kiên nhẫn quên lơn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình, vì ngươi, vì hài tử, ta cũng phải bình an. Tống Nhã Cầm lặng lặng nghe, trong lòng lo lắng mặc dù không hoàn toàn tan đi, nhưng cũng biết Trần Nhạc nói rất có đạo lý. Hắn không chỉ có là trượng phu của mình, vẫn là Thái Bình thôn thôn trưởng, trên thân kiêng toàn thôn nhân kỳ vọng. Nàng trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nhẹ gật đầu, vậy ta có một điều kiện. Về sau ngươi tuyệt đối không thể một người lên núi, nhất định phải cùng Đại Ngốc, Đại Ca Lâm bọn hắn cùng một chỗ, càng nhiều người càng tốt. Hơn nữa thú liệp tiểu đội tranh thủ thời gian thành lập, chế định thật an toàn quy củ, an toàn đệ nhất. Đi, tất cả nghe theo ngươi. Trần Nhạc đội vàng đáp ứng, đem Tống Nhã Cầm kéo vào trong ngực, ngươi yên tâm, ta nhất định nói được thì làm được. Trần An được Tống Nhã Cầm, Trần Nhạc lại trở lại phòng bệnh, cùng Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý dặn dò vài câu, để bọn hắn thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, thiếu cái gì liền cùng y tá nói, hắn sẽ tùy thời đến xem bọn hắn. Sau đó liền cùng Tống Nhã Cầm, Hải Yến tỷ cùng rời đi bệnh viện. Hải Yến tỷ còn muốn về cửa hàng quốc doanh quản lý chuyện làm ăn, Trần Nhạc trước tiên đem Tống Nhã Cầm đưa về thất lý chân nhà mẹ đẻ, mới cưỡi xe mô tô trở về Thái Bình thôn nhà mình. Chương 611, có chút xấu hổ. Chương 611, có chút xấu hổ. Tiến sân nhỏ, Trần Nhạc liền thấy trong viện trồng đến tràn đầy, chín túi căng phòng bất lao thảo dùng dây gai trói chỉnh tề tề, xếp tại góc tường, miệng túi lộ ra thảo mầm còn mang theo tươi mới bùn đất khí tức. Đầu kia hiệu xạ cùng hắc báo thi thể bị thích đáng đặt ở hạ trong phòng, phía trên tre kín thật dày vải bạt, phòng ngừa bị con rối đốt. Thụ thương báo Viễn Đông cùng hai cái chó vàng lớn đã không trong sân, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là trong thôn lão bác sĩ thú y Ngô đại gia cho đón đi. Ngô đại gia năm nay hơn 60 tuổi, làm cả một đời bác sĩ thú y, ý thuật cao minh, làm người phúc hậu. Cùng Trần Nhạc bọn hắn ca ba liên hệ nhiều năm, đã sớm tạo thành ăn ý mỗi lần bọn hắn lên núi trở về, chỉ cần có giá thú thụ thương, Ngô đại gia đều sẽ chủ động qua đến giúp đỡ Trần trị, không lấy một xu. Trần Nhạc trong lòng bọn họ một mực rất cảm kích. Trần Nhạc nhìn xem trong viện dược liệu, trong lòng tính toán, bất lao thảo thứ này yêu kiểu, không thể thời gian dài che lấy, đến mau chóng hong khô hoặc là đưa đến trên trấn Tam Thúc trạm thu mua dược liệu, không phải bị ẩm mục nát, có thể coi như mất toi công. Hắn lúc này quay người đi ra ngoài, trong thôn tìm tới Đức trụ tử. Đức trụ tử là chừng 20 tiểu hòa tử, trung thực, tay chân lanh lẹ, bình thường nhà ai có việc gọi hắn, hắn đều vui lòng hỗ trợ. Tây cột, giúp ca chuyện, mặc lên nhà ngươi xe bò, cùng ta kéo ít đồ đi trên trấn. Nhạc ca, không có vấn đề. Đức trụ tử một lời đáp ứng, đội vàng về nhà bộ xe bò. Rất nhanh, một chiếc cũ nát xe bò liền dừng ở Trần Nhạc cửa nhà. Trần Nhạc cùng Đức trụ tử cùng một chỗ, đem hắc báo, heo xạ thi thể cẩn thận từng ly từng tí đặt lên xe bò, lại đem chín túi nửa bất lao thảo mang lên đi. Xe bò bị chứa đầy áp đường đường, đầu kia lão hoàng lưu túi đầu, dùng lực khả năng kéo động, đi kéo kẹt rung động. Trần Nhạc cưỡi xe mô tô tại phía trước dẫn đường, Đức trụ tử ở phía sau đuổi xe bò, chậm ung dung hướng lấy trên trấn đi đến. Trên đường đi, không ít thôn dân nhìn thấy chiến trận này, đều nhao nhao ngừng chân quan sát, nghị luận ầm ĩ, đây là vui thôn trưởng lại lên núi làm đến hàng tốt. Ngươi nhìn kia cái túi, đoán chừng lại là bất lao thảo, còn có hai đầu lớn dã thú, lần này kiếm lợi lớn. Hơn nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục đi tới trên trấn Tam Thúc trạm thu mua dược liệu. Trần Nhạc dừng xe, phát hiện trạm thu mua đại môn đóng chặt lấy, trên cửa treo một thanh đồng khóa, xem ra Tam Thúc không có ở trong tiệm. Trong lòng của hắn suy nghĩ, thật vất vả đem đồ vật kéo qua, cũng không thể lại kéo trở về, liền đối với Đức trụ tử nói, cây cột, ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta tại cửa ra vào chờ Tam Thúc trở về. Đức trụ tử nhẹ gật đầu, ngồi xe bỏ cái khác trên tảng đá, xuất ra tùy thân mang tẩu thuốc, chậm ung dung hút. Trần Nhạc tựa ở trên xe gần máy, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía giao lộ, kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái qua nửa giờ, nơi xa truyền đến hai cái tiếng người nói chuyện. Trần Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chính là Tam Thúc cùng Hoa Tỷ sóng vai đi tới. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhìn trò chuyện mười phần ăn ý. Tiểu Hoa, ngươi cứ yên tâm đi. Tam Thúc thanh âm to, mang theo vài phần chắc chắn, các đại bưu tiểu tử kia không tuân thủ giang hồ quy củ, làm sằng làm bậy. Lần này Tam Đường hội vừa mở, đảm bảo cho hắn một lột đến cùng, tốt dễ sửa trị hắn, cho hắn biết lao tổ tông truyền thừa quy củ không thể phá. Hoa Tỷ đỡ lấy Tam Thúc cánh tay, bộ pháp dịu dàng, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái. Tam Thúc, ta biết ngài công đạo. Các đại bưu liền là kẻ gây họa, những năm này tại trên trấn hoành hành bá đạo, hại không ít người. Hai năm này kinh tế mở ra, không ít trên giang hồ tay nghề người đều đổi nghề, đầu nhập vào đứng đắn lão bản, đi chính đạo. có thể hắn ngược lại tốt, ỷ có hoàng lão bản chỗ dựa, làm trầm trọng thêm làm chuyện xấu, sớm muộn sẽ thất bại. Ngươi nói đúng. Tam thúc thở dài, trong đôi mắt mang theo mấy phần phẫn nộ, nhớ năm đó, chúng ta lăn lộn giang hồ, giảng cứu chính là nghĩa khí làm đầu, quy củ làm trọng. Cái nào giống bây giờ những người tuổi trẻ này, trong mắt chỉ có tiền, liền cơ bản nhất quy củ đều không tuân thủ. Hai ngày này liền mở tam đường hội, ta ngược lại muốn xem hắn Cắt Đại Bưu còn có lời gì nói. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới trạm thu mua cổng. Nhìn thấy Đình Chỉ tại cửa ra vào xe bò cùng xe mô tô, còn có tựa ở trên xe gắn máy Trần Nhạc, Tam Thúc nhãn tỉnh sáng lên, cười đối Hoa tỷ nói, xem đi, nhắc Tào Tháo tới, ngươi cái này ân nhân cứu mạng tới. Hoa tỷ lúc này mới ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ lấy Trần Nhạc. Nàng đối Trần Nhạc ấn tượng còn dừng lại ngày hôm đó khách sạn mơ hồ trong trí nhớ, chỉ nhớ rõ là người trẻ tuổi này cứu mình, lại không thấy rõ hình dạng của hắn. Bây giờ khoảng cách gần xem xét, mới phát hiện Trần Nhạc dáng dấp mi thanh mục tú, dáng người thẳng tắp, mặc một bộ tắm đến trắng bệnh đích thật lương áo sơ mi. Mặc dù trên cánh tay quấn lấy băng gạc, nhưng như cũng lộ ra một cỗ tinh thần sức lực, ánh mắt sáng tỏ mà kiên định, là thực sự anh tuấn tiểu tử. Hoa tỷ gương mặt hơi đỏ lên, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Ngày đó mình bị Cắt Đại Bưu hạ độc, ý thức mơ hồ, mặc cho người định đoạt, may mắn gặp Trần Nhạc dạng này chính nhân quân tử, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nói thật, coi như cái kia ngây thơ xảy ra chuyện gì, dựa vào Trần Nhạc nhân phẩm cùng hình dạng, nàng cũng không tính ăn thiệt thòi, dù sao cũng so bị Cắt Đại Bưu tên xuất sinh kia thai hòa mạnh. Trần Nhạc nhìn thấy Tam Thúc cùng Hoa tỷ, liền vội vàng cười nên đón tiếp lấy. Tam Thúc, ngươi đây là làm gì đi? Ta cũng chờ ngươi một hồi lâu. Tam Thúc vô Trần Nhạc bả vai, lực đạo mười phần, khắp khuôn mặt là nụ cười, cùng ngươi Hoa tỷ ra ngoài đi lòng vòng, hàn huyên chút chuyện. Ngươi tiểu tử này, thế nào lúc này đến đây? Còn kéo nhiều đồ như vậy, đây là lại lên núi làm đến hàng tốt. Còn không phải sao? Trần Nhạc chỉ trên xe bò đồ vật, cười nói, lên núi hái điểm bất lao thảo, còn đánh một đầu hiệu xạ cùng một đầu hắc báo, thuận tiện đào hai gốc nhân sâm. Cái này không tranh thủ thời gian kéo qua cho ngươi xem một chút, để ngươi cho đánh giá giá. Hắc báo. Tam Thúc cùng Hoa tỷ đều lấy làm kinh hãi, không hẹn mà cùng hướng phía xe bò nhìn lại. Khi thấy trên xe bò che kín vài bạt hắc báo thi thể lúc, Tam Thúc nhịn không được đi lên trước, xúc lên vài bạt một góc, quan sát tỉ mỉ lấy, khá lắm. Trường Lĩnh Sơn vùng này, thật là rất nhiều năm chưa nghe nói qua có hắc báo ẩn hiện, tiểu tử ngươi là gan có thể thật là lớn, cái đồ chơi này hùng thật sự, không có bị thương chứ? Này, đừng nói nữa, kém chút không có xảy ra việc gì. Trần Nhạc cười đem lên núi gặp phải hắc báo, đại ngốc thụ thương chuyện đơn giản nói một lần. Bất quá không có nói tỉ mỉ những cái kia mạo hiểm chi tiết, sợ bọn họ lo lắng. Hoa tỷ nghe xong, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, vậy ngươi và đại ngốc không có sao chứ? Bị thương nghiêm trọng không? Hiện tại kiểu gì? Yên tâm đi, Hoa tỷ, đều là bị thương ngoài da, không có làm bị thương xương cốt. Trần Nhạc nói rằng, đại ngốc bây giờ tại bệnh viện ở đâu, cùng đại ca Lâm làm bạn, nuôi một tháng liền có thể tốt. Tam Thúc nhẹ gật đầu, quay người mở ra trạm thu mua đại môn, đối Đức Trụ Tử nói, tiểu hòa tử, đem xe bỏ chạy vào à, chúng ta vào nhà nói. Đức Trụ Tử vội vàng đuổi xe bỏ tiến vào sân nhỏ, Trần Nhạc cùng Tam Thúc, Hoa tỷ cũng đi theo đi vào. Tam Thúc nhường Đức Trụ Tử về trước đi, từ trong túi móc ra 5 khối tiền đưa cho hắn, tiểu hòa tử, vất vả ngươi, cầm mua gói thuốc lá. Chương 612, lão đệ đừng sợ, tỷ ăn chay, dừng lại hai cái người thực vật. Chương 612, lão đệ đừng sợ, tỷ ăn chay, dừng lại hai cái người thực vật. Tạ ơn Tam Thúc. Đức Trụ Tử vui tươi hớn hở nhận lấy tiền, thiên ân vạn tạ rời đi. Tam Thúc đóng lại cổng sân, đi đến xe bò bên cạnh. Đầu tiên là cẩn thận kiểm tra hắc báo cùng hiệu xạ thi thể, lại mở ra trang bất lao thảo báo tải, nắm một cái đi ra, thả trong tay liếc nhìn. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, không sai không sai, cái này bất lao thảo phẩm tướng tốt, mới mẹ độ cũng đủ, không có che giấu. Hiệu xạ là thành niên, ra hiệu hoàn chỉnh, cái này đều là đồ chơi hay. Tam Thúc vây quanh xe bò chuyển hai vòng, ngón tay tại hắc báo da lông bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, lại méo méo hiệu xạ gạt hiệu. Trong ánh mắt yêu thích giấu đều giấu không được. Hắc báo da lông bóng loáng không dính nước, hoàn chỉnh không thiếu sót, là thượng đẳng vật liệu da. Hiệu xạ gạt hiệu cứng rắn sung mãn, xem xét chính là 5 tháng đầy đủ hàng tốt. Còn có kia 9 túi bất lao thảo, khỏa khỏa sung mãn, mới mẹ độ 10 phần, bày ở dược liệu trên thị trường tuyệt đối là muốn đoạt lấy. Thỏa. Ngươi lần này sơn không có phí công bên trên, tất cả đều là đồng tiền mạnh. Tam Thúc xoay người, trên mặt chất đống cởi mở cười, đối với Trần Nhạc nói rằng. Trần Nhạc nghe xong lời này, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mong đợi, con mắt lóe sáng giống thăm dò hai ngôi sao. Xoa xoa đôi bàn tay, giọng nói mang vẻ mấy phần đội vàng, "Tam Thúc, vậy ngươi xem giá tiền này trong lòng của hắn đã sớm tính toán mở, đống đồ này nếu có thể bán giá tốt, không chỉ có thể cho đại ngốc cùng đại ca Lâm cải thiện nằm viện điều kiện, còn có thể cho trong thôn trường học thêm chút cái bản, còn lại cho Tống Nhã Cầm mua chút dinh dưỡng thành phẩm, một công nhiều việc." Tam Thúc sao có thể nhìn không ra hắn tâm tư, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thở dài, "Tiểu tử ngươi à, mỗi lần đều có thể mang đến cho ta ngạc nhiên mừng rỡ, cũng mỗi lần đều có thể đem ta cái này nội tình móc đến không sai biệt lắm." Lời tuy nói như vậy, hiện ra nụ cười trên mặt lại giấu không được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cái này dưỡng lao tiền, vẫn thật là đến trông cậy vào ngươi tiểu tử này. May mắn trước đó cái kia Nam Phương tới dược liệu thương trở về, không phải à, ngươi điểm này bà bối, đoán chừng cũng phải bị hắn giá cao lấy đi, không tới phiên ta rồi. Hắn vô túi, tiếp tục nói, ngươi tại chỗ này đợi một lát ta, vui. Cùng Hoa tỷ làm nhảm một hồi, các ngươi người trẻ tuổi có tiếng nói chung, coi như kết giao bằng hữu. Ta đi phòng tiết kiệm lấy cho ngươi tiền đi, trong nhà tiền mặt khẳng định không đủ. Trần Nhạc nghe xong, vội vàng khoát tay, Tam Thúc, ta đi chung với ngươi thôi, vừa bạn cho ngươi đáp người bạn. cùng đi làm gì? Tam thúc khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ngươi cùng Hoa tỷ ở chỗ này làm nhảm tán gẫu, ta một cái lao giả, có cái gì tốt cùng? Chẳng lẽ lại ngươi còn sợ ta chạy, không cho ngươi tiền a? Trần Nhạc bị nói đến có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, không có lại kiên trì. Mắt thấy Tam thúc đẩy ra góc tường đôi tám lớn cống xe đạp, cưới trên đi chậm ung dung hướng lấy phòng tiết kiệm phương hướng cưới đi, hắn chỉ có thể quay người trở lại trong viện. Tiến sân nhỏ, liền thấy Hoa tỷ đang ngồi trong sân ở giữa bên cạnh cái bàn đá, hai cái đùi ưu nhã bệnh lên chân bắt chéo, dáng vẻ tùy tính lại trưng dương. Không thể không nói, Hoa tỷ mặc dù nhưng đã hơn 30 tuổi, nhanh chạy 40, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, phong vận vẫn còn. Thân hình của nàng bảo trì đến cặc ngay ngắn, thon thả tinh tế nhưng lại có lồi có lõm, nhất là cặp kia tuyết trắng thon dài đại mỹ chân chồng lên nhau, đường cong là lướt, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta mắt long long. Lúc này thời tiết sắc thực nóng lên, nhiệt độ không khí bao tố đến trên 16-17 độ, mắt thấy là phải nhập hạ, Hoa tỷ ăn mặc cũng thanh lương. Một cái màu sáng ngắn tay sơn xám, phát họa ra huyền chuyển dáng người, cổ áo mở không tính hấp, lộ ra tinh xảo xương vai xanh, đã mốt lại gợi cảm. Lúc này Hoa tỷ hơi cúi đầu, theo tùy thân trong bao nhỏ rút ra một điếu thuốc lá, dùng diêm nhóm lửa, hít một hơi thật sâu. Sương mù theo nàng môi đỏ ở giữa chậm rãi phun ra, mang theo vài phần lười biếng cùng vũ mị. Nàng dương mắt nhìn về phía Trần Nhạc, ánh mắt ở trên người hắn đánh một vòng, đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Nụ cười kia giống nở rộ đóa hoa, sáng loá, tràn đầy thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực gió nhẹ tình. Dung Đông Bắc lại nói, chính là trên thân kia cô sức lực đều nhanh bốc lên dạng câu dẫn người ta trong lòng ngứa một chút. Trần Nhạc bị nàng như thế nhìn chằm chằm, toàn thân đều lên một lớp da gà, có chút không được tự nhiên đứng tại cửa ra vào, không dám đi vào trong. Chỉ là tựa ở sân nhỏ cửa gỗ bên trên, tay vô ý thức sở lấy trên khung cửa leo lên lục sắc dây cây nho mạ. Cái này dây cây nho là tam thúc loại, dáng dấp cành lá rậm rạp, xanh mơn mởn lá cây ngăn cản không thiếu dương quang, cho trong viện mang đến một mảnh rợn mát. Lão đệ, ngươi đây là làm gì nha? Hoa tỷ gõ gõ khói bụi, thanh âm mang theo vài phần trêu tức, sợ tỷ ăn ngươi a? Tỷ không ăn thịt người, nhiều lắm là cũng liền nhấp hai cái người thực vật. Nàng giọng nói chuyện phá lệ hào phóng, không có chút nào nhăn nhó, cùng nam nhân tính cách dường như, thậm chí so có chút nam nhân còn lớn hơn hung ác trực tiếp. Không có không có, Hoa tỷ ngươi đừng hiểu lầm. Trần Nhạc liền vội khoát khoát tay, liếm liếm đôi môi có chút khô, tìm cái cớ, ta tìm nghĩ tại chỗ này lợi nhất đẳng, còn có chút việc gấp nhi. Tam thúc cái này đi được chậm gì, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Kỳ thật trong lòng của hắn có khác lo lắng. Nghĩ tới đêm hôm đó cứu Hoa tỷ cảnh tượng, nàng bị hạ độc, ý thức mơ hồ, quần áo không chỉnh tề, bộ dáng kia xác thực dễ dàng làm cho người phạm tội. Hắn không muốn cùng Hoa tỷ đơn độc chờ trong sân, cô nam quả nữ, vạn vừa chuyển ra điểm nói nhảm, đối với người nào đều không tốt. Huống chi, hắn có Tống Nhã Cầm cái này xinh đẹp lại hiền lành nàng dâu, Nhã Cầm là trong thôn một cánh hoa, trắng non xinh đẹp, còn trẻ hiểu chuyện, trong lòng của hắn chỉ có nàng dâu một người, không muốn để cho nàng chịu nửa điểm bị khuất, cho dù là tự dưng nghi kỵ cũng không được. "Ôi, ngươi nói ngươi một cái rất đại lão gia, thế nào còn như thế thẹn thùng đâu?" Hoa tỷ cười đứng người lên, dẫm lên giày cao gót, phát ra đường 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 thanh thúy thanh vang. Nàng đưa tay sửa sang sườn xám vào áo, nện bước ưu nhã bước chân, trực tiếp hướng phía Trần Nhạc đi tới. Trần Nhạc trong lòng hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa. Bên ngoài là một đầu chợ hẻm, người lui tới không ít, có khiêng gánh bán món ăn, có cơi xe đạp hô hào mãi giao thay, cây kéo còn có mua ve chai đại gia đem xe đẩy chậm rãi đi qua, nhiều người phức tạp. Nếu là hắn hiện tại quay người ra ngoài, khẳng định sẽ để cho Hoa tỷ suy nghĩ nhiều, ra vẻ mình không phóng khoáng. Nhưng nếu là không đi ra, Hoa tỷ càng đi càng gần, ai biết nàng muốn làm cái gì. Dưới tình thế cấp bách, Trần Nhạc linh cơ khẽ động, đón Hoa tỷ đi tới, thừa dịp gặp thoáng qua trong nháy mắt, một cái lắc mình vây quanh xe bỏ bên cạnh. Theo trong bao bố móc ra một thanh bất lão thảo, xoay người đối với Hoa tỷ nói rằng, "Hoa tỷ, ta cho ngươi xem một chút cái đồ chơi này, đoán chừng ngươi cũng không nhận ra." Hắn một bên nói, một vừa chỉ trong tay bất lão thảo giới thiệu, "Cái này gọi bất lão thảo, cũng gọi Bắc Đông trùng hạ thảo, là thượng hạng dược liệu. Đã có thể làm thuốc chữa bệnh, lại có thể nấu canh bổ dưỡng, đối thân thể lão tốt. Ngươi nhìn căn này thân nhiều sung mãn, nhan sắc nhiều đàng, tuyệt đối là đỉnh cấp phẩm tướng." Hoa tỷ dừng bước lại, ánh mắt lại không tại bất lao thảo bên trên dừng lại, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Trần Nhạc, càng xem càng hiếm có. Tiểu tử này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, dáng dấp tinh thần xuất khí, làm việc trầm ổn, còn đặc biệt có đảm đương, một người đơn thương độc mã là có thể đem các đại bưu loại kia hôn bất lận cho thu thập. Trên thân kia cố dương cương nam nhân khí tức, chính là nàng thưởng thức nhất loại hình. Chương 613, phong ba trước giờ. Chương 613, phong ba trước giờ. "Lão đệ, ngươi có đối tượng không có đâu?" Hoa tỷ hít một ngụm khói, chậm ung dung mà hỏi thăm. Trong đôi mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Trần Nhạc căng thẳng trong lòng, đội bằng nói, có, đều kết hôn nhiều năm, hài tử nhà ta đều tốt mấy tuổi, mắt nhìn thấy liền muốn lên tiểu học. Hắn cố ý đem kết hôn nhiều năm hài tử nhanh lên tiểu học nói đến phá lệ tinh tưởng, chính là muốn gây mất Hoa tỷ tưởng niệm. "Ai nha, thật sự là đáng tiếc." Hoa tỷ thở dài, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. "Cái này tốt các lão gia thế nào đều kết hôn đâu. Nó ngó ta cái này số tuổi, tại chúng ta đầu năm nay đã sớm thành lão cô nương. Lập tức sẽ kéo áp mất điện hết nước hưởng không đến nam nhân phúc rồi." Nàng nhìn xem Trần Nhạc, nghiêm trang nói rằng, "Ta còn suy nghĩ đâu, ngươi nếu là không đối tượng, liền cùng tỷ trô đối tượng, cam đoan không mang theo bạc đãi ngươi. Hiện tại ngươi cũng kết hôn, quên đi, nhớ thương không lên rồi." Lời này cũng không phải nói bừa, Hoa tỷ lúc nói ánh mắt phá lệ chăm chú, doa đến Trần Nhạc cả người toát mồ hôi lạnh. Trong tay bất lao thảo đều kém chút rơi trên mặt đất. "Thôi đi Hoa tỷ, hai ta không phải phối hợp." Trần Nhạc đội vàng khoát tay, cười hòa giải. ta chính là trung thực lao nông dân, liền muốn tìm chân thật sinh hoạt, vợ ta liền đặc biệt sẽ sinh hoạt, ta cặc cặc hài lòng. Hắn lại bổ sung, giống Hoa tỷ ngươi dài đẹp mắt như vậy, vóc người lại đẹp, tìm đối tượng còn không dễ dàng. Khẳng định là ngươi ánh mắt quá cao, người bình thường không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Ngươi tiểu tử này, vẫn rất biết nói chuyện, nghe lớn đến mức kinh. Hoa tỷ bị thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở. Bất quá ngươi nói ta không biết cách sống, vậy coi như sai. Nàng gõ gõ khói bụi, giọng nói mang vẻ mấy phần tự giễu cùng cảm khái. Trước kia ta thời điểm nghèo qua nhiều lắm, nhận qua khổ không thể đếm hết được, bằng không cũng sẽ không gia nhập Yến Tử môn kiếm cơm. Nói câu không sợ ngươi chê cười lời nói, trước đây ít năm ta đều tạo đến cùng xin cơm ăn mày dường như, nào có hiện tại bộ dáng này. Cũng chính là gần nhất mấy năm này, làm Yến Tử môn đại tỷ đầu, thời gian mới tốt, mới có tâm tư trang điểm một chút chính mình. Bằng không ngươi cho rằng, liền ta hiện tại tư sắc, đặt ở năm đó sớm đã bị cái nào đại ca cho bao hết, còn có thể là như bây giờ lao sự nữa một cái. Hoa tỷ liếm môi một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến chân thành lên, đúng rồi, nhà ngươi đệ muội ta còn chưa thấy qua đâu. Chờ về đầu có rảnh, ta phải đi nhà ngươi một chuyến, thật tốt cảm tạ ngươi. Đàm luận tiền quá tục, về sau ngươi nếu là có chuyện gì, cứ nói với ta, Hoa tỷ liều mạng cái mạng này, cũng tuyệt không chối từ. Nói, nàng vô vô lồng ngực của mình, sườn sáng hạ mơ hồ lộ ra một khối màu đậm hình xăm. Kia là niên đại đó đặc hữu mực nước hình xăm, tại lúc ấy, trên người có loại này hình xăm người, phần lớn đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, nhất là nữ nhân. Giống Hoa tỷ dạng này cách ăn mặc mốt gợi cảm, trên thân còn mang theo hình xăm, nếu là đi đến trong thôn, những cái kia đường đường chính chính sinh hoạt người thành thật, đoán chừng đều phải đi trốn. Cảm tạ cũng không cần. Trần Nhạc đội và nói, ai gặp phải chuyện kia, chỉ cần là cái chạm lấy đi tiểu các lao ra, cũng sẽ không mặc kệ. Ngươi nếu là thật muốn đi nhà ta, ta nhường vợ ta nấu cơm cho ngươi, nàng làm cơm lào ăn ngon, chúng ta thôn cái gì mới mẻ đồ ăn, sơn chân thịt rừng đều có, cam đoan để ngươi ăn hài lòng. Hai người đang làm nhảm lấy, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, còn kèm theo thấp giọng nghị luận. Trần Nhạc cùng Hoa tỷ liếc nhau, đồng thời ngẩng đầu hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy Trung Thúc Thúc cùng Sở Thúc Thúc đỡ lấy Cát Tam Thúc đi đến. Ba người bộ dáng nhìn xem phá lệ chật vật, nhất là Cát Tam Thúc, trên đầu phá lô hồng lớn, đang dùng tay gắt gao che lấy. Hoa dâm tóc đều bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, theo khe hở hướng xuống trôi, trên mặt cũng dính lấy không ít vết máu cùng bùn đất, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Tam Thúc, người đây là thế nào? Trần Nhạc cùng Hoa tỷ đồng thời kinh hô một tiếng, vội vàng bước nhanh lên đón tiếp lấy. Tam Thúc, ngươi không phải đi phòng tiết kiệm lấy tiền sao? Có phải hay không không cẩn thận thế? Trần Nhạc đưa tay muốn đỡ Cát Tam Thúc, nhưng lại sợ đụng phải miệng vết thương của hắn, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cát Tam Thúc sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, nhất thời nói không ra lời. Trung Thúc Thúc cùng Sở Thúc Thúc cũng đầy mặt lo lắng, Sở Thúc Thúc một bên vịn Cát Tam Thúc hướng trong viện trên băng ghế đáng ngồi, một bên hướng phía trong phòng hô, nhanh, tìm rượu, tìm băng vải, tìm vân nam bạch dược. Trung Thúc Thúc giải thích nói, không phải thế, là bị người bộ bao tải. Ban ngày ban mặt, tại trong ngõ hẻm bị người chặn lại. Sở Thúc Thúc rất nhanh từ trong nhà lật ra một bình độ cao rượu đế, một quyển băng vải cùng một bình nhỏ vân nam bạch dược. Bọn hắn đều là lăn lộn lao giang hồ, lúc còn trẻ chém chém giết giết là chuyện thường, thụ thương càng là chuyện thường ngày. Xử lý vết thương kinh nghiệm so phòng khám bệnh đại phu còn phong phú, căn bản không có thèm đi bệnh viện, cảm thấy vậy quá giả mồm. Sở Thúc Thúc đem rượu đế đổ vào một cái chén nhỏ bên trong, dùng sạch sẽ vải chấm chấm, đối với Cát Tam Thúc vết thương nói rằng, lao cát, kiên nhẫn một chút. Nói xong, liền dùng chấm rượu vải mạnh mẽ lau sạch lấy vết thương trùng quanh vết máu cùng bùn đất. Cồn kích thích vết thương nóng bỏng đau, Cát Tam Thúc đau đến toàn thân khẽ run rẩy, trên trán trong nháy mắt dịn ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, nhưng cô cắn răng không có hừ một tiếng. Con mẹ nó. Cát Tam Thúc thong thả lại sức, cắn răng nghiến lợi mắng. Chạy không được Cát Đại Bưu cái kia tạp thoái. Ngoại trừ hắn, không ai dám đối với ta như vậy. Chờ Tam Đường hội mở, ngươi nhìn ta thế nào thu thập hắn. Hắn thở hổn hển, tiếp tục nói, những năm này ta đắc tội người có thể đếm được trên đầu ngón tay, một bàn tay đều có thể đếm được. Gần nhất duy nhất đắc tội chính là Cát Đại Bưu thằng danh kia, dùng gót chân đều có thể nghĩ rõ ràng, khẳng định là hắn làm. Cát Đại Bưu cái này vương bắt độc tử, hiện tại là càng ngày càng khoa trương. Trung Thúc Thúc cũng đi theo chửi ầm lên. Ỷ vào sau lưng có cái gọi Hoàng lão bản chỗ dựa, trong tay có mấy cái tiền bẩn, liền bốn phía thu tiểu đệ, chiêu binh mãi mã. Ta nhìn tiểu tử này sớm muộn muốn cắm ngã nhào. Hắn ra không có chuyện cùng chúng ta không sao cả, mấu chốt là chúng ta không thể tại hắn xảy ra chuyện trước đó cắm. Sở Thúc Thúc một bên cho Cát Tam Thúc vết thương giải lên vân nam bạch dược, một bên đau lòng nói rằng, Tam Đường hội thời điểm, nhất định phải đem tiểu tử này cho kéo xuống, đá ra cắt ra. Không có cắt ra tên tuổi bảo bọc, ta nhìn hắn về sau còn có thể hay không tại trên trấn lẫn vào xuống dưới. Ta hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ sách. Trần Nhạc nghe được hỏa khí thẳng sông đi lên, nắm đấm nắm đến khanh khách vang. Hắn bình thường nhìn xem rất trầm ổn, nhưng không nhìn được nhất bên người người thân cận chịu bị khuất, Cát Tam Thúc đại hắn không tệ, bây giờ bị người đánh thành dạng này, hắn cái nào có thể nhịn được. Tiểu độc tử, tranh thủ thời gian trở về. Cát Tam Thúc liền vội vươn tay níu lại hắn, ngữ khí bội vàng. Ngươi đi một mình, không phải đi ăn thiệt thòi sao? Lần trước một mình ngươi đem hắn thu thập, hắn đã sớm ghi hận trong lòng. Lần này cố ý lôi kéo ta bao tải, chính là muốn chọc giận ngươi. Ngươi đi qua, không học hỏi tốt bên trong hắn cái bẫy, tương đương cho người ta đưa đồ ăn sao? Chương 614, cho trong thôn xây trường học. Chương 614, cho trong thôn xây trường học. Hắn che lấy băng bó kỹ vết thương, giãy giụa lấy đứng người lên, gắt gao giữ chặt Trần Nhạc cánh tay. Ngươi bây giờ có gia có nghiệp, còn có nàng dâu hải tử muốn nuôi, đừng xé những cái kia bên trong căn nhi lăng. Ta còn chưa chết, không phải liền là dập đầu lỗ hổng sao? Không tính là cái gì đại sự. Trần Nhạc bị lôi kéo không thể động đậy, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Lửa giận trong lòng làm thế nào cũng ép không đi xuống. Được rồi, ngươi tiểu tử này. Tam Thúc vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả nói rằng, bình thường làm việc rất trầm ổn, thế nào hôm nay tính tình lớn như thế? Ngươi Tam Thúc ta thật không có chuyện. Trong lòng của hắn tin tưởng, các đại bưu tiểu tử này hiện tại càng ngày càng âm hiểm, sẽ làm chút nhận không ra người âm phụ sự tình. Chính là muốn bức Trần Nhạc hành sự lỗ mãng, đến lúc đó hắn liền có thể trả đũa. Mấy ngày nữa, bát đại môn tam đường hội liền phải tổ chức. Đến lúc đó từng cái cửa đại ca đại, đại tỷ đại đều tụ vào cùng một chỗ. Tam Thúc ánh mắt biến nghiêm túc lên. Đến lúc đó mới hảo hảo thẩm phán tiểu tử này, duy nhất một lần đem hắn đánh ngã, nhường hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Còn phải nói Trần Nhạc tiểu tử này có thể chỗ a, có việc là thật bên trên. Sở Thúc Thúc nhìn xem Trần Nhạc, từ đấy lòng cảm khái nói: "Lão Cát, ngươi mấy cái kia nhi nữ đều không kịp Trần Nhạc một nửa hiếu thuận. Ngươi nói ngươi đều lớn như thế số tuổi, đến lão liền chân tâm chờ người của ngươi đều không có. Ngươi mấy cái kia biết độc tử nhi nữ, liền biết ở trên thân thể ngươi mất tiền, cùng ăn bám không có gì khác nhau. Còn không phải sao?" Trung Thúc Thúc cũng ở một bên lắc đầu thở dài. "Nhắc lên ngươi mấy cái kia nhi nữ, ta đều thay ngươi phát hỏa, được rồi, không nói, càng nói càng tức. Các ngươi lão ca hai liền đừng ở chỗ này trò cười ta." Cắt Tam Thúc khoát tay áo, chỉ vào Sở Thúc Thúc trong tay gấp siết chặt một cái túi vải màu xanh lam nói rằng: "Mau đem kia túi tiền lấy tới cho ta. Còn tóm đến chết như vậy, muốn nuốt riêng a. Đây là cho Trần Nhạc tiền." Thì ra cái này túi vải màu xanh lam bên trong chính là hắn theo phòng tiết kiệm lấy ra tiền. Bị người bộ bao tải thời điểm, hắn gắt gao che chở, cuối cùng là đem tiền bảo vệ. Sở Thúc Thúc vội vàng đem túi tiền đưa tới. Cắt Tam Thúc tiếp nhận túi tiền, ngồi trên băng ghế đá, một bên ôm đầu, vừa bắt đầu cho Trần Nhạc tính sổ sách. "Vui a, Tam Thúc liền không khách khí với ngươi, trên lệch một cân lượng cân, liền không cho ngươi kế hoạch, theo số nguyên tính. Tấm kia ra hiệu tử, ta cho ngươi 80 khối tiền, lại thêm kia đối xa sừng, hết thảy cho ngươi 300 khối." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Những cái kia bất lao thảo, vừa rồi ta đại khái xương một chút, tổng cộng là 270 cân. Theo 8 khối tiền một cân tính, chính là 2160 khối. Hắc báo da lông cùng xương cốt, cho ngươi 1700 khối." Cắt Tam Thúc một bên nói, một bên theo túi tiền bên trong kiếm tiền, số xong sau, lại từ chính mình trong túi móc ra 70 khối tiền lẻ, cùng một chỗ nhét vào túi tiền bên trong, một mạch đưa cho Trần Nhạc, tổng cộng là 4160 khối. "Còn lại mấy xu tiền liền không cho ngươi, ta giữ lại mua chút củ lạc, góp lấy uống chút rượu. Kia hai gốc nhân sâm ngươi trước đừng có gấp, hai ngày này ta tìm dễ bán nhà. Đây chính là đồ chơi hay, cao thấp cho ngươi bán giá tốt." Hắn dùng tay che lấy băng bó ký đầu, không tim không phổi nở nụ cười. Dường như mới vừa rồi bị người bộ bao tải, đầu nở hoa không phải hắn đồng dạng. Trần Nhạc tiếp nhận chiếu nặng túi tiền, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn thở dài, nhìn xem các Tam Thúc nói rằng: "Tam Thúc, các ngươi cái kia Tam Đường hội có đáng tin cậy hay không a? Đừng đến lúc đó làm không được các đại biểu, nhường hắn tiếp tục ngang ngược cản rỡ. Các ngươi nếu là làm không được, liền nói cho ta một tiếng, người khác sợ hắn, ta không sợ. Yên tâm đi." Các Tam Thúc vỗ vỗ bộ ngực, ngữ khí chắc chắn: "Tam Đường hội là ta bát đại môn giang hồ người nói chuyện hoạt động, đến lúc đó các đại môn người nói chuyện đều tụ vào cùng một chỗ. Hắn các đại biểu ở bên trong căn bản không có gì bối phận, thuần túy là chó lười tử lên không được bàn tiệc, thu thập hắn chính là chơi." Hắn đứng người lên, đối với trong phòng hô: "Ta đi giờ đúng đồ ăn, vui a. Hôm nay ở chỗ này ăn cơm rồi đi." Trần Nhạc lắc đầu, nói rằng: "Không được Tam Thúc, ta còn phải đi bệnh viện thăm hỏi Đại Ngốc cùng Đại Cà Lam. Đem tiền cho bọn họ dẫn đi, để bọn hắn an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương." Các Tam Thúc biết hắn tâm tư, cũng không lại cưỡng ép giữ lại: "Đi, vậy ngươi trên đường chậm một chút, có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta." Trần Nhạc nhẹ gật đầu, hướng phía Tam Thúc, Trung Thúc Thúc cùng Sở Thúc Thúc phất phất tay, quay người đi ra sân nhỏ, cưỡi lên xe mô tô. Trong lòng lại không cầm tới tiền vui sướng, chỉ còn lại đối các đại bưu phẫn nộ cùng đối Tam Đường hội lo lắng. Hắn mơ hồ cảm thấy, các đại bưu phía sau có Hoàng lão bản chỗ dựa, chuyện chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Trận này Tam Đường hội đã định trước sẽ là một trường phong ba. Xe mô tô tiếng oanh minh vang lên lần nữa, Trần Nhạc cưỡi xe hướng phía bệnh viện phương hướng chạy tới. Dương quang trước mắt, lại chiếu không tiến trong lòng của hắn vẻ lo lắng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu là Tam Đường hội thật không thu thập được cắt lứa tiêu, hắn nhất định sẽ ra tay. Trần Nhạc về phía sau thôn, chọn vẹn nhàn nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn không có lại suy nghĩ lên núi đi săn hoặc hái thuốc sự tình, tâm tư toàn nhào vào trong thôn trường học kiến thiết bên trên. Mỗi ngày sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền khiêng quốc tới trường học công trường đi một vòng, nhìn xem vật liệu xây dựng có đủ hay không dùng, công người sư phó nhóm có hay không gặp phải cái gì nan đề. Ban ngày hoặc là ở nhà thu thập sân nhỏ, chăm sóc vườn rau, hoặc là liền canh giữ ở công trường giám sát. Nhìn chằm chằm các thôn dân đem thao trường bên trong cỏ dại nổ tận gốc, đem lõm mặt đất gỗ ghề dùng thuần sắt đập bình, dùng gối niền đá ép chặt. Trường học gạch xanh phòng đã đậy lại một dãy lớn, mặt tường xây đến chỉnh chỉnh tề tề. Nóc nhà mảnh ngói cũng trải đến kín kẽ, xa xa nhìn lại, ngói xanh gạch đỏ, lộ ra cố hợp quy tắc rắn chắc sức lực. Lúc trước kéo tới cục gạch còn kém chút, không đủ đóng xong cuối cùng hai gian phòng học cùng một gian phòng làm việc. Trần Nhạc không có cùng các thôn dân lên tiếng, chính mình rút 1000 khối tiền, sai người theo trên trấn lò gạch lại kéo hai xe gạch xanh, mới đem phòng ở hoàn toàn đóng. Việc này truyền đến thôn dân trong lỗ tai lúc, tất cả mọi người cảm động đến không được. 1000 khối tiền tại lúc ấy cũng không phải số lượng nhỏ, công nhân bình thường một tháng tiền lương cũng liền 2-30 khối. Tiền này đủ đóng nửa gian nhà ngói. Các thôn dân đều biết Trần Nhạc là thật tâm là trong thôn làm việc, không phải là vì chính mình đổ tên cầu lợi. trong lòng kính trọng hắn, tin phục hắn. Trước kia đại gia còn ngẫu nhiên gọi hắn Trần Nhạc, hiện tại mặc kệ già trẻ, gặp mặt đều cùng cung kính kính hô một tiếng Trần Tôn trưởng. Kia trong giọng nói kính nể, là giấu đều không giấu được. Ngày nay buổi sáng, ngày ấm áp chiếu vào trên công trường, các thôn dân đang cầm quốc, thủ sát, khí thế ngất trời bình địa làm thao trường. Trần Nhạc đứng ở một bên, cầm trong tay cây côn gỗ, thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu, bên kia lại đệm điểm thổ, đừng giữ lại hố, hai từ chạy trước chơi dễ dàng trèo chân cỏ dại đều thanh sạch sẽ, đừng giữ lại căn, không phải hai ngày nữa lại mọc ra. Nhìn xem sắp hoàn thành trường học, trong lòng của hắn đắc ý, nghĩ đến lại không lâu nữa, trong thôn bọn nhỏ liền có thể ngồi rộng rãi sáng tỏ trong phòng học đọc sách, không cần lại trèo non lội suối đi thôn bên cạnh đến trường, đã cảm thấy đây hết thảy đều đáng giá. Đúng lúc này, thứ hai đội sản xuất Vương Kế Toán thở hồng hộc theo cửa thôn chạy tới, khắp khuôn mặt là nóng nảy vẻ mặt, một bên chạy một bên hô, "Trần thôn trưởng, Trần thôn trưởng." Chương 615, Hào ca trở về. Chương 615, Hào ca trở về. Trần Nhạc đội vàng nên đón, "Vương Kế Toán, thế nào? Gấp gáp như vậy bận điều hoàng. Tranh thủ thời gian về trụ sở thôn." Vương Kế Toán bị đầu gối, miệng lớn tở phì phò, "Trụ sở thôn ngươi có điện thoại, nói là tìm ngươi có việc gấp." Trần Nhạc trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm hơn phân nửa là trong thôn đánh tới, nói không chừng là liên quan tới trường học giáo viên hoặc là trong thôn phát triển sự tình, liền ngay cả bận bịu cùng các thôn dân lên tiếng chào hỏi, quay người hướng phía trụ sở thôn bước nhanh tới. Trụ sở thôn công cộng điện thoại liền bày ở gần cửa sổ trên mặt bàn, màu đen thân máy bay, thật dài điện thoại tuyến rũ xuống bên cạnh bàn. Trần Nhạc cầm ống nói lên, vừa uy một tiếng, liền nghe tới đầu bên kia điện thoại chuyển tới một quen thuộc lại cởi mở thanh âm, "Lão đệ, muốn ta không có." "Hào ca." Trần Nhạc ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, "Ngươi trở về? Đang ở đâu?" "Vừa xuống xe lửa." Ngay tại trên trấn nhà gà xe lửa nhỏ đầu. Trương Thắng Hào thanh âm mang theo vài phần nhạy cẫng, "Cố ý điện thoại cho ngươi, tới đón ta thôi." "Chờ lấy, ta đến ngay." Trần Nhạc cúp điện thoại, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng, quay người liền hướng nhà chạy. Hắn một đường chạy chậm về đến nhà, khóa kỹ cổng sân, cưới lên chiếc kia đỏ đến chói mắt lớn xe mô tô, quay một tiếng, hướng phía trên trấn nhà gà xe lửa nhỏ mau chóng đuổi theo. Trên trấn nhà gà xe lửa nhỏ không lớn, nhưng người lui tới không ít. Đứng cửa bày đầy quán nhỏ, có bán hạt dưa đậu phộng, bán hoa quả, còn có bán bánh rán quả, gào to âm thanh, tiếng trả giá liên tục không ngừng. Náo nhiệt thật sự. Trần Nhạc vừa đình chỉ tốt xe mô tô, liền liếc nhìn trong đám người Trương Thắng Hảo. Chỉ thấy Trương Thắng Hảo mặc một bộ loẹt loẹt đích thật lương áo sơ mi, hạ thân phối thêm một đầu thẳng quần tây, trên chân đạp một đôi bóng lưỡng màu đen lớn dày ra. Trên sống mũi còn mang lấy một bộ kính mát, hướng nơi vừa đứng, lộ ra cỗ trương dương lại mốt sức lực. Lui tới tiểu cô nương môn nhịn không được liên tiếp quay đầu, lén lén đánh ra hắn, còn có mấy cái nhiệt tâm đại di đụng lên đi, cười hỏi, "Tiểu hòa tử, ở trọ không? Ta nhà lữ điếm sạch sẽ lại tiện nghi, còn quản điểm tâm." Trần Nhạc nhịn cười không được, vội vàng theo trên xe gắn máy nhảy xuống. Hướng phía Trương Thắng Hào chạy tới, "Hào ca." Trương Thắng Hào nghe được thanh âm, lấy xuống kính mát, nhìn thấy Trần Nhạc, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sảng lạn. Hai người không nói hai lời, trực tiếp xông lên đi cho đối phương một cái gâu ôm rắn rắn chắc chắc. "Ôi." Trương Thắng Hào bị ôm nhè răng trợn mắt, vội vàng dùng tay vỗ Trần Nhạc phía sau lưng, dùng sức đẩy hắn, "Ngươi tranh thủ thời gian điểm nhẹ." "Điểm nhẹ? Ngươi tiểu tử này, trong khoảng thời gian này thể cốt là càng ngày càng bền chắc, ôm ngươi cùng ôm một khối đá lớn dường như, tiêu chuẩn cứng rắn, cấn chết ta rồi." Trần Nhạc lúc này mới buông tay ra, nhếch miệng cười nói, "Cường điệu đến vậy ư? Đây không phải muốn nhớ ngươi gấp đi, muốn ta cũng không thể như thế dùng sức a." Trương Thắng Hào xoa bờ vai của mình cùng lực, vẻ mặt ủy khuất, "Ngươi cái này thể trạng tử, đều gặp phải cục sát, ta nhìn ngươi một đấm xuống dưới, đều có thể đem trâu cho ngạt chết." Nghe Trương Thắng Hào một cái chính gốc Đông Bắc lời nói, Trần Nhạc nhịn không được vui vẻ, "Ngươi lúc này Nam Phương chờ đợi thời gian dài như vậy, Đông Bắc khẩu âm còn không có sửa đổi đến a?" "Vậy cũng không. Nhà ta lão gia tử đều nói, ta cái này khẩu âm là không đổi được, thỏa thỏa nửa cái Đông Bắc người. Bất quá ngươi yên tâm, ta cái này tiếng Quảng Đông cũng không ném, làm theo trượt thật sự." Nói, hắn còn cố ý bao tố một câu tiếng Quảng Đông, "Ngươi dính vào bên cạnh bộ a." Trần Nhạc cười lắc đầu, chỉ xe mô tô, "Đi, lên xe, dẫn ngươi đi ăn ngon một chút." Trương Thắng Hảo vừa nhấc chân, dạm chân tại sau xe gắn máy chỗ ngồi, duỗi tay nắm lấy Trần Nhạc bả vai, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xe mô tô chật chật tán thưởng, "Ngươi cái này xe mô tô xem xét chính là mới, đại hạnh phúc 250 a. Gần nhất không ít kiếm a. Ta nghe nói ngươi lên núi đào dược liệu, tạm thời không đi săn. Mùa hè đi săn là rất nguy hiểm, ngươi tiểu tử này là không phải lại tìm đến cái gì đến tiền nói." Hắn hiểu rất rõ Trần Nhạc, nếu là không có kiếm lấy đồng tiền lớn, tuyệt đối không nỡ mua mắc như vậy xe mô tô. Nơi đó có cái gì đến tiền nói, chính là làm luận thôi. Trần Nhạc phát động xe mô tô, ngựa khí tùy ý nói, lên núi đào chút dược tài, kiếm chút hơi nhỏ tiền nhi, đủ sống tạm là được. Ngươi cũng đừng cùng ta che giấu. Trương Thắng Hảo vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, có phải hay không đào được bảo? Ta như biết, các ngươi Đông Bắc bên này nhận xâm hoang lão đáng tiền. Mau nói, gần nhất đến cùng kiếm nhiều ít. Trần Nhạc cười không đáp, vặn xe lửa đem, xe mô tô chậm rãi lái ra nhà ga. Hắn không có trực tiếp đi tiệm cơm, mà là mang theo Trương Thắng Hảo tại trên trấn chậm ung dung dạo qua một vòng. Trên trấn so trước kia náo nhiệt nhiều, mới mở không ít cửa hàng, có bán trang phục, người bán điện, còn có không ít tư doanh quán cơm nhỏ. Trên đường phố xe đạp lui tới, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy chiếc xe gắn máy chạy qua, lộ ra cũ cải cách mở ra sau mạnh mẽ sinh cơ. Truyền đại khái mười mấy phút, Trần Nhạc cưỡi xe mô tô, dừng ở một nhà tên là Cây Trạng Nguyên tiệm cơm cổng. Trương Thắng Hảo vừa nhìn thấy cái này quán cơm chưa bài, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt lộ ra hoài niệm đủ cười, ngươi thật đúng là sẽ tìm địa phương. cái này quán cơm là ta tại Đông Bắc nhận biết một người bạn mở, lão bản nương gọi Vương Hồng Diễm, trước kia chuyện làm ăn láo phát hỏa. Ta đều tốt chút năm không ăn được nhà nàng thức ăn, đặc biệt là cái kia đạo thịt chiên sốt, bên ngoài xốp giòn trong mềm, chua ngọt ngon miệng, làm được gọi là một cái tuyệt. Vậy hôm nay liền để ngươi ăn đủ. Trần Nhạc cười nhảy xuống xe, hôm nay ta ăn bài, chớ cùng ta đoạn. Hai người đẩy cửa ra đi vào tiệm cơm, lại phát hiện phòng ở bên trong quận cũ kẽ, trong đại sảnh mấy bàn lớn đều trống không, một người khách nhân đều không có. Bọn hắn tiến trước khi đến, rõ ràng nhìn thấy đối diện hai quán cơm bên trong tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi. Đầu năm nay phát triển kinh tế tình thế càng ngày càng mạnh, kiếm nhiều tiền người càng ngày càng nhiều, tư doanh tiệm cơm cũng mọc lên như nấm, giống cây trạng nguyên dạng này quận cũ kẽ, thật đúng là hiếm thấy. Đúng lúc này, một người mặc mốt nữ nhân từ sau chủ đi ra. Nàng giữ lại một đầu lưu loát tóc ngắn, mặc một bộ nát áo sơ mi hoa cùng một đầu màu đen quần, mặc dù mang trên mặt mấy phần tiểu tụy, nhưng ngũ quan thanh tú, khí chất giả dạn. Vừa nhìn thấy Trương Thắng Hào cùng Trần Nhạc, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, liền vội vàng nên đón, đây không phải Trương lão bản sao? Thật đúng là khách quý ít gặp. Rất nhiều năm không thấy ngươi, nghe nói ngươi về quê nhà phía Nam, lúc nào trở về? Người này chính là lão bản Nương Vương Hồng Diễm. Hôm nay vừa trở về, vừa xuống xe lửa, huynh đệ của ta liền tới đón ta, cố ý đến ngươi chỗ này cho ta bày tiệc mời khách. Trương Thắng Hào cười đáp lại, ngữ khí rất quen, ngươi làm ăn này kiểu gì a? Có còn chỗ không? Cho chúng ta an bài một chút, đợi lát nữa cùng chúng ta uống chút. Có. Vương Hồng Diễm liền vội vàng gật đầu, một bên kêu gọi hai người ngồi đến đại sảnh gần cửa sổ bên cạnh bàn, một bên cầm lấy thức ăn trên bàn đơn đưa tới, lại quay người theo trong ngăn tủ xuất ra hai bình rượu đế, đặt vào trên mặt bàn. Nhà ta khác không nhiều, chính là vị trí nhiều, liền mướn phòng cũng không dùng tới, cơ bản không người gì đến, đều đi đối diện kia hai nhà. Chương 616, Hào ca tư tưởng mới. Chương 616, Hào ca tư tưởng mới. Trương Thắng Hào tiếp nhận menu, một bên liếc nhìn, một bên theo miệng hỏi, ta nhớ được trước kia nhà người chuyện làm ăn cả tốt, hàng ngày bạ mãn, thế nào hiện tại quẳng cu é như vậy? Ra cái gì vậy? Hắn một bên nói, một bên dùng ngón tay 6-7 nói đồ ăn, thịt chiên sốt, thịt bọc nồi, địa tam tiên, sườn xào chua ngọt, gà hầm nấm. Chỉ những thứ này, đều là người nhà trước kia chiêu bài đồ ăn, các đến một phần. Vương Hồng Diễm cầm thực đơn, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, thở dài nói rằng, đừng nói nữa. Còn có thể chuyện ra sao, đầu bếp bị người đảo đi thôi. Đầu năm nay, người ta cho tiền lương cao, mấy cái kia lao đầu bếp không nói hai lời liền đi ăn mang khác. Ta cái này tìm thời gian thật dài, cũng không tìm được cái gì tốt đầu bếp, cũng chỉ có thể chính mình vào tay làm. Tay nghề khẳng định không bằng trước kia, cho nên khách nhân liền càng ngày càng ít. Ngươi hôm nay sợ là ăn không ngon, chỉ có thể thích hợp nếm thử. Không có chuyện. Trương Thắng Hào khoát tay áo, ngữ khí thản nhiên, chúng ta tới ăn chính là nhà ngươi cái này không khí, năm đó ở chỗ này cùng ngươi còn có mấy cái bằng hữu uống rượu với nhau nói chuyện trời đất thời gian, ta còn nhớ đâu. Ngươi cứ việc làm, mặc kệ cái gì vị, chúng ta đều ăn. Vậy được, các ngươi trước ngồi, ta cái này đi làm cho các ngươi đồ ăn. Vương Hồng Diễm nhẹ gật đầu, tiếp nhận menu quay người tiến vào bếp sau. Trước khi đi còn cố ý chỉ góc tường thức nhắm đĩa, bên kia có miễn phí nhỏ dưa muối, chính các ngươi kẹp lấy ăn, đừng khách khí. Nhìn xem Vương Hồng Diễm bóng lưng, Trương Thắng Hào nhịn không được thổn thức thở dài, trong ánh mắt tràn đầy tức hận, cái này quán cơm trước kia là chân hỏa. Kia hai cái lao đầu bếp tay nghề, tại trên trấn nói là thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Khi đó cũng thỉnh thoảng hưng đào người cái này nói chuyện, tất cả mọi người là các làm các chuyện làm ăn, không nghĩ tới bây giờ thế đạo thay đổi, ai có tiền ai liền có thể đảo đi người khác người. Thật sự là hưởng công cái này khu vực tốt, tốt chiêu bài. Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Đình, lại nhìn quanh một chút trống rỗng đại sảnh, nhớ tới trước kia ở chỗ này lúc ăn cơm tiếng người huyên náo, nâng ly cạn chén cảnh tượng, trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Trần Nhạc uống một ngụm trước mặt nước sôi để nguội, thuận miệng nói rằng, vậy thì thật là tốt ngươi trở về, dứt khoát ngươi đem cơm này cửa hàng cuộn xuống tới. Ngươi nếu là tiếp nhận, thật tốt nghiên cứu một chút món ăn, tìm hai cái tốt đầu bếp, mới hảo hảo tuyên truyền, nhất định có thể đem chuyện làm ăn chi lăng lên. Hắn cũng chính là thuận miệng nói, không có thật coi ra gì. Ai ngờ Trương Thắng Hào nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, vội vàng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ta còn thực sự có ý nghĩ này. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, ta cùng Vương Hồng Diễm thật tốt nói chuyện, nói không chừng hai anh em ta có thể hợp tác một chút, đem cơm này cửa hàng cho bàn sống. Trần Nhạc sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu, Trương Thắng Hào lại còn coi thật. Hai người một bên chờ lấy mang thức ăn lên, một bên lảm nhảm lên được nhà. Trương Thắng Hào hỏi tới Lý Phú Quý tình huống, Trần Nhạc vừa cười vừa nói, ngươi nói đại cả làm à? Đã sớm xuất viện về nhà nuôi, khôi phục được rất tốt, bây giờ tại nhà không chịu ngồi yên, mỗi ngày đều giúp lấy trong nhà làm việc đâu. Kia đại ngốc đâu? Trương Thắng Hào lại hỏi, lần trước gọi điện thoại, ngươi nói hắn cũng bị thương. Hắn cũng sớm tốt. Trần Nhạc nói rằng, chính là bị thương ngoài ra, nuôi một tháng liền không sao, hiện tại làm theo có thể lên sân chạy. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, ta trực tiếp dẫn ngươi về trong thôn, để ngươi cùng hắn hai gặp mặt một lần, ta mấy ca tốt xuống đẩy, uống vài chén. Trương Thắng Hào nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mong đợi nụ cười, tốt. Vừa vặn ta cũng nghĩ bọn hắn, thuận tiện nhìn xem ngươi người trưởng thôn này nên được kiểu gì, trong thôn biến hóa lớn cũng lớn. Đang khi nói chuyện, Vương Hồng Diễm đã bưng đạo thứ nhất đồ ăn đi ra, chính là Trương Thắng Hào tâm tâm niệm niệm thịt chiên sốt. Mặc dù bề ngoài không bằng trước kia lao đầu bếp làm tinh xảo, nhưng hương khí vẫn như cũ sông vào mũi. Mong nếm thử. Vương Hồng Diễm vừa cười vừa nói, rất lâu không có làm, tay nghề có chút sinh, đừng ghét bỏ. Trương Thắng Hào cầm lấy đũa, kẹp một khối thịt chiên sốt bỏ vào trong miệng, bên ngoài xốp giòn trong mềm, chua ngọt nước tương khỏa ở bên ngoài, hương vị quả thật không tệ. Mặc dù so trước kia hơi kém một chút, nhưng cũng đầy đủ đỡ thèm. Ăn ngon. Hắn giơ ngón tay cái lên, so ta tại Nam Phương ăn những cái kia mạnh hơn nhiều, vẫn là ngươi cái này Đông Bắc vườn rau nói. Vương Hồng Diễm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, quay người lại về phía sau chủ bận rộn. Trần Nhạc cũng cầm lấy bữa, nếm thử một miếng, hương vị quả thật không tệ. Hắn nhìn xem Trương Thắng Hào ăn đến say sưa ngon lành dáng vẻ, trong lòng suy nghĩ, nếu là Trương Thắng Hào thật quận xuống cái này quán cơm, nói không chừng thật đúng là có thể làm thành một phen sự nghiệp. Dù sao Trương Thắng Hào có kinh doanh kinh nghiệm, lại có tài chính, lại thêm chính mình tại người địa phương mạch, hai người hợp tác, nhất định có thể đem cây Trạng Nguyên tiệm cơm chuyện làm ăn bắt tay vào làm. Hai người một bên dùng nữa, vừa uống rượu, một bên trò chuyện phân biệt sau kinh lịch. Trương Thắng Hào nói đến về Nam Phương sau đủ loại, nói đến cùng trong nhà lao ra từ mâu thuẫn, nói đến tự mình thoát rời gia tộc, một mình xông xáo quyết tâm. Trần Nhạc cũng nói đến chính mình làm lên thôn trường sau, dẫn đầu thôn dân đóng trường học, làm nuôi dưỡng kế hoạch, nói đến lên núi đào nhân sâm, gặp hắc báo mạo hiểm kinh nghiệm. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị, hai người đều có mấy phần say. Trương Thắng Hào đặt chén rượu xuống, nhìn xem Trần Nhạc, ánh mắt nghiêm túc nói rằng, lao đệ, ta lần này trở về, là thật muốn làm chút hiện thực. Long Tuyển Sơn Trang bên kia, ta đã nhường Trương Tân Thành trước xử lý, chờ ổn định lại, ta muốn đem tinh lực chủ yếu thả ở chỗ này. Cơm này cửa hàng nếu có thể cuộn xuống đến, hai anh em ta không giữ quy tắc băng làm, cái này nguyên liệu nấu ăn phương diện liền trông cậy vào người bên kia. Mùa đông làm một chút ha xích mã tử, làm điểm gà rừng thỏ hoang, lại toàn bộ nồi sắt hầm, ta bên này còn có Nam Phương làm canh, cần muốn các ngươi bên này dự liệu. Ta bỏ vốn kim cùng quản lý, nhất định có thể kiếm tiền. Trần Nhạc nhìn xem Trương Thắng Hào ánh mắt chân thành, trong lòng cũng động tâm. Hắn biết Trương Thắng Hào có năng lực, cũng có dứt khoát, cùng hắn hợp tác, khẳng định đáng tin cậy. Đi. Hắn nhẹ gật đầu, chỉ cần ngươi muốn làm, ta khẳng định ủng hộ ngươi. Nhân mạch phương diện ngươi yên tâm, đi săn phương diện này kia càng không cần phải nói, đến lúc đó đánh tới sơn chân thịt rừng, tất cả đều đưa cơm cửa hàng đến, ta đến giải quyết. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bưng chén rượu lên, nhẹ đụng nhẹ, uống một hơi cạn sạch. Cơm nước no nê, Trần Nhạc cùng Trương Thắng Hào sóng vai đi ra cây Trạng Nguyên tiệm cơm, hai trên mặt người đều hiện ra say rượu hưng ngợi, một thân mùi rượu bọc lấy đồ ăn hương, bước chân tuy có chút phù phiếm, ánh mắt lại vẫn thanh lượng như cũ. Vương Hồng Diễm một đường đưa tới cửa, trên mặt còn mang theo chiêu đãi khách nhân thân thiện, trong tay nắm chặt tạp dề cánh góc, có vẻ hơi câu nệ. Đỏ tươi thì, ngươi cũng chớ nổi giận. Trần Nhạc quay đầu, khoát tay áo, ngựa khí mang theo vài phần chênh choáng lại phá lệ chân thành, lúc này Trương lão bản trở về, dự định hợp tác với ngươi, đem cơm này cửa hàng một lần nữa chi lăng lên. Đến lúc đó ta giúp ngươi tìm đầu bếp, Trương lão bản bỏ vốn, ngươi liền phụ trách quản lý kinh doanh, thỏa thỏa. Ngươi nếu là bằng lòng, quay đầu liền cùng Trương lão bản thật tốt thương lượng một chút. Vương Hồng Diễm nghe vậy, ánh mắt bám một chút chừng đến căng tròn, dường như nghe lầm đồng dạng, liên tục khoát tay, không phải không phải, các ngươi hai anh em cũng đừng đùa ta. Ta cái này quán cơm nhỏ, cái nào có thể chứa đựng Trương lão bản lớn như thế Phật ta. Hào ca, ngươi thật là mở Long Tuyển Sơn trang người, kia quy mô, ta cái này 100 tiệm cơm cũng không chống đỡ được. Ngươi nếu tới cơm khô cửa hàng, cái này không phải là pháo đánh con muỗi. Đại tài tiểu dụng đi, quá nhân tài không được trọng dụng. Nàng là đánh trong đấy lòng không tin. Trương Thắng Hào Long Tuyển Sơn trang tại trên trấn thậm chí xung quanh 10 dặm 8 hương đều là nổi tiếng tồn tại, xây dựng lưng vào núi, đình đài lầu các, chỉ là chiếm diện tích liền so với nàng cái này quán cơm nhỏ lớn gấp mấy chục lần, càng đừng đề cập một ngày thu đấu vàng làm ăn. Như vậy đại nhân vật, làm sao có thể hạ mình đến cùng với nàng hợp tác một cái gần như đóng cửa quán cơm nhỏ? Hơn phân nửa là hai người uống nhiều quá, cầm nàng chơi bừa, an ủi nàng mà thôi. Chương 617, sơ bộ đã định. Chương 617, sơ bộ đã định. Trần Nhạc không có nói thêm nữa, hắn chỉ là dắt tuyến, còn lại còn phải nhìn Trương Thắng Hào ý tứ. Chỉ thấy Trương Thắng Hào tiến lên một bước, hiện ra nụ cười trên mặt thu mấy phần, ngựa khí trịnh trọng đối Vương Hồng Diễm nói, ai đùa giỡn với ngươi? Ngươi thấy ta giống nói đùa người sao? Ta cảm thấy ngươi nơi này không tệ, vị trí địa lý tốt, lại làm nhiều năm như vậy, có nội tình vô liếng. Không màng khác, liền đồ tại ngươi chỗ này ăn cơm thoải mái sức lực, cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi cơm này cửa hàng thất bại. Quay đầu ta ném chút bốn kim, mấu chốt là đến tìm đáng tin cậy đầu bếp, tay nghề nhất định phải quả cứng. Vương Hồng Diễm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ, khẽ nhếch miệng, hơn nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Dương quang vẩy vào trên mặt nàng, có thể rõ ràng thấy được nàng đấy mắt chấn kinh cùng khó có thể tin. Qua trọn vẹn mười mấy giây, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, kích động đến thanh âm đều phát run, qua lại xoa xoa hai tay, nói năng lộn xộn nói, trời ạ, đây là đĩa bánh trực tiếp nện trên đầu ta. Trương đại lão bản đều muốn đến ta cái này đầu tư. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Ta giơ hai tay hoan lên. Đừng nói đầu tư, coi như đến lúc đó để cho ta cho các ngươi làm công đều được, chỉ cần cơm này cửa hàng còn có thể mở đi. Nàng kích động đến kém chút nhảy dựng lên, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt ở bên trong đảo quanh. Cơm này cửa hàng là tâm huyết của nàng, theo một cái nho nhỏ quán ven đường làm đến bây giờ quy mô, lúc trước có nhiều phong quang, hiện tại liền có nhiều biệt khuất. Đầu bếp bị đào sau khi đi, nàng cắn răng chống đỡ lâu như vậy, đã sớm nhanh không chịu được nổi, Trương Thắng Hào xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho nàng thêm lên một mạng. Làm công ngược lại không đến nỗi. Trương Thắng Hào khoát tay áo, ngữ khí trầm ổn, giải quyết dứt khoát, quay đầu ngươi liền hào hào quản lý kinh doanh, đem khách quen giữ thì tốt, lại nhiều kéo điểm mới khách hàng quen, cơm này cửa hàng còn phải hào hào làm. Ta bên này còn có khác chuyện làm ăn, về sau muốn cùng Trần huynh đệ hợp tác, cơm này cửa hàng mở, ta cũng không thời gian hàng ngày chiếu khán. Chúng ta đây coi như là sơ bộ định rồi ý nguyện, ngươi đã đồng ý, quay đầu liền bắt đầu Trương La, trọng yếu nhất chính là đầu bếp, tay nghề nhất định phải đáng tin cậy, đây là tiệm cơm căn. Lời này cho Vương Hồng Diễm ăn viên thuốc an thần, nàng dùng sức gật đầu, trên mặt kích động dần dần bình phục, nhiều hơn mấy phần chăm chú, đầu bếp này khẳng định đến tìm nông thôn đầu bếp, tay nghề địa đạo mới có tác dụng. Việc này à, chúng ta ba cùng một chỗ tìm, không thể quang trông cậy vào ta bên này, chớ trì hoãn đại sự. Thanh âm của nàng mang theo vài phần nghẹn ngào, là thật bị cảm động. Kỳ thật Vương Hồng Diễm trong lòng một mực rất sùng bái Trương Thắng Hảo. Cái này đến từ Nam Phương nam nhân, tại Đông Bắc cắm rễ xuống, nói chuyện làm việc đều cặc cặc địa đạo, hào sảng lại có đảm đương, là đường đường chính chính các lao gia, trên thân kia cố mạnh dạn đi đầu cùng dẻo dai, nhường nàng đánh trong đáy lòng bội phục. Không riêng gì bội phục, mơ hồ còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hảo cảm, nữ nhân nào không thích dạng này có bản lĩnh, có mị lực nam nhân đâu. Bên cạnh Trần Nhạc đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, Vương Hồng Diễm nhìn về phía Trương Thắng Hào lúc, trong ánh mắt ngoại trừ cảm kích, còn trộn lẫn lấy mấy phần không dễ dàng phát giác ngượng ngùng cùng thưởng thức, trong lòng của hắn nhịn không được bụng trộm bật cười, lại không điểm phá. Vậy được, chuyện này còn phải nhiều trông cậy vào Trần Nhạc lão đệ. Trương Thắng Hào quay đầu, vỗ vỗ Trần Nhạc bả vai, đối Vương Hồng Diễm nói, ngươi còn không biết ta. Đây chính là Thái Bình thôn thôn trưởng. Hắn giao thiệp động, trong thôn uy vọng cao, có hắn hỗ trợ, tìm tốt đầu bếp khẳng định không có vấn đề. Vương Hồng Diễm lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Nhạc, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, ngựa khí mang theo vài phần vội vàng, lao đệ nhà, việc này tỷ thật là liền trông cậy vào ngươi. Về sau ta cơm này cửa hàng nếu là mở, Hiền Hồng làm phát hỏa, ngươi toàn gia đời này tại nhà ta ăn cơm đều miễn phí, tỷ toàn bao. Quay đầu ngươi chiêu đãi bằng hữu cái gì, tỷ chỉ định an bài cho ngươi đến rõ ràng bạch bạch, ngươi chính là tỷ đại ân nhân. Lời này đều nói đến nhanh gặp phải thể, còn kém cho Trần Nhạc quỳ xuống nói lời cảm tạ. Trần Nhạc cái nào có ý tốt cự tuyệt, liền vội vàng gật đầu, yên tâm đi, tỷ. Anh ta sự tình chính là ta sự tình, chuyện này ta khẳng định để bụng, nhất định cho ngươi tìm đỉnh cao đầu bếp. Đạt được Trần Nhạc hứa hẹn, Vương Hồng Diễm cái này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra đã lâu nhẹ nhõm nụ cười. Ba người lại đứng tại cửa ra vào đơn giản hàn huyên vài câu, quyết định đến tiếp sau khai thông đại khái thời gian, Trần Nhạc liền cùng Trương Thắng Hào quay người rời đi. Xe mô tô tạm thời đình chỉ ở của tiệm cơm, chờ tỉnh rượu lại tới cưới, hai người dự định đi trước Long Tuyển Sơn Trang nhìn xem. Trên đường, Trần Nhạc ôm Trương Thắng Hào bả vai, bước chân lảo đảo, cười hắc hắc, "Hào ca, ta nhìn kia đỏ tươi tỷ đối ngươi có chút ý tứ à? Ngươi nói ngươi đều lớn như thế số tuổi, còn một mực đơn lấy, cũng nên lập gia đình." Trương Thắng Hào sờ lên mặt mình, hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, ngựa khí mang theo vài phần buồn vô cớ, "Thành cái gì nhà a? Ta đều cái này số tuổi, tính cách lại dã, phía đông chạy phía tây đi, không có định tính. Lúc này về đông bắc, chính là muốn ở chỗ này cắm rễ, làm điểm thật sự sản nghiệp, cho mình chuẩn bị cơ sở, đừng đến lao liền dưỡng lao địa phương đều không có." Hắn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia của tưởng, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là muốn theo trong nhà đưa khẩu khí. "Ta cũng không tin, không dựa vào nhà lão Trương duy trì, chúng ta liền không làm được một phen sự nghiệp đến." Trần Nhạc trong lòng không sai, Trương Thắng Hào đây là cùng trong nhà hoàn toàn náo tách ra, thoát ly gia tộc che chở, muốn dựa vào bản lĩnh của mình xông ra một mảnh bầu trời. Hắn vỗ vỗ Trương Thắng Hào phía sau lưng, an ủi, "Đừng lo lắng, có ta đây. Hai anh em ta liên thủ, chỉ định có thể làm được chút manh mối." "Kia trên tay ngươi còn có bao nhiêu tài chính?" Trần Nhạc theo miệng hỏi. "Có thể có cái gì tài chính? Liên trước đó chính mình toàn điểm, đại khái 3 năm vạn khối tiền." Trương Thắng Hào thở dài, lập tức lại nhìn về phía Trần Nhạc, ánh mắt chăm chú, "Cho nên lần này trở về, ta coi như trông cậy vào ngươi. Ngươi thật là ta đáng tin nhất thương nghiệp cung ứng, mặc kệ làm gì, ngươi nhưng phải ủng hộ ta." "Cái kia còn nói gì? Hào ca ngươi ở chỗ này, chỉ định dễ dùng." Trần Nhạc không chút do dự đáp ứng, trong lòng cũng tính toán, Trương Thắng Hào có đầu não, có phương pháp, cùng hắn hợp tác, chính mình cũng có thể nhiều một đầu kiếm tiền đường đi. Trương Thắng Hào nhãn tình sáng lên, tới hào hứng, "Vậy được, ta cảm thấy trước tiên đem tiệm cơm mở, sau đó ta còn muốn kinh doanh điểm trung thảo dược chuyện làm ăn. Ta tại Nam Phương nhận biết không ít thuốc chủ tiệm, trung thảo dược cái đồ chơi này hiện tại đặc biệt đáng tiền, từ đó chuyển lập tức, liền có thể kiếm không ít. Ta biết tiểu tử ngươi không riêng đi săn lợi hại, đào thuốc cũng là nhất tuyệt, về sau có hàng tốt, nhưng phải ưu tiên cho ta." Nói đến đây, ta còn thực sự nhớ tới sự kiện. Trần Nhạc vỗ đùi, "Ta đặt ở Tam Thúc nơi hai gốc nhân sâm hoàng, lúc đầu muốn cho hắn hỗ trợ bán, nếu là hắn cho giá tiền không được, quay đầu liền lấy cho ngươi, ngươi giúp ta ra tay." Trong lòng của hắn đánh lấy bản tính, Hào ca có Nam Phương con đường, giá bán khẳng định so Tam Thúc bên này cao. Hơn nữa hái thuốc với hắn mà nói không tính việc khó, chỉ cần lên núi, dựa vào chính mình dự báo năng lực, tổng có thể tìm tới hàng tốt. Tam Thúc bên kia cung hóa không thể đoạn, cùng lắm thì chọn thêm điểm, cho Hào ca bên này cũng giữ lại một phần, ngược lại cũng là vì kiếm tiền. Chương 618, chương mới thành thừa nhận sai lầm. Chương 618, chương mới thành thừa nhận sai lầm. Quá tốt rồi. Trương Thắng Hào hưng phấn vỗ xuống tay, nhân sâm hoang cái đồ chơi này hiện tại thật là hàng bán chạy, trên cơ bản tới tay liền không có, liền sợ ngươi không có. Đặc biệt là Quảng Đông bên kia, theo khu cảng đến không ít người nước ngoài, liền nhận những này quý báu dược liệu, bằng lòng ra giá cao. Quay đầu ngươi hỏi một chút Tam Thúc bên kia giá tiền, ta lại hô mấy cái hiểu công việc bằng hữu nhìn xem, cam đoan cho ngươi bán giá tốt. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng phía Long Tuyển Sơn Trang đi đến. Xa xa nhìn lại, Long Tuyển Sơn Trang chiêu bài vẫn như cũ bắt mắt, chỉ là so với trước kia náo nhiệt, bây giờ có vẻ hơi quẩn cũ bé. Đến gần mới phát hiện, Sơn Trang xác thực đã một lần nữa khai trường, nhưng cổng chỗ đậu xe không ngừng mấy chiếc xe, cổng phục vụ viên cũng mất ngày xưa tinh khí thần, có vẻ hơi mặt ủ mày chau. Trước đó đóng mây gian căn phòng cũng bị hủy đi, lộ ra chùi lủi mặt đất, càng lộ vẻ tiêu điều. Hai người vừa đi vào Sơn Trang đại môn, liền thấy Anna ngay tại đưa mấy người mặc thể diện Nam Phương lão bản đi ra ngoài. Mấy cái kia lão bản mặc thẳng Âu phục, trong tay mang theo cặp công văn, đi theo phía sau lái xe, cổng ngừng lại hai chiếc màu đen xe con. Tại những năm 80, ô tô thật là thân phận địa vị biểu tượng, có thể lái nổi ô tô, tuyệt đối là nhân vật có mặt mũi. Anna đưa tiễn khách nhân, quay người liền thấy Trần Nhạc cùng Trương Thắng Hảo, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nàng đội vàng bước nhanh đi lên phía trước, trên mặt lộ ra nghề nghiệp nụ cười, "Hảo ca, Trần thôn trưởng, các ngươi đã tới. Lão bản ở bên trong chiêu đãi khách nhân đâu, ta cái này đi vào cho các ngươi thông báo một tiếng." Nói, nàng quay người liền phải đi vào bên trong, lại bị Trương Thắng Hảo gọi lại, "Không cần, nhường hắn trước chiêu đãi khách nhân. Ngươi nhìn làm ăn này đều dạng gì, phải đem khách hàng coi ra gì. Chờ hắn chiêu đãi kết thúc lại tới là được, hai chúng ta đi vào trước uống chút trà." "Được rồi." Anna nhẹ gật đầu, mang theo hai người xuyên qua đại sảnh, đi vào một gian trang trí lịch sự tao nhã chiêu đãi thất. Trong phòng bày biện một bộ gỗ lim ghế sofa, treo trên tường mấy tấm tranh sơn thủy, nơi hẻo lánh bên trong lấy một cái tử sa đồ uống trà. Anna thuần thục nấu nước pha trà, chỉ chốc lát sau, một cỗ nhàn nhạt hương trà liền tràn ngập ra. Hai người ngồi ở trên ghế salon, một vừa uống trà tỉ rượu, một bên thương lượng kế hoạch tiếp theo. "Trần Nhạc, ngươi đến tranh thủ thời gian tại trên trấn mua phòng nhỏ." Trương Thắng Hào nhấp một ngụm trà, ngữ khí chắc chắn, hiện tại kinh tế hoàn cảnh càng ngày càng tốt, chính là thời kỳ vàng son. "Chúng ta Quảng Đông bên kia, phòng ở cùng mặt đất đều lao đáng tiền, tăng giá trướng đến nhanh chóng. Ngươi tranh thủ thời gian tại trên trấn mua một bộ, trước mặc kệ xài bao nhiêu tiền, không đủ ta cho ngươi đệm. Chờ sau này hai ta kiếm tiền, lại đi trong huyện, thành phố mua, đi theo xu thế đi, chuẩn không sai." Trần Nhạc trong lòng sớm đã có số, hắn biết tương lai nhà giá trị sẽ càng ngày càng cao, chẳng qua là cảm thấy hiện tại mua còn quá sớm. Bất quá Trương Thắng Hảo nói đến cũng có đạo lý, sớm một chút vào tay, cũng là ổn thỏa đầu tư. Hơn nữa nếu là đem đến trên trấn ở, Tống Nhã cầm đi cửa hàng quốc doanh quản lý đang lúc nói cũng thuận tiện, hài tử về sau đến trường cũng gần. Hắn nhẹ gật đầu, "Đi, Hảo ca, việc này từ từ sẽ đến. Dưới mắt vẫn là trước tiên đem chúng ta chuyện làm ăn làm lên, trước ngươi nói muốn mở ra công nhà máy, là muốn làm phương diện kia." Lương thực gia công Trương Thắng Hảo đặt chén trà xuống, trong ánh mắt lóe ra quan mang, "Các ngươi bên này đều điểm địa, đông bắc đất rộng của nhiều, thổ nhưỡng vì nhiều, về sau dân chúng lương thực chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Khẩu phần lương thực đủ ăn, dư thừa bộ phận khẳng định phải lấy ra bán. Ta muốn làm lương thực gia công nhà máy, đem những này lương thực thu đi lên, gia công thành gạo, bột mì, dầu nành, sau đó nam bắc vận chuyển, kiếm cái này trên lệch giá." Trần Nhạc nghe xong, ánh mắt cũng sáng lên. Hắn biết, tương lai đông bắc chính là cả nước kho lúa, đậu nành, bắp nô, gạo sản lượng đều cực cao. Mở lương thực gia công nhà máy, nguyên vật liệu sung túc, thị trường nhu cầu lại lớn, tuyệt đối là có thể trưởng kỳ kiếm tiền hảo sinh ý. Hơn nữa chuyện này đối với Thái Bình thôn thôn dân mà nói cũng là chuyện tốt, lương thực có thể bán giá tốt, thời gian cũng có thể trôi qua càng dư giả hơn. Chuyện này đáng tin cậy. Trần Nhạc lúc này gật đầu, ngữ khí kiên định, "Ta khẳng định ủng hộ ngươi. Về sau ta làm thôn trưởng, liền phải cho trong thôn nhiều phúc lợi. Nếu là khác kho lúa cho giá thu mua không cao, ta liền để các thôn dân đem lương thực đều bán cho ngươi. Ta thôn rất nhiều, về sau còn có thể tự mình khai khẩn mà nhỏ, lương thực chỉ có thể càng ngày càng nhiều, ngươi ra công nhà máy tuyệt đối không lo nguyên liệu." "Quá tốt rồi. Có câu nói này của ngươi, trong lòng ta liền càng nắm chắc hơn." Trương Thắng Hào hưng phấn vỗ đùi, "Thôn các ngươi thật là khối bảo địa, có ủng hộ của ngươi, ta cái này ra công nhà máy liền có thể làm đến càng lớn. Ta muốn làm một cái to lớn chuyện làm ăn, lập nên một phần thật to gia nghiệp, về sau vượt qua nhà lão Trương, để bọn hắn nhìn xem, ta Trương Thắng Hào không dựa vào gia tộc, làm theo có thể thành công." Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ không chịu thua dẻo dai, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ. Thoát ly nhà lão Trương trói buộc, với hắn mà nói đã là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Hắn cần nhờ hai tay của mình, xông ra một phiến thiên địa, cho mình tranh một mạch. Hai người đang trò chuyện ăn ý, chiêu đãi thất cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Trương Tân Thành chậm rãi đi đến. Hắn mặc một thân hợp thể âu phục, tóc chải bóng loáng không dính nước, mang trên mặt mấy phần nụ cười không tự nhiên, chỉ là khi nhìn đến Trần Nhạc lúc, nụ cười cứng một chút, trong ánh mắt hiện lên vẻ lúng túng. Nhìn về phía Trương Thắng Hào lúc, càng nhiều hơn chính là hổ thẹn cùng khẩn trương, hai tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Từ khi gia gia đem hắn điều tới Long Tuyển Sơn Trang, tiếp nhận Trương Thắng Hào chuyện làm ăn, hắn liền không có nhường Sơn Trang tốt hơn. Trước kia hắn luôn cảm giác mình bản lãnh lớn, xem thường Trương Thắng Hào phương thức kinh doanh, kết quả vừa tiếp nhận không bao lâu, cũng bởi vì mua xăm có vấn đề vật liệu gỗ, nhường Sơn Trang bị niềm phòng, chuyện làm ăn rất xuống ngàn trượng. Bây giờ mặc dù nặng mới khai trương, nhưng lưu lượng khách không lớn bằng lúc trước, hàng ngày lô bốn, hắn mỗi ngày cười theo chiêu đãi khách nhân, bữa nay buổi tiểu bữa sau buổi cơm, kém chút bồi ra xa dạ dày, có thể chuyện làm ăn vẫn không có khởi sắc. Càng làm cho hắn này chính là, lúc trước hắn cũng bởi vì xem thường Trần Nhạc, cùng Trần Nhạc náo không ít không thoải mái, cuối cùng lại là Trần Nhạc bất kể hiểm khích lúc trước, giúp hắn nộp tiền bảo lãnh đi ra, còn giúp Sơn Trang hiệu phong. Hiện tại đối mặt hai người kia, hắn là thật không biết nên nói cái gì tốt. "Ca, hai vị anh ruột Trương Tân Thành đứng tại cửa ra vào, xoa xoa tay, cười hắc hắc, nói xong cũng không ngừng bỏ đầu, khắp khuôn mặt là quấn bách, câu nói kế tiếp kẹt tại trong cổ họng, thế nào cũng nói không nên lời. "Đi, đừng làm cái này giả mồm vừa ra." Trương Thắng Hào dựa vào ở trên ghế salon, ngựa khí nhàn nhạt, không có trách cứ, lại mang theo vài phần uy nghiêm, sự tình đều đi qua, bất quá lúc này ngươi cũng coi là giải trí nhớ. Về sau phải đem Sơn Trang thật tốt kinh doanh lên, ra ra tín nhiệm ngươi, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng. "Ca, muốn không phải là ngươi trở về a?" Trương Tân Thành cắn răng, giống như là đã quyết định rất lớn quyết tâm, "Ta cùng ra ra nói một tiếng, cái này Long Tuyển Sơn Trang ta thật không nắm được. Hiện tại chuyện làm ăn rất xuống ngàn trượng, hàng ngày lỗ bốn, lại tiếp tục như thế, sớm muộn đến đóng cửa. Ta thừa nhận, năng lực ta không được, tầm mắt không đủ, còn đã nhìn lầm người. Chương 619, tham hỏi huynh đệ. Nói đến chỗ này, Trương Tân Thành lại nhìn về phía Trần Nhạc, trên mặt lộ ra áy náy nụ cười, giọng thanh khẩn, "Trần ca, trước tiên là ta không hiểu chuyện, mắt mù, đối ngươi nhiều có đắc tội, ngươi đừng để trong lòng." Trần Nhạc đã sớm đem chuyện này lật tiền, hắn khoát tay áo, ngữ khí bình thản, "Không có chuyện, đều đi qua." Hắn sở dĩ giúp Trương Tân Thành, hoàn toàn là xem ở Trương Thắng Hào trên mặt mũi, không phải lấy tính cách của hắn, căn bản sẽ không phản ứng cái này người mắt cao hơn đầu. Trương Tân Thành thấy Trần Nhạc thật không ngại, trong lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống, trên mặt quấn bách cũng thiếu mấy phần, tiếp tục đối Trương Thắng Hào nói, "Ca, ta thật không chịu được nổi. Trước kia ta cảm thấy kinh doanh sơn trang rất đơn giản, thật vào tay mới biết được, trong này môn đạo nhiều lắm. Nhập hàng, quản lý, chiêu đãi khách nhân, bên nào đều không bất lo, ta hiện tại mỗi ngày sầu đến ngủ không yên, lại tiếp tục như thế, ta đều muốn sụp đổ." Thanh âm của hắn mang theo vài phần mỏi mệt cùng bất lực, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, "Ca, ngươi liền trở lại a. Cái này Long Tuyển Sơn Trang là ngươi một tay dốc sức làm đi ra, tựa như con của ngươi như thế, ngươi khẳng định không nỡ nhìn xem nó đóng cửa. Chỉ cần ngươi trở về, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, cho ngươi làm phụ tá, cho ngươi chân chạy đều được." Trương Thắng Hào nhìn xem đệ đệ tiểu tụy bộ dáng, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Hắn biết Trương Tân Thành trước kia bị trong nhà làm hư, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, chưa ăn qua cái gì khổ, lần này có thể chủ động thừa nhận thiếu sót của mình, cũng coi là có tiến bộ. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Về là không về được, ta cùng gia gia náo tách ra, hiện tại đã thoát ly nhà lão Trương, lần này ta về Đông Bắc là muốn chính mình làm. Ngươi bên này kinh này doanh kinh doanh ngươi, có cái gì không hiểu liền hỏi ta, ta có thể giúp liền giúp. Chờ về đầu ta đem khách quen đều cho ngươi kéo qua, cái này trước kia khách quen đều kém chút để ngươi đắc tội hết. Về sau đến có thể phải hảo hảo kinh doanh chiêu đãi, đừng chỉ cố lấy chúng ta Nam Phương bên kia. Đông Bắc nơi đó bên này có rất nhiều tính tình lão bản, chỉ cần ngươi bên này nhi đủ ý tứ, người ta cũng có thể chiếu cố ngươi chuyện làm ăn. Nước xa không cứu được lửa gần, đừng chỉ nhìn chằm chằm Nam Phương bên kia chuyện làm ăn, ngươi bây giờ tại Đông Bắc bên này buôn bán, liền phải nhìn Đông Bắc bên này kiểu gì. Nhiều kết giao hữu dụng nhân mạch cùng quan hệ." Nghe được Trương Thắng Hảo những lời này, Trương Tân Thành biến sắc, "Ca, ngươi nói cái gì? Ngươi theo nhà lão Trương đi ra ngoài, đến cùng là vì cái gì a?" Trương Tân Thành trong lòng lộn bộ một tiếng, đã sớm biết trước đó ra ra cùng Hảo ca quan hệ trong đó liền không có thân thiện như vậy. Ngược lại đại ca trước đó, bất luận nói là lời nói vẫn là làm việc, luôn luôn không theo ra ra ý, cái này cũng liền dẫn đến ra ra tại một số phương diện sẽ tận lực chèn ép đại ca. Cái này nhà lão Trương người những người khác nhìn ở trong mắt, nhưng là không có một cái nào thuyết phục, ngược lại nhìn xem trò cười. Thậm chí ước gì đại ca bị đuổi đi, cùng lao ra tử náo tách ra, kia không phải tương đương với thiếu mất một người chia ra sản sao? Những năm này, đại ca cũng một mực vẫn luôn chịu đựng, sao có thể liền đột nhiên liền nhẫn đều không đành lòng. Ta đều hơn 30, mắt nhìn thấy liền chạy 40 người. Trương Thắng Hào tựa ở Long Tuyển Sơn trang gỗ lim trên ghế salon, đầu ngón tay kẹp lấy thuốc lá đốt tới cuối cùng, bỗng đến hắn đột nhiên khẽ run dậy, mới giật mình hoàn hồn, đem đầu mẩu thuốc lá nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, trong giọng nói tràn đầy buồn vô cớ. Tại Đông Bắc mật đáp này tân tân khổ khổ dốc sức làm nhiều năm như vậy, Long Tuyển Sơn trang chính là tâm huyết của ta, theo một mảnh hoang sơn giã lĩnh dày vò thành hiện tại quy mô, ta bỏ ra nhiều ít, chỉ có ta tự mình biết. Nhưng đến cuối cùng đâu? Lao ra tử một câu, nói đổi chủ liền đổi chủ, cho mới thành. Hắn thật sâu thở dài, ngực kịch liệt phập phồng, đáy mắt quần quận lấy không cam lòng cùng bị khuất, ta xem như thấy rõ, tại nhà lao Trương, bất luận ta lập nên bao lớn gia nghiệp, cũng không tính là chính ta, lao ra tử một câu, liền có thể để cho ta tất cả cố gắng về không. Ta tựa như làm công, thay nhà lao Trương trông coi sản nghiệp, ngày nào hắn không cao hứng, là có thể đem ta đá một cái bay ra ngoài. Trương Tân Thành ngồi ở một bên, chén trà trong tay bưng nửa ngày đều không có uống một ngụm, khắp khuôn mặt là ấy nấy. Hắn khẽ gật đầu một cái, lòng tựa như gương sáng, đại ca lời này không có trộn lẫn nửa câu giả. Nhà lao Trương hiện tại vẫn là lao gia tử một tay che trời, nói một không hai, đừng nói đại ca. Ngay cả hắn cái này từ nhỏ bị lao gia tử sủng ái tôn bối, trong tay tất cả cũng đều là lao gia tử cho. Cái nào tiên lão gia tử không cao hứng, hắn làm theo sẽ không có gì cả, đại ca, ta không biết nên thế nào khuyên ngươi. Trương Tân Thành đặt chén trà xuống, ngựa khí trịnh trọng, ngươi bây giờ đều đã chọn rời đi Trương gia, ta nói lại nhiều cũng không cái gì dùng. Nhưng trong lòng ta là thật bội phục ngươi, có dứt khoát, có bản lĩnh. Về sau ngươi nếu là muốn đánh liều gia thuộc về sự nghiệp của mình, có cái gì khó xử, cần ta hỗ trợ địa phương, cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt nghiêm túc. Trương Thắng Hào nhìn xem đệ đệ thành khẩn bộ dáng, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, có thể nhìn thấy ngươi hôm nay dạng này, trong lòng ta rất thoải mái. Trước kia luôn cảm thấy ngươi bị trong nhà làm hư, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, hiện tại xem ra, ngươi cũng đã trưởng thành, hiểu chuyện. Cái này Long Tuyển Sơn trang về sau liền giao cho ngươi, thật tốt kinh doanh, đừng có lại làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình, nhiều cùng ngươi Trần ca giao lưu trao đổi, hắn làm việc an tâm, có đầu óc, có thể dạy ngươi không ít thứ. Hai ta liền đi trước. Nói xong, hắn đứng người lên, hướng phía cổng đi đến. Đi đến trong viện, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Long Tuyển Sơn trang chữ bài, mấy cái kia mạ vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời vẫn như cũ lóa mắt, lại đâm vào ánh mắt hắn mọi nhừ, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn sớm mấy năm liền lẻ loi một mình đi vào Đông Bắc, tuy nói ngay từ đầu xác thực dựa vào trong nhà tài chính khởi động, nhưng về sau sơn trang mỗi một viên gạch, mỗi một phiến ngói đều là hắn tự tay dốc sức làm đi ra. Nhiều ít ngày đêm, hắn bồi tiếp công nhân cùng làm việc, bồi tiếp khách nhân uống rượu với nhau, vì đã thông nguồn tiêu thụ, chạy một lượt Đông Bắc thành thị lớn nhỏ. Cái này sơn trang bên trong một ngọn cây cỏ đều gánh chịu lấy tâm huyết của hắn. Nhưng bây giờ, nơi này cũng không tiếp tục thuộc về hắn, hắn muốn cùng mình nhiều năm tâm huyết nói tạm biệt, bắt đầu từ số 0. Trần Nhạc có thể cảm nhận được trong lòng của hắn khó chịu, đưa tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, không nói cái gì lời an ủi, có chút cảm xúc, chỉ có thể tự mình tiêu hóa. Trương Tân Thành một đường đưa đến cửa chính, nhìn xem hai người bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hai người rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm, trở lại trên trấn cưới lên xe mô tô, Trần Nhạc chở Trương Thắng Hảo, hướng phía Thái Bình thôn phương hướng chạy tới. Trạm thứ nhất đi trước Lý Phú Quý nhà. Lý Phú Quý hai ngày trước vừa xuất viện, đang nằm tại trên giường nghỉ ngơi chữa vết thương, nghe nói Trương Thắng Hảo trở về, dãy rủa lấy liền phải ngồi xuống, khắp khuôn mặt là kích động, "Hảo ca, ngươi có thể tính trở về. Ta cái này đều nghĩ ngươi muốn hỏng. Tiểu tử ngươi, thật tốt nằm chớ lộn xộn." Trương Thắng Hảo liền vội vàng tiến lên đè lại hắn, vừa cười vừa nói, "Nghe nói ngươi lên núi ngã, tiểu gì? Tốt lưu loát không có. Nhanh hơn nhanh hơn." Lý Phú Quý nhếch miệng cười một tiếng, "Chính là điểm bị thương ngoài da, nuôi mấy ngày là khỏe. Cũng là Hảo ca, ngươi về Nam Phương thời gian dài như vậy, có thể tính trở về." Lúc này nhưng phải chờ lâu chuyện, ta mấy ca thật tốt uống vài chén. Chương 620, tìm Trương Xuân Hoa muốn tự tin xe, đụng phải toàn gia không muốn mặt. Chương 620, tìm Trương Xuân Hoa muốn tự tin xe, đụng phải toàn gia không muốn mặt. Hai người làm nhảm vài câu việc nhà, lại căn dặn Lý Phú Quý thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, mới đứng dậy đi đại ngốc nhà. Đại ngốc tổn thương vốn cũng không trọng, đều là bị thương ngoài da, hiện tại đã sớm tốt trôi chảy, đang khiêng quốc trong sân suối đất. Nhìn thấy Trần Nhạc cùng Trương Thắng Hảo, ném quốc liền tiến lên đón, ngây ngô cười, "Hảo ca, ngươi trở về." "Ngốc, thể cốt kiểu gì?" Trương Thắng Hảo vỗ vỗ cánh tay của hắn. "Sớm tốt. Hào ca, ta dẫn ngươi đi xem ta đào rau dại, ban đêm nhường vợ ta làm cho ngươi rau dại nằm ăn." Đại ngốc lôi kéo Trương Thắng Hảo, nhất định để hắn nếm thử thủ nghệ của mình. Trong thôn đi vòng vo một vòng, thăm hỏi xong hai người, Trương Thắng Hảo nhường Trần Nhạc trước tiến hắn về trên trấn. Hắn dự định tại trên trấn mua phòng nhỏ, trước an định lại, Trần Nhạc cưỡi xe mô tô, chở hắn trở lại trên trấn. Đi trước cửa hàng quốc doanh, tìm tới Trương An Hỷ. "Hỷ tử ca, làm phiền ngươi vấn đề." Trần Nhạc vừa cười vừa nói, "Ta cái này huynh đệ muốn tại trên trấn mua phòng nhỏ, ngươi đối vùng này quen thuộc, hỗ trợ cho tham mưu một chút thôi." "Không có vấn đề." Trương An Hỷ một lời đáp ứng, đặc biệt hào khí. Chỉ có điều làm Trương An Hỷ vừa quay đầu lại nhìn thấy Trương Thắng Hảo thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Đầu tiên là cho là mình nhìn lầm, rủi rủi con mắt, chờ phản ứng lại về sau, Trương An Hỷ ánh mắt đỏ bừng, nước mắt tại hốc mắt từ bên trong đào quanh, sau đó lập tức liền xuống tới, trực tiếp cùng Trương Thắng Hảo tới một cái mạnh mẽ đại ôm. Huynh đệ ở giữa tình nghĩa, đều tại cái này ôm một cái bên trong. Trương Thắng Hảo trở về lâu như vậy, nói thật, muốn nhất hắn là Trương An Hỷ. Đã từng Trương An Hỷ đi theo Trương Thắng Hảo bên người đừng đề cập có nhiều phong quang, lúc ấy tại Long Tuyển Sơn Trang, có thể nói là ngoại trừ Trương Thắng Hảo, Trương An Hỷ nhất lời nói có trọng lượng. Từ khi Trương Thắng Hảo trở về Nam Phương về sau, Trương An Hỷ cũng không cái gì làm, về sau liền cùng tại Trần Nhạc bên người. Hỗ trợ giày vò cửa hàng quốc doanh bên trong đang lúc nói, "Hảo ca, cuối cùng trở về. Có biết hay không mấy ca có mơ tưởng ngươi a? Ngươi thế nào như vậy vô tâm đâu? Về Nam Phương về sau liền đem huynh đệ đem quên đi thôi." Trương An Hỷ dùng tay nắm thật chặt Trương Thắng Hảo bả vai. "Đi, đừng làm kiêu. Ta mấy ca còn nói những thứ vô dụng kia." Trương Thắng Hảo vỗ vỗ hắn, "Vừa vặn ngươi đi với ta nhìn xem phòng ở, ngươi đối vùng này cũng biết." Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Nhạc, "Vui, ngươi có đi hay không? Muốn đi lời nói chúng ta bà cùng một chỗ." "Ta liền không đi theo, hai người các ngươi đi thôi, ta còn có chút việc muốn làm." Trần Nhạc nói rằng. Nghe được Trần Nhạc lời nói, Trương Thắng Hảo nhẹ gật đầu, ôm Trương An Hỉ một bên tán gẫu chuyện, một bên hướng nơi xa đi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Trần Nhạc nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Nhớ tới trước đó đặt ở Trương Xuân Hoa nhà xe đạp còn không có muốn trở về, liền cưỡi xe mô tô hướng phía Trương Xuân Hoa chỗ thôn chạy tới. Đi vào Trương Xuân Hoa cửa nhà, Trần Nhạc liền thấy trong viện náo nhiệt thật sự, già trẻ lớn bé vây không ít người. Trương Xuân Hoa ngồi trong sân trên ghế, mang trên mặt thẹn thùng nụ cười, ngay tại nghe người trong nhà tán gẫu. Nàng ngồi bên cạnh một thanh niên mặc sạch sẽ đích thật lương áo sơ mi, trong tay chăm chú lôi kéo Trương Xuân Hoa tay. Hai người anh em thỉnh thoảng tụ cùng một chỗ nói vài lời thì thầm, thừa dịp không ai chú ý, còn vụng trộm chạy tới hậu viện nhanh chóng gặm hai cái, lại đỏ mặt trở lại trong viện. Kia dính nhau sức lực, ai nhìn đều hiểu là chuyện ra sao. Trần Nhạc đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn đem xe mô tô dừng ở bên đường, đẩy ra hở khép đại môn đi vào, liếc mắt liền thấy được chính mình kia cỗ xe đạp đang bày ở dưới bệ cửa bên cạnh, sáng bóng bóng lưỡng, hiển nhiên là bị tỉ mỉ quản lý qua. Người trong viện nghe được động tĩnh, đều đồng loạt nhìn lại. Trương Xuân Hoa vừa quay đầu lại, nhìn thấy Trần Nhạc, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh. Trong ánh mắt tràn đầy bối rối, nàng đội vàng đứng người lên, bước nhanh hướng phía Trần Nhạc đi tới, ngữ khí mang theo khẩn cầu, "Ca, ngươi đến làm gì à? Ngày hôm nay là ta đính hôn ngày, ta van cầu ngươi, đừng ở chỗ này náo được hay không? Có chuyện gì chờ qua hôm nay lại nói, chúng hay không? Ta đến không có gì chuyện khác, ngươi yên tâm, không chậm trễ ngươi xử lý chuyện vui." Trần Nhạc lạnh lùng nhìn xem nàng, ngữ khí bình thản, "Ta chính là đến đem xe đạp của ta lấy về, xe đạp liền ở nơi đó bày biện đâu, ngươi cho ta đẩy đi tới, ta hiện tại liền đi." Trong lòng của hắn tin tưởng, trước đó còn nghe nói Trương Xuân Hoa bởi vì trong nhà không cho, không có đi bệnh viện thăm hỏi Lý Phú Quý, hiện tại xem ra, đơn thuần lấy cớ. Nàng cái này đều đính hôn, nhìn ra được, đối cái này đối tượng mới thật hài lòng. Lúc trước Lý Phú Quý cùng Trương Xuân Hoa cho đối tượng cũng đã gần thành, bằng không Lý Phú Quý cũng sẽ không dùng nhiều tiền mua cỗ xe đạp đưa cho nàng. Vào niên đại đó, xe đạp thật là thỏa thỏa xa xỉ phẩm, có làng toàn bộ thôn đều chưa hẳn có thể có một chiếc. Liền Trương Xuân Hoa bọn hắn cái thôn này, cao đương như vậy xe đạp cũng liền chiếc này, cưới ra ngoài đây chính là tương đối có mặt mũi. Có thể Trương Xuân Hoa ngược lại tốt, thừa dịp Lý Phú Quý nằm viện, không chỉ có không có bất an, còn trực tiếp rũ sạch quan hệ. Liền sợ Lý Phú Quý thật ra điểm chuyện gì, chính mình bày ra vương hữu, cái này toàn ra, cũng thật sự là đủ hiện thực. Người không phải thánh hiền, ai mà có thể không qua, Trần Nhạc cũng minh bạch, không phải ai đều có thể cùng ngươi cùng một chỗ chịu khổ. Nhưng nhanh như vậy liền lánh tầm tân hoan, liền câu ân cần thăm hỏi đều không có, cũng thực để cho người ta thất vọng đau khổ. Ca, ta văn ngươi, ngươi ngày mai lại đến cầm được hay không? Trương Xuân Hoa gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống. Không ngừng quay đầu nhìn về phía trong viện tân khách, sợ Trần Nhạc náo sự, ngày mai thế nào đều tốt nói, ta cho ngươi quỳ xuống đều được, ngươi đừng hủy ta lễ đính hôn, chúng hay không? Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, đem xe đạp cho ta lấy ra, con mẹ nó ngươi điếc. Trần Nhạc ngữ điệu đột nhiên lên cao, hướng về phía Trương Xuân Hoa giống lên một câu. Hắn đây là Lý Phú Quý bất bình, huynh đệ mắt bị mù, nhìn lầm như thế bạc tình bạc nghĩa nữ nhân. Bạch uổng phí tình cảm cùng tiền tài, cái này một tiếng hô to, tựa như tại bình tĩnh trên mặt nước đầu một quả bom. Trong viện trong nháy mắt vỡ tổ, tất cả mọi người đứng người lên. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Nhạc cùng Trương Xuân Hoa. Trương Xuân Hoa cha mẹ cùng hai người ca ca cũng đều đội vã chạy tới, vẻ mặt tức giận đem Trần Nhạc vây lại. Nàng cái kia đối tượng mới cùng đối tượng mới cha mẹ cũng bu lại, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, không biết rõ đã xảy ra cái gì vậy. Người là ai a? Bên trên chỗ này làm ra vẻ con bê. Xong ai kích hoa gọi vậy đâu? Trương Xuân Hoa đại ca Trương Tương Thành rỗi ra ngón tay lấy Trần Nhạc, ngựa khí bất thiện chất vấn. Từ đâu tới đứa nhà quê? Ngươi tính là cái gì a? Dám ở nhà ta trong viện la to? Phá mũ rơm không có xuôi theo nhi. Thi đấu mặt đâu? Cúp nhanh lên con bê. Trương gia lão nhị cũng đi theo chửi ầm lên, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Tiểu tử a, ngày hôm nay là nhà chúng ta ngày đại hỷ, không nguyện ý phản ứng ngươi. Trương Xuân Hoa phụ thân Trương Hải Ba phất phất tay, ngữ khí mang theo uy hiếp. Ngươi từ đâu tới về đến nơi đâu, đừng chờ lấy nhà ta hai nhi tử độc thủ, đem ngươi răng cho đánh xuống. Chương 621, tìm thôn trưởng đi. Chương 621, tìm thôn trưởng đi. Nguyên một đám lưu khí hống hống, ta hôm nay đến cũng không phải gây sự. Trần Nhạc ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người, dùng tay chỉ dưới bệ cửa xe đạp, trước đó đem lời nói rõ ràng ra. Kia xe đạp là ta, cho ta đẩy đi tới, ta lập tức liền đi. Nếu không, ta liền hảo hảo cùng tất cả mọi người chuyện phiếm, xe đạp này làm sao tới? Lời này lập tức giẫm lên nhà lão Trương người cái đuôi bên trên. Trương Tương Thành sầm mặt lại, đưa tay bắt lại Trần Nhạc cổ áo, dùng sức kéo, ngươi tính làm gì ăn? Còn dám ở chỗ này qua tay múa chân? Xe đạp này bây giờ tại nhà ta, chính là nhà của ta. Bằng cái gì cho ngươi? Ngươi miệng cái đuôi to dài, thật đúng là đem mình làm lang. Trương Tương Thành một bên đẩy Trần Nhạc, một bên kêu gào, nhà ta xe đạp, ngươi ngày hôm nay dám đẩy đi một cái thử một chút? Ta đem ngươi đầu góc làm tủi lắm. Lời còn chưa dứt, Trần Nhạc trở tay một bàn tay quăng tới, ba một tiếng văng dọn, Trương Tương Thành bị đánh được sủng ái đều lệch ra tới một bên, khỏe miệng trong nháy mắt dịn ra tơ máu. Ngay sau đó, Trần Nhạc đưa tay đẩy, dưới chân thuận thế mất tự do một cái, Trương Tương Thành ôi một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất, đau đến nghe răng trợn mắt. Trương Hải Ba cùng Trương gia lão nhị xem xét đại nhi tử bị đánh, lập tức gấp, vén tay háo lên liền bật lên, muốn động thủ. Trần Nhạc chút nào nghiêm túc, nhấc chân một cước, trực tiếp đem Trương Hải Ba đạp té xuống đất, đau đến hắn ôm bụng thẳng hừ hừ. Trương gia lão nhị thấy thế, doa đến trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ không dám núp đích. Đại ca cùng phụ thân vừa đối mặt liền bị quật ngã, tiểu tử này cũng quá có thể đánh. Trương Xuân Hoa đối tượng mới một nhà lúc đầu muốn lên đến giúp đỡ, có thể xem xét Trần Nhạc như thế dũng mãnh, ra tay ác như vậy, cũng đều dọa đến rụt trở về, không ai dám tiến lên. Trần Nhạc ánh mắt rơi vào Trương Xuân Hoa đối tượng mới trên thân, lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Trương Xuân Hoa đối tượng? Thanh niên kia nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng có chút không phục, nhưng bị Trần Nhạc khí thế chấn nhức rồi, ngựa khí có chút hèn nhát, ta là, thế nào? Trương Xuân Hoa xem xét địa bộ này, doa đến mặt mũi trắng bệnh, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, gắt gao dắt lấy Trần Nhạc quần. Một bên khóc một bên cầu khẩn, ca, ca ca, ta cầu văn ngươi. Có việc hôm nào lại nói được hay không? Ngươi đừng hủy hôn sự của ta. Xe đạp ngày mai ta nhất định cho ngươi đẩy đưa trở về, ta nói được thì làm được còn không được sao. Chờ ta đưa lúc trở về, ta lại cùng ngươi thật tốt làm nhảm, đến cùng là chuyện ra sao, chúng hay không? Ngươi liền đi về trước ca, ta cầu văn ngươi. Nước mắt lốt bốt theo trên mặt nàng đến rơi xuống, nhìn sắc thực thật đáng thương. Trần Nhạc lúc đầu cũng không có ý định quá đáng, dù sao đối phương là nữ nhân, hơn nữa hôm nay là nàng đính hôn này. Trương Xuân Hoa nhà lựa chọn, nói cho cùng là chính bọn hắn sự tình, Lý Phú Quý có thể sớm một chút thấy rõ người một nhà này sắc mặt, cũng coi là tránh thoát một kiếp. Nếu là không có chuyện lần này, Lý Phú Quý nói không chừng thật sự cùng Trương Xuân Hoa kết hôn, cuộc sống sau này còn không chừng thế nào qua đây. Cùng loại nữ nhân này sinh hoạt, đơn thuần lãng phí thời gian, thậm chí khả năng đem cả một đời đều góp đi vào. Trương Xuân Hoa, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Trần Nhạc tránh ra tay của nàng, lựa khí băng lãnh, không cần cùng ta giả bộ đáng thương, trước đó lúc gặp mặt ngươi liền trang, liền ngươi cái này hai lần, đời này cũng cứ như vậy, không đáng tiền liền dạng. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, xe đạp ngày mai nhất định phải cho ta đưa qua, đưa đến Thái Bình thôn ủy ban thôn. Ngươi nếu là dám dở trò, không đưa tới, ngươi liền đợi đến nhìn ta thế nào thu thập các ngươi nhà. Lưu lại câu nói này, Trần Nhạc quay người hướng phía bên ngoài đi đến, cưỡi lên xe mô tô, vang một tiếng, động cơ oanh minh, nên ngang rời đi. Người trong viện nhìn xem Trần Nhạc cưỡi mới tinh lớn xe mô tô biến mất tại cửa thôn, đều sợ ngây người, nửa ngày không có kịp phản ứng. Đầu năm nay, có thể cưỡi lên xe mô tô, đây chính là thỏa thỏa nhà giàu mới nổi, so thôn trưởng đều châu nhiều. Trương Xuân Hoa một nhà càng là trợn tròn mắt, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trần Nhạc vậy mà có tiền như vậy có thế. Trương Xuân Hoa đối tượng mới một nhà kịp phản ứng sau, nhao nhao vây quanh Trương Hải Ba hỏi tới đấy là chuyện ra sao. Có thể nhà lão Trương người cả đám đều rũ cụp lấy đầu, ai cũng không lên tiếng. Chuyện này nói ra quá mất mặt, cũng không thể nói cho người ta, nhà mình quê nữ thu trước đối tượng quý giá lễ vật, người ta nhập viện rồi không chỉ có không vấn an, còn quay đầu liền cùng người khác đính hôn a. Chờ đến trạm vào tối, các tân khách đều đi, Trương gia người ngồi trên giường, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong phòng tĩnh đến nỗi ngay cả cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, đều buồn bực làm gì. Trương Hải Ba dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, một bàn tay đập vào giường trên bàn, nổi giận đùng đùng nói rằng, kia Trần Nhạc đều tìm đến cửa nhà tới, kém chút nhường nhà chúng ta mất hết người. Xuân Hoa đối tượng một nhà đều đem lòng sinh nghi, chuyện này nếu là giải thích không rõ ràng, Xuân Hoa hôn sự nói không chừng đều phải hoảng. Nhưng mặc kệ thế nào nói, xe đạp này đều đã tới nhà chúng ta, không thể cứ như vậy nhường hắn cho muốn đi. Cha, không cho có thể thế nào. Trương Thương Thành Xoa vẫn như cũ sưng đỏ mặt, ngựa khí mang theo nghĩ mà sợ, ngươi không thấy lấy người ta cưới chính là lớn xe mô tô sao? Thật châu a, so thôn trưởng đều lợi hại, ta đắc tội không nổi a. Hắn một cái tát kia đánh cho là thật hung ác, ta hiện tại mặt còn đau đầu. Có cái gì thật là sợ? Trương gia lão nhị cứng cổ, đùa nghịch lên vô lại, ta chân trần không sợ măng dày, ta cũng không tin hắn dám cùng chúng ta liều mạng. Hắn nói muốn xe đạp, ta liền không cho, hắn còn có thể sao thế? Đều đừng nói nữa. Náo tâm lốc buốt. Trương Xuân Hoa bỗng nhiên khóc lên, thanh âm mang theo ủy khuất cùng hối hận, ta vừa mới bắt đầu liền nói cái gì tới? Ta nói Lý Phú Quý người còn rất tốt, mà lại là lão Lương thẩm tử giới thiệu, hiểu rõ. Hắn vừa nằm viện, ta liền nói đi nhìn một chút, coi như không làm được đối tượng, mặt ngoài đạo lý đối nhân xử thế cũng được biết hiểu à? Có thể các ngươi ngược lại tốt, chẳng ngang lấy dựng thẳng cản trở, nói cái gì sợ hắn nghỉ lại vào nhà chúng ta, không cho ta đi. Nàng càng khóc càng thương tâm, nếu là Lý Phú Quý thật ra đại sự gì, xác định đời này đều không đứng lên nổi, khi đó ta lại rời đi, ai cũng nói không nên lời cái gì nói nhảm. Có thể hắn vừa nằm viện, ta liền mặt đều không lộ, đó căn bản không thể nào nói nổi a. Đều là các ngươi ánh mắt quá nông cạn, hiện tại tốt, xảy ra chuyện đi. Lúc đầu một chút việc nhi đều không có, nhất định để ta nghe các ngươi. Trương Xuân Hoa lau nước mắt, trong giọng nói tràn đầy thất vọng, các ngươi nhìn xem các ngươi tìm cho ta cái này một nhà, hôm nay Trần Nhạc đều đánh tới cửa rồi, nhà bọn hắn liền cái dám đều không dám thả, còn không ngừng truy vấn nhà ta chuyện ra sao. Mà người như vậy nhà, ta gả đi, về sau có thể có ngày sống dễ chịu sao? Không được chịu ước như ta. Trương Hải Ba cao mày, trầm tư nửa ngày, đống nhiên vô đuổi, đi, ngươi đừng đảo. Việc hiện tại đều ra, khóc cũng vô dụng. Ta hiện tại liền đi tìm chúng ta thôn trưởng đi. Ta cũng không tin, kia Trần Nhạc có chút tiền liền có thể trang đại thí con mắt. Chỉ định không dùng được. Xe đạp ta liền không cho, cùng thôn trưởng náo, ta cũng không tin hắn ngày mai còn dám tới. Trương Xuân Hoa cùng hai đứa con trai nghe xong, cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chỉ có thôn trưởng. Thế là, cái này toàn ra người liền vội vàng đứng lên, hướng phía nhà trưởng thôn đi đến, dự định nhường thôn trưởng cho bọn họ làm chủ. Chương 622, trong thôn xảy ra chuyện rồi. Chương 622, trong thôn xảy ra chuyện rồi. Trần Nhạc cưới xe mô tô vừa đến cửa nhà, chỉ thấy viện khóa cửa lại không chụp chết, nhẹ nhàng đẩy liền mở. Trong viện náo nhiệt thật sự, khuê nữ tiểu Nữu Nữu đang ngồi xổm ở cây liễu dưới cây, ôm trong nhà chó mực lớn cổ thân mật cọ lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại lông chó bên trên, khanh khách cười không ngừng. Vừa nghe đến xe mô tô tắt lửa thanh âm, tiểu Nữu Nữu đông nhiên ngẩng đầu, thấy rõ là Trần Nhạc, lập tức buông ra chó mực lớn, giống con tiểu pháo đạn dường như lao đến, phía sau nàng còn đi theo một đám tròn vo chó có thể, siêu siêu mèo mèo chạy trước, có còn ngã bốn chân chồng lên trời, đứng lên tiếp lấy truy, nhỏ chân ngắn chuyển đến nhanh chóng. Ba ba, ba ba, Nữu Nữu đều nghĩ ngươi rồi. Tiểu nha đầu một bên chạy một bên giang hai cánh tay, thanh âm thanh thúy giống chuông bạc dường như. Thiên Nhi càng ngày càng nóng, nàng đã sớm đổi lại Trần Nhạc cho mua màu hồng nhỏ váy, váy chạy tung bay tung bay. Đừng đề cập nhiều mà bát, tóc cũng thật dài, Tống Nha cầm cho nàng đâm hai cái bím tóc sừng dê, dùng dây đỏ buộc lên, chạy một bệnh lên đắt một bệnh lên đắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống chín mùi bình quả, đáng yêu đến làm cho lòng người đều hóa. Trần Nhạc trong lòng ấm áp, vội vàng đình chỉ tốt xe mô tô, xài bước chạy tới ngồi xổm trên mặt đất. Một tay lấy khuê nữ kéo vào trong ngực, thuận thế giơ lên giá tới trên cổ, "Ta khuê nữ à, có thể tính trở lấy cha trở về. Cha cũng lao nhớ ngươi, nghĩ đến đều ngủ không yên." Hắn chậm rãi ngửa đầu, tiểu Nữu Nữu túi lầu xuống, tại hắn trên trán bẹp hôn một cái. Mềm hồ hồ miệng nhỏ mang theo mùi sữa thơm, Trần Nhạc hiếm có đến cũng được, ôm khuê nữ trong sân chạy. Sau lưng chó mực lớn dẫn một đám chó con tể đi theo chạy, trong viện gà vịt ngỗng cũng bị cả kinh bốn phía tán loạn. Các cặc khanh khách tiếng kêu liên tục không ngừng, náo nhiệt giống đuổi lại tập. "Chạy chậm chút, đừng làm ngã ta lớn tôn nữ." Trần Nhạc cố ý thả chậm bước chân, chọc cho tiểu Nữu Nữu khanh khách cười không ngừng. Tay nhỏ nắm thật chặt tóc của hắn, miệng bên trong hô hào, "Ba ba chạy mau, nhanh lên nữa." Nếu là trong nhà tiểu báo tử không có ở nghỉ ngơi chữa vết thương, trong viện tử này đến càng náo nhiệt. Cái kia báo viện đông thông nhân tính thật sự, cùng trong nhà gia cầm, chó săn xưa nay đều không đánh nhau, càng sẽ không làm bị thương người. Trước đó lên núi còn giúp lấy cản dã thú, dò đường, thỏa thỏa chiến đấu đồng bạn. Chính là lần trước cùng hắc báo vật lộn lúc bị thương, bây giờ còn đang lão Ngô đại gia nuôi trong nhà lấy, đến mấy ngày nữa khả năng tiếp trở về. Trần Nhạc đang mang theo khuê nữ trong sân điên chạy, Tống Nhã cầm bị leo theo phòng bên trong đi ra. Bụng của nàng càng ngày càng lộ ra nghi ngờ, tròn vo, đi đường đều phải chậm rãi ung dung, sợ đập lấy đụng. "Ai nha má ơi, các ngươi hai người cũng đừng trong sân giày vò." Tống Nhã cầm tựa ở trên cung cửa, trong tay còn hái lấy mới từ vườn rau bên trong cắt hành, ngoài miệng mặc dù oán trách, trên mặt lại tràn đầy không giấu được ý cười, ngươi ngó ngó cái này gà vịt mông chó, bị các ngươi dọa đến khắp nơi gãy phân, quay đầu còn phải thu thập, có thể thực đáng ghét. Trần Nhạc đem khuê nữ theo trên cổ ôm xuống tới, đi đến Tống Nhã cầm bên người, thuận tay tiếp nhận trong tay nàng hành. Cô vợ trẻ, ngươi lúc nào trở về? Cố ý đi cha mẹ nhà đem khuê nữ tiếp trở về. Chỗ nào dùng ta đi đón a? Tống Nhã cầm cười nói, trong giọng nói tràn đầy hạnh phúc, ngày hôm nay cha mẹ đi cửa hàng quốc doanh nhìn ta, sợ ta mệt lấy, quả thực là đem ta đổi lại, hai người bọn họ ở nơi đó nhìn chằm chằm đang lúc nói đâu. Trong nhà sống đều làm xong, lão lương khẩu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền chuyên môn đem ta cùng khuê nữ trả lại, lại gây giày vò bay đi trên trấn mua đồ. Nàng sờ lên bụng, nói tiếp đi, ngươi là không biết rõ, hiện tại cả nhà đều coi ta là tổ tông cung cấp, cũng bởi vì mang thai hai thai, cái gì việc đều không cho làm, liền nước đều không cho ta nói thêm. Nói thật, ta cái này toàn thân trên dưới đều cảm thấy khó chịu, có thể thế nào nói đều vô dụng, cha mẹ cùng ngươi đều đem ta hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Trần Nhạc đau lòng ôm bờ vai của nàng, vậy ngươi liền thiếu đi giày vò thôi, thật tốt nghỉ ngơi. Cha cùng mẹ số tuổi cũng không tính là nhỏ, đừng để hai người bọn họ quá mệt mỏi. Ta còn suy nghĩ, về sau đừng để bọn hắn trồng trọt, kia việc thật sự là bị tội. Lời này ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng cha nói. Tống Nhã cầm vội vàng khoát tay, ngươi nếu là nói, cha chỉ định nổi nóng với ngươi mắt. Thật là ta lão nông dân mệnh căn tử, ngươi không cho hắn trồng trọt, hắn ngược lại toàn thân khó chịu. Cha đều nói, trong đất điểm này việc còn chưa đủ hắn làm đâu, ngươi cũng đừng ngủ quan tâm. Bọn hắn bằng lòng làm liền làm, chờ lúc nào làm bất động, tự nhiên là dừng lại. Đến lúc đó chúng ta lại đem hai người họ nhận lấy thật tốt hưởng thanh phúc. Trần Nhạc cười gật đầu, đi, nghe ngươi. Cô vợ trẻ, ngày hôm nay ban đêm ta ăn cái gì nha? Ta cái này chạy đến trưa, bụng đều đói xẹp. Hắn đi đến trong viện ép bên giếng nước, để ép tràn đầy một chậu thanh lương nước giếng, rửa tay một cái cùng mặt. Lập tức cảm thấy toàn thân sảng khoái. Còn có thể ăn cái gì, nông ra đồ ăn thôi. Tống Nhã cầm mỹ tư tư nói, ta cố ý mua chỉ nhỏ gà mái, nấu điểm miến cùng cây nấm, đều là ngươi thích ăn. Hàng ngày ăn sơn chân hải vị, ta còn sợ ngươi chán ăn nữa nha, đổi điểm thanh đạm hiểu hiểu dính. Trần Nhạc đi lên trước, từ phía sau ôm Tống Nhã cầm, tại trên trán nàng hôn một cái. Vừa hôn xong, bên cạnh tiểu Nữu Nữu liền bệnh lên miệng nhỏ chạy tới, ôm lấy Trần Nhạc cánh tay, đem khuôn mặt nhỏ dán ở phía trên cọ sát, ba ba, ta cũng muốn thân, ta cũng muốn hôn hôn. Lời này lập tức đem Trần Nhạc cùng Tống Nhã cầm đều chọc cười. Trần Nhạc vội vàng ôm lấy khuê nữ, tại trên trán nàng hôn một cái, lại tại trên khuôn mặt bẹp hôn một cái. Trêu đến tiểu Nữu Nữu khanh khách cười không ngừng, Nữu Nữu, nhanh đi rửa tay rửa mặt, nhường ba ba giúp ngươi lau sạch sẽ, nên chuẩn bị ăn cơm. Tống Nhã cầm quay người hướng phòng bếp đi đến, bước chân chậm ung dung, sợ đụng phải bụng. Tiểu Nữu Nữu đặc biệt nhu thuận, lôi kéo Trần Nhạc tay đi vào chậu nước bên cạnh, học Trần Nhạc dáng vẻ rửa tay. Nàng một bên tẩy một bên cùng Trần Nhạc hì hì nhốn nháo, thỉnh thoảng hướng Trần Nhạc trên thân dội lớp nước. Trần Nhạc cũng không tức giận, cố ý tại khuê nữ trên mặt lau lớp nước trâu. Hai người trong sân chơi đến thật quá mức. Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Triệu Phượng Hưu bén rèm cửa lên đi đến. Trên mặt vội vã, trên trán còn bốc lên mồ hôi, xem xét chính là có việc gấp. Trần Nhạc nhìn lại, vội vàng hô, ai nha má ơi, lão Triệu thúc, người thế nào tới? Vừa vặn gặp phải giờ cơm, ở chỗ này ăn thôi. Lúc này trời nóng lực, trong thôn từng nhà đều ưa thích trong sân ăn cơm. Trần Nhạc vừa đem cái bàn đem đến trong viện dọn xong, liền thấy Triệu Phượng Hưu vội vã đi tới. Triệu đại gia, tại nhà ăn cơm thôi. Ngã mụ mẹ nấu gà con, có thể hương. Tiểu Nữu Nữu ngồi trên ghế, hai cái chân nhỏ qua lại lẹ sẽ lấy, thanh âm ngọt ngào. Triệu Phượng Hưu trên mặt cái này mới lộ ra vẻ tươi cười, đi đến tiểu Nữu Nữu trước mặt, theo trong túi móc ra một khối dùng giấy gói kẹo bao lấy hoa quả đường. Cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong tay nàng, Nữu Nữu thân ngoan, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi lại ăn à, không phải nên không ăn cơm. Đại gia có việc nhỏ tìm người cha nói. Nói xong, hắn lại mười phần cương triều tại tiểu Nữu Nữu trên khuôn mặt sờ soạn một chút, không sai sau đó xoay người sắc mặt liền lộ ra lo lắng đối Trần Nhạc nói, vui à, xảy ra chuyện rồi. Chương 623, có người đấu kỵ. Chương 623, có người đấu kỵ. Trần Nhạc nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, nhìn xem Triệu Phượng Hữu hỏi, ra cái gì vậy? Lao Triệu thúc ngươi đừng giật mình trong nháy mắt, từ từ nói. Ngươi còn không biết ta. Triệu Phượng Hữu vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng, chúng ta trong thôn có người đi trong thôn cáo ngươi trạng, vẫn là liên danh cáo. Chúng ta thôn ba cái đội sản xuất đội trưởng đều đi theo, nói ngươi tiền nhiệm thôn trưởng chuyện này có vấn đề, trong thôn bên kia có ý tứ là muốn trước điều tra ngươi, nói ngươi nội tình không sạch sẽ. Trần Nhạc nghe xong, lập tức cười, mở ra hai tay nói rằng, ta nội tình không sạch sẽ. Thế nào? Ta giết người phóng hỏa vẫn là cướp bóc. Ta cho trong thôn đóng trường học, chính mình xuất tiền túi điền 1000 khối tiền, chuyện này toàn thôn nhân người nào không biết. Ta mang theo các thôn dân lên núi đi săn, đào dược liệu, nhường tất cả mọi người đều có thể kiếm ít tiền lẻ, cải thiện sinh hoạt, ta ở trong thôn thanh danh kiểu gì, đại gia hỏa trong lòng đều nắm chắc. Cũng bởi vì có người vu hãm ta, trong thôn đầu liền tin tưởng. Triệu Phượng Hưu biết Trần Nhạc khẳng định có cảm xúc, đổi ai trong lòng đều không thoải mái. Tân tân khổ khổ cho trong thôn làm nhiều như vậy hiện thực, kết quả là còn bị người dội nước bẩn, cáo hát trạng, đổi ai cũng đến sinh khí. Hắn liền vội vàng quyết nhủ, vui a, ngươi trước đừng có gấp, nghe ta nói hết lời. Trong thôn tạm thời quyết định như vậy, khẳng định có bọn hắn lo lắng, bọn hắn bằng lòng điều tra liền điều tra thôi, ta thân ngay không sợ mờ ám, không có gì thật là sợ. Hắn thở dài, nói tiếp đi, trong thôn luôn có nhiều như vậy ở ngược đồ chơi, thất đức mang bút khói, chính là đỏ mắt ngươi. Ngươi ngó ngó ngươi bây giờ, thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, thỏa thỏa bạn nguyên hộ, hiện tại lại phải làm thôn trưởng, trong lòng bọn họ không công bằng, liền muốn cho ngươi chơi ngáng chân, rỗi nước bẩn. Loại người này a, chính là không thể gặp người khác tốt. Triệu Phượng Hữu là đánh trong đáy lòng coi trọng Trần Nhạc, lúc trước cũng là hắn một tay đem Trần Nhạc đẩy lên thôn trưởng vị trí. Hắn thấy, toàn bộ Thái Bình thôn liền không có so Trần Nhạc có tư cách hơn, có năng lực hơn làm thôn trưởng người. Nếu như Trần Nhạc làm không được thôn trưởng, kia đối Thái Bình thôn mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Vậy ta có thể thật tò mò, bọn hắn cáo ta cái gì nha? Trần Nhạc bưng lên trên bàn chén nước uống một ngụm, ngữ khí nhàn nhạt, nói ta nội tình không sạch sẽ, nói là ta kiếm tiền bắt nguồn không rõ. Ta tiền kiếm được đều dựa vào lên núi đi săn, đào dược liệu, một khoản đều là sạch sẽ, tất cả mọi người rõ như ban ngày, thế nào liền thành bắt nguồn không rõ? Kia thuyết pháp coi như có nhiều lắm. Triệu Phượng Hưu cao mày nói, những cái kia muốn đi trên người người ném bộ địa người, đã sớm đem nói dối biên tốt. Nói ngươi cùng trên trấn những cái kia lăn lộn giang hồ đi được gần, không phải cái gì người tốt. Còn nói ngươi tiền kiếm được căn bản không phải dựa vào đi săn đào thuốc, đều dựa vào đánh bạc, thả cục cảnh sát, hãm hại lừa gạt tới. Hắn dừng một chút, còn nói, trong thôn đầu vốn là muốn dựng nên ngươi cái này điển hình, dù sao ngươi là ta chỗ này cái thứ nhất giàu lên vạn nguyên hộ, để ngươi làm thôn trưởng, cũng là nghĩ để ngươi mang theo càng nhiều thôn dân làm giàu. Nhưng bây giờ bị người như thế một cáo, bọn hắn cũng sợ ra ổ lòng, ảnh hưởng không tốt, cho nên liền tạm thời quyết định trước điều tra điều tra. Vui a, ngươi cũng đừng chấp nhặt với bọn họ, không đáng cùng những cái này nhân sinh khí. Triệu Phượng Hữu lo lắng nhất chính là Trần Nhạc vừa giận rồi, trực tiếp bỏ gánh không làm. Dù sao làm cái thôn trưởng đối Trần Nhạc mà nói, căn bản không tính là cái gì, ngược lại vẫn là gánh vác. Hắn hiện tại lên núi đi săn, đào dược liệu, kiếm tiền rất dễ dàng, không đáng vì người thôn trưởng này chức vị gây một thân phiền toái. Lúc trước cũng là hắn kiên quyết Trần Nhạc đẩy lên đi, liền là muốn cho Trần Nhạc mang theo Thái Bình thôn giàu lên. Thái Bình thôn hiện tại tình huống gì, Triệu Phượng Hữu trong lòng rất rõ ràng. Cùng xung quanh thôn so sánh, Thái Bình thôn thật sự là quá nghèo. Điểm địa chi sau, ngoại trừ mấy con bò cùng phân đến các nhà các hộ, liền không có gì thứ đáng tiền. Người ta những thôn khác tử, trường học nói xây liền xây, nuôi dưỡng nghiệp, chăn nuôi nghiệp cũng đều khiến cho hồng hồng hỏa hỏa, kinh tế trình độ đã sớm đi lên. Chỉ có Thái Bình thôn, trường học còn phải dựa vào Trần Nhạc chính mình xuất tiền túi khả năng che lại, các thôn dân muốn kiếm ít tiền lẻ, còn phải đi theo Trần Nhạc lên núi mạo hiểm. Hợp lấy ta cái gì tính tình cũng không thể có thôi. Trần Nhạc mở ra hai tay, giọng nói mang vẻ một chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Tống Nhã cầm bưng một cái chậu lớn từ phòng bếp bên trong đi ra, trong chậu chứa hầm đến mềm nát gà hầm nấm, còn bốc hơi nóng, mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập cả viện. Trần Nhạc liền vội vàng đứng lên chạy tới tiếp được, sợ Tống Nhã cầm không cẩn thận vấp một ước, quá nguy hiểm. Triệu Thúc, nhanh ngồi xuống ăn chút cơm. Tống Nhã cầm cười hô, vừa vặn vừa hầm tốt gà con, hầm đến có thể nhử, ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Không được không được, hai người các ngươi lỗ hổng ăn đi, đừng khách khí với ta. Triệu Phượng Hữu vội vàng khoát tay, ta chính là tới cùng Trần Nhạc nói chuyện này, nói xong ta liền đi, không chậm trễ các ngươi ăn cơm. Cái gì vậy a Triệu Thúc? Tống Nhã cầm đem bùn đặt lên bàn, theo miệng hỏi, vừa rồi ta nghe xong đầy miệng, có phải hay không nhà ta Trần Nhạc làm thôn trưởng sự tình? Muốn ta nói, không được thì thôi thôi. Nhà ta hiện tại là thật bận không qua nổi, trên trấn còn có hai cái đang lúc nói muốn quản lý, ta lúc này sắp cũng sắp sinh, quay đầu chúng ta còn dự định đi trong huyện đầu lại mở cửa hàng đâu. Tống Nhã cầm trong lòng muốn là không quá đồng ý Trần Nhạc làm thôn trưởng. Nàng luôn cảm thấy, Trần Nhạc làm thôn trưởng, liền phải lưu thêm trong thôn, đến lúc đó khẳng định còn phải thường xuyên lên núi đi săn đào thuốc, quá nguy hiểm. Nếu như Trần Nhạc có thể đem ý nghĩ đặt ở trên phương diện làm ăn, đi theo nàng cùng một chỗ quản lý cửa hàng quốc doanh đang lúc nói, hoặc là đi trong huyện mở tiệm bán quần áo, vậy sau này cũng không cần lại đến sơn mạo hiểm. Đi săn đào thuốc bột đúng đều là xài lang hổ báo, nhiều nguy hiểm à, nàng thật sự là không yên lòng. Trần Nhạc tự nhiên biết nàng dâu tâm tư, nàng chính là không muốn để cho chính mình lại đến sơn mạo hiểm. Kỳ thật Trần Nhạc cũng tin tưởng, đi săn cũng không đánh được mấy năm, tiếp qua 4-5 năm, quốc gia liền sẽ nghiêm lệnh cấm chỉ đi săn. Bất quá hắn cũng không lo lắng, coi như không thể đánh săn, lên núi đào dược liệu làm theo có thể kiếm tiền. Dựa vào hắn dự báo năng lực, tìm lên dược liệu đến so người khác dễ dàng hơn nhiều. Ai nha, ta chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Triệu Phượng Hữu thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Hai người các ngươi lỗ hổng a, ta là một cái đều nói bất động. Ta thật vất vả đem Trần Nhạc cho đẩy lên đi làm thôn trưởng, liền sợ Nhã cầm ngươi không cho hắn làm, hiện tại ra chuyện này, ta cũng không dám nhiều lời, liền sợ các ngươi cặp vợ chồng ý kiến không hợp. Hắn nhìn xem Tống Nhã cầm, ngựa khí mang theo khẩn cầu, Nhã cầm lớn chất nữ nhi, chuyện này ngươi liền đừng cả thôi, tính thúc ba ngươi. Chúng ta Thái Bình thôn thật thật không dễ dàng, từng nhà thời gian đều trôi qua căng thẳng, thật vất vả bày ra Trần Nhạc tốt như vậy thôn trưởng, nếu là cứ như vậy thất bại, đó thật là đáng tiếc. Triệu Phượng Hữu trong lòng tin tưởng, chỉ cần Tống Nhã cầm không đồng ý, Trần Nhạc tỷ lệ lớn sẽ nghe nàng dâu lời nói. Dù sao Trần Nhạc đau nàng dâu là có tiếng, cái gì vậy đều theo Tống Nhã cầm. Chương 624, ta nàng dâu làm chủ. Chương 624, ta nàng dâu làm chủ. Thúc, ngươi có thể đừng nói như vậy, ngươi là trưởng bối, theo lý thuyết lời của ngươi nói cũng là vì chúng ta tốt, cũng là vì trong thôn tốt. Tống Nhã cầm hiện ra nụ cười trên mặt thu vào, ngựa khí nghiêm túc nói, nhưng trong chuyện này, ta phải cùng ngươi nói thật, thôn trưởng chức vị này, Trần Nhạc có thể làm, nhưng chịu ủy khuất chuyện này, tuyệt đối không được. Nàng nhìn xem Triệu Phượng Hữu, nói tiếp đi, lão gia nhà ta nhóm nhi là người gì, người rõ ràng nhất. Nếu là hắn làm thôn trưởng, chắc chắn sẽ không chiếm trong thôn một chút lợi lộc, ngược lại còn phải hướng trong thôn bỏ tiền ra, gián lực. Hắn lên núi đi săn đào thuốc, vốn là thật cực khổ, còn bước lên nguy hiểm tính mạng, thật vất vả mới phát tài, đây đều là dựa vào hắn cố gắng của mình, cùng trong thôn không có quan hệ gì, lúc trước cũng không người đã giúp hắn. Hiện tại ngược lại tốt, hắn muốn vì trong thôn làm điểm hiện thực, làm cái thôn trưởng, còn bị người như thế vu hãm, như thế bẩn thỉu, cái này đổi ai có thể nhẫn? Tống Nhã cầm giọng nói mang vẻ một tia tức giận, trong thôn như là đã quyết định muốn điều tra, kia người trưởng thôn này ta liền không làm thôi. Không có gì ghê gớm, ta cũng không thiếu khẩu khí này, càng không thiếu mặt mũi này. Triệu Phượng Hữu nghe xong Tống Nhã cầm lời này, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Hắn thật sâu thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, ai nha, vậy ta liền không chậm trễ các ngươi ăn cơm, Trần Nhạc à, chuyện này ngươi trước hết quan để ý tới, ngươi yên tâm, bất kể là ai cáo trạng, trong thôn thế nào quyết định, ta bên này khẳng định ủng hộ ngươi. Chuyện này ta đi chạy một chuyến, nhìn xem có thể hay không cùng trong thôn giải thích rõ ràng. Hắn thực sự không thể để cho chuyện này thất bại, càng không thể nhường những cái kia không có ý tốt người đạt được. Nói xong câu đó, Triệu Phượng Hữu xoay người rời đi, bóng lưng nhìn có chút cô đơn. Nàng dâu, ngươi vừa rồi lời kia nha, có chút quá bật lên. Trần Nhạc ngồi xuống, kẹp một lớn bơ miến, hút trượt lấy ăn một miếng, mơ hồ không do nói, Triệu Thúc là dạng gì người, ngươi cũng biết, đời này đều dâng hiến cho Thái Bình thôn, trong thôn từng nhà sự tình, hắn đều để ở trong lòng, là thật sự người tốt. Hắn cũng là vì trong thôn tốt, mới gấp gáp như vậy. Ta mặc kệ. Tống Nhạc cầm bước đi lấy miệng nhỏ, ngựa khí kiên định, người nào thích sao thế, thích thế nào muốn, muốn lúc hiếp lao ra nhà ta nhóm nhi, môn đều không có. Chịu ủy khuất càng không được. Lao ra nhà ta nhóm nhi, ta còn sủng không đến đâu, bằng cái gì để cho người ta như thế bẩn thỉu, như thế oan uổng. Cùng lắm thì không làm, còn có thể thế nào? Ta lại không thiếu kia chút mặt mũi. Được được được, nàng dâu ngươi nói cái gì là cái gì? Trần Nhạc đội vàng dụ dỗ nói, ngươi nói để cho ta làm, ta liền làm, ngươi nói không để cho ta làm, ta liền không làm. Chuyện bên ngoài nhi lại lớn, cũng không có ngươi cùng hài tử trọng yếu. Ngươi cũng đừng chọc tức lấy, động thai khí có thể liền phiền toái. Nghe được Trần Nhạc nói như vậy, Tống Nhã cầm trên mặt khí mới tiêu tan chút, lộ ra nụ cười. Một nhà ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn hay chưa mấy ngụm, Sắt Vách Hồ Tú Quyên liền bưng một cái chén lớn đi đến, trong chén chứa mấy loại rửa sạch sẽ rau dại. Nhã cầm muội tử, ta mới từ trong đất đào rau dại, cho các ngươi đưa chút tới, nếm thử tươi. Trong chén rau dại chủng loại còn không ít, có bà đinh, liễu hăng mầm, còn có một số sơn bắp nô, đâm chổi non cái gì. Hồ Tú Quyên cười nói, bà đinh rửa sạch sẽ liền có thể ăn, hạ sốt thật sự, chỉ là có chút khổ, thích ăn người đã cảm thấy hương, liễu hao mầm ta đã dùng nước chắc qua, các ngươi chấm điểm trứng gà tương ăn, lão hương. Tống Nhã cầm liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ, ai nha, Tú Quyên tỷ, quá cảm ơn ngươi. Vừa vặn ta ngày hôm nay ăn gà con, phối thêm rau dại hiểu dính, không thể tốt hơn. Hồ Tú Quyên khoát tay áo, tạ cái gì nha, đều là quê nhà hàng xóm, khách khí cái gì. Các ngươi nhanh ăn đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, nàng liền xoay người lại. Ai nha mà ơi, Tú Quyên tỷ, ngươi chạy cái gì nha. Tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn chút. Tống Nhã cầm vừa đứng lên nói một tiếng, cái này Hồ Tú Quyên liền đã gạt ra gỗ trượng tử đi qua. Hai người các ngươi lỗ hổng nhanh ăn đi, ta cái này đều đã ăn xong. Hơn nữa liền ta cái này một thân mỡ à, lại ăn à, đều hạ không được điện, không làm được sống, ngươi ngó ngó ngươi kia nhỏ tư thái, đều cho ta hâm mộ hỏng. Trần Nhạc kẹp một đũa liêu hăm mầm, chấm một chút trứng gà tường, nhét vào miệng bên trong nhai nhai, hương vị quả thật không tệ, mùi thơm ngát sướng miệng, vừa bạn hiểu gà con dầu mỡ. Tiểu Nữu Nữu cũng học Trần Nhạc dáng vẻ, kẹp một cây rau dại, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong miệng, nhíu nhỏ lông mày, lại nuốt xuống, trêu đến Trần Nhạc cùng Tống Nhã cầm cười ha ha. Trong viện bầu không khí lại khôi phục trước đó ấm áp náo nhiệt. Cơm tối ăn đến vô cùng náo nhiệt, Tiểu Nữu Nữu ăn uống no đủ sau liền vây được mở mắt không ra. Tống Nhã cầm ôm khuê nữ dỗ không đầy một lát, tiểu gia hỏa liền lệch ra trong ngực ngủ say. Trần Nhạc thu thập xong bát đũa, lại đem trong viện bàn ghế chỉnh lý tốt, nhìn xem nàng dâu nâng cao bụng lớn cẩn thận từng ly từng tí cho khuê nữ đắp chăn, trong lòng tràn đầy an tâm ấm áp. Bóng đêm dần dần sâu, nông thôn ban đêm phá lệ yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng chó sủa cùng tiếng côn trùng kêu. Trần Nhạc sau khi đánh răng rửa mặt xong nằm tại trên giường, Tống Nhã cầm dựa vào ở bên cạnh hắn, nhẹ nói, "Trưởng quỹ, ngày mai đừng cùng bọn hắn đưa khí, thực sự không được ta liền không làm người thôn trưởng này, ta thời gian qua phải hảo hảo, không đáng chịu cái kia bị quất." Trần Nhạc đưa tay ôm nàng dâu bà bay, ôn nhu an ủi, yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Triệu Thúc vì chuyện này nhi bận trước bận sau, ta cũng không thể nhường hắn toi công bận đột. Thật nếu là không được, ta cũng tiêu sái quay người, không có gì ghê gớm. Hai vợ chồng làm nhảm vài câu được nhà, liền cùng với ngoài cửa sổ bóng đêm ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, gáy đầu khắp thời điểm, Trần Nhạc liền tỉnh. Hắn rón rén rời giường, sợ đánh thức ngủ say nàng dâu cùng quê nữ. Trong viện không khí trong lành hơi lạnh, mang theo bùn đất cùng cỏ xanh khí tức, Trần Nhạc cầm lấy chậu nước để ép điểm nước giếng, vừa muốn rửa mặt. Chỉ thấy Tiểu Nữu Nữu xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ theo phòng bên trong đi ra, bím tóc rối bời như cái tên điên. Ba ba. Tiểu Nữu Nữu hô một tiếng, liền nào vào Trần Nhạc trong ngực. Trần Nhạc một tay lấy khuê nữ ôm lấy, tại trên mặt nàng hôn một cái. Ta khuê nữ thế nào tỉnh sớm như vậy, có phải hay không muốn ba ba? Ân. Tiểu Nữu Nữu nặng nề mà gật đầu, nhỏ tay ôm lấy Trần Nhạc cổ không chịu buông ra. Trần Nhạc dứt khoát mang theo khuê nữ cùng nhau tắm mặt, hai người trong sân bắt đầu chơi hát nước trò chơi. Tiểu Nữu Nữu cầm nhỏ bầu múc nước liền hướng Trần Nhạc trên thân rội, Trần Nhạc cũng cố ý tóe lên bọt nước đùa nàng. Trong viện tràn đầy hai cha con hoàn thành tiểu ngữ. Các người hai người có thể hay không có chút chính sự? Tống Nhã cầm bưng đồ ăn từ phòng bếp đi tới, vòng eo bởi vì mang thai có vẻ hơi bụng bề. Ngoài miệng mặc dù oán trách lấy, trong mắt lại tràn đầy ý cười, đồ ăn đều làm xong, tranh thủ thời gian vào nhà ăn cơm, một hồi nên lạnh. Tiểu Nữu Nữu thè lưỡi, đuổi ôm chặt lấy Trần Nhạc cổ, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn lúc nịu. Trần Nhạc cười ôm lấy khuê nữ, đi theo nàng dâu đi vào trong nhà, trên bàn bày biện bắp lô cháo, dưa muối, còn có mấy cái bánh màn thầu bột trắng cùng trứng ốc liếp, đều là việc nhà lại ấm dạ dày đồ ăn. Một nhà ba người vừa ngồi xuống cầm chén đũa lên, ngoài cửa viện liền truyền đến Triệu Phượng Hữu tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó là hắn to tiếng chào hỏi, "Vui, ở nhà đâu a?" Lời còn chưa dứt, Triệu Phượng Hữu liền đã vén rèm cửa lên đi đến, nhìn thấy Trần Nhạc một nhà đang dùng cơm. Mang trên mặt rõ ràng xoắn xuýt cùng gấp, lông mày vận thành đũ cục. "Thế nào Triệu thúc? Ra cái gì vậy?" Trần Nhạc buông xuống bát đũa, đứng dậy xuống đất, thuận tay cầm lên khoác lên trên ghế dựa áo khoác. Tiểu Nữu Nữu cũng ngẩng đầu, nháy mắt to nhìn xem Triệu Phượng Hữu, miệng bên trong còn nhai lấy màn đầu. Chương 625, cùng lắm thì ta không làm. Chương 625, cùng lắm thì ta không làm. Trong thôn người đến, ngươi cùng ta đi qua một chuyến, bây giờ đang ở trụ sở thôn đâu? Triệu Phượng Hữu thở dốc một hơi, ngữ tốc cực nhanh nói rằng. Tốt. Trần Nhạc dứt khoát bằng lòng, một bên đi giày một bên hỏi, còn có ai ở nơi đó? Lao Tôn kế toán mấy người bọn hắn đều tại, còn có Lao Vương đội trưởng, Lão Lưu đội trưởng, Lão Tào đội trưởng. Triệu Phượng Hữu nói đến chỗ này, hít một hơi thật sâu, giống như là nổi lên rất lớn dũng khí. Như thế đầy đủ. Trần Nhạc trong lòng trong nháy mắt nắm chắc, hơn phân nửa là cáo hắt trạng sự tình lên men. Hắn nhanh chóng mặc lên vượt rào cản sau lưng, lại cầm lấy một cái áo khoác khoác lên trên cánh tay, đi, ta đi qua nhìn một chút. Vui, đợi lát nữa ngươi nhưng phải điểm khống chế tính tình a. Triệu Phượng Hữu giữ chặt Trần Nhạc cánh tay, vẻ mặt trịnh trọng căn dặn, Lão Tôn kế toán liên hợp mấy cái kia đội sản xuất đội trưởng, tại trong thôn đem ngươi cho cáo, nói cái gì đều không cho ngươi làm người thôn trưởng này. Còn nói ngươi tiền kiếm được bắt nguồn không sạch sẽ, trong thôn mới phái hai cái kiểm tra đối chiếu sự thật viên tới. Mặc kệ bọn hắn hỏi cái gì, ngươi đều tốt nói, đừng cùng bọn hắn sặc lên, ta thân ngay không sợ mở ám. Trần Nhạc lông mày trong nháy mắt nhíu lại, giọng nói mang vẻ mấy phần không vui, điều tra ta. Không có làm sai a? Ta thế nào? Vô duyên vô cớ bị người hành hạ như thế, đổi ai trong lòng đều sẽ không thông khoái. Hắn cho trong thôn đóng trường học rút một nạt khối, mang theo thôn dân lên núi kiếm tiền, không có mỏ lấy nửa điểm tốt, ngược lại bị người phía sau đâm đao, khẩu khí này thực sự nuốt không trôi. Ngươi nhìn ta nói cái gì tới? Triệu Phượng Hữu tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, sợ hắn xoay người rời đi, ngươi trước tiên đem tính tình thu vừa thu lại, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng dưới mắt cái này khảm nhi đến trước đi qua. Coi như cho Triệu thúc một bộ mặt, được không? Được thôi được thôi. Trần Nhạc thở dài, thỏa hiệp nói, đừng để vợ ta biết là được, không phải chuyện này khẳng định hoàng. Hắn biết Tống Nhã Cầm vốn là không ủng hộ hắn làm thôn trưởng, nếu là biết trong thôn người tới điều tra hắn, chỉ định đến sủ lông, nói cái gì đều không cho hắn lại nhúng vào. Tống Nhã Cầm trong phòng nghe được rõ rõ ràng ràng, lại không đi ra ngăn cản, chỉ là yên lặng cầm lấy Trần Nhạc bắt đũa, cho hắn đem chào ấm trong nồi. Nàng trong lòng mặc dù sinh khí, nhưng cũng biết Triệu Phượng Hưu khó xử, hiểu hơn Trần Nhạc không phải loại kia bằng lòng người dễ dàng nhận thua. Trần Nhạc đi theo Triệu Phượng Hưu hướng phía trụ sở thôn đi đến, trên đường gặp phải mấy cái sáng sớm xuống đất thôn dân, nhìn thấy hai người bọn họ đội vã dáng vẻ, đều hiếu kỳ hỏi vài câu, Trần Nhạc chỉ là cười cười không nhiều lời. Vừa tới trụ sở thôn cổng, liền nghe tới bên trong truyền đến tiếng nói. Đẩy cửa ra đi vào, liền thấy hai cái mặc tiểu áo tôn trung sơn thanh niên ngồi trên ghế, cầm trong tay bản bút ký cùng bút máy, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Bên cạnh dài trên ghế, Lão Tôn kế toán cùng ba cái đội sản xuất đội trưởng song song ngồi, vừa nhìn thấy Trần Nhạc cùng Triệu Phượng Hữu tiến đến, mấy người trên mặt đều lộ ra trào phúng cùng khinh miệt vẻ mặt, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái kẻ thất bại. Hai vị nhỏ đồng chí, người đến. Triệu Phượng Hữu đội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười, hướng về phía kia hai cái thanh niên nói rằng, cái này chính là Trần Nhạc, thôn chúng ta bên trong vạn nguyên hộ. Có cái gì muốn hỏi, các ngươi hiện tại liền hỏi, chúng ta nhanh chóng xác minh, sớm một chút ra kết quả. Kia hai cái thanh niên dương mắt quan sát toàn thể Trần Nhạc một phen, trong đôi mắt mang theo một cỗ không hiểu cao ngạo, dường như chính mình là đại nhân vật gì. Ngươi chính là Trần Nhạc. Bên trong một cái giữ lại đầu đinh thanh niên mở miệng, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lập tức liền muốn lên mặt cho thôn trưởng, nhưng trước lúc này, có rất nhiều thôn dân đối ngươi tồn đang chất vấn, cảm thấy ngươi phát tài bắt nguồn không rõ, chúng ta tới cùng ngươi xác minh một chút tình huống. Hắn dùng ngón tay chỉ bên cạnh không cái ghế, ngồi đi. Trần Nhạc cũng không khách khí, trực tiếp đi qua ngồi xuống, thói quen phiêu lên chân bắt chéo. Ngươi có thể hay không đem chân bắt chéo thu vừa thu lại? Khác một người đeo kính kính thanh niên lập tức nhíu mày, ngữ khí mang theo trách cứ, chúng ta đây là chính sự, ngươi chút nghiêm túc. Trần Nhạc nghe nói như thế, nhịn cười không được cười, theo lời thu hồi chân bắt chéo, nhưng từ trong túi móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau bỏ vào trong miệng hút. Đeo kính thanh niên vừa muốn mở miệng phản bác, giữ lại đầu đinh thanh niên dùng tay đẩy hắn một chút, ra hiệu hắn chớ có nhiều chuyện. Không quy không củ, ngươi người trưởng thôn này là thế nào được tuyển chọn? Đeo kính thanh niên không để ý đồng bạn ngăn cản, ngữ khí càng thêm không khách khí, ta nhìn người trong thôn đoán chừng cũng là bị ngươi che đậy, ngươi căn bản không xứng trước. Ngươi phát tài bí quyết là cái gì? Tổng phải có lời giải thích a. Hiện tại thôn dân chất vấn ngươi cùng trên trấn người giang hồ viên đi được quá gần, không làm việc đàng hoàng. Đi lên liền chủ mũ, trong giọng nói thành kiến không che giấu chút nào. Trần Nhạc nghe vậy, cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, vậy dạng này à, người trưởng thôn này ta không làm. Nói xong, quay người liền phải đi ra ngoài. Ngươi đây là thái độ gì? Đeo kính thanh niên lập tức gấp, chỉ vào Trần Nhạc bóng lưng quá lớn, ngươi cho rằng Thái Bình thôn rời ngươi lại không được. Nếu không phải Triệu trưởng thôn dốc hết sức đảm bảo, chúng ta căn bản không cần thiết đến. Đầu năm nay từng nhà đều như thế, bằng cái gì liền ngươi kiếm tiền? Khẳng định có vấn đề. Vui. Triệu Phượng Hữu đội vàng xông đi lên, một tay lấy Trần Nhạc túm trở về, ngươi liền yên tĩnh một lát, cho ta mặt mũi được hay không? Bọn hắn thế nào hỏi ngươi liền thế nào đáp, thân ngay không sợ mở ám, ngươi sợ cái gì? Hắn đều nhanh gấp đến độ quỳ xuống, thực sự không nghĩ tới hai cái này kiểm tra đối chiếu sự thật viên nói chuyện như thế xong, cũng không nghĩ tới Trần Nhạc tính tình như thế bạo, nói không làm liền không làm. Trần Nhạc bị lôi kéo dừng bước lại, quay đầu nhìn Triệu Phượng Hữu, vừa chỉ kia hai cái thanh niên, ngựa khí mang cơn giận, "Triệu thúc, ngươi xem bọn hắn cái này thái độ, ta không làm còn không được. Nói ta tiền kiếm được bắt nguồn không sạch sẽ, chỉ an chỗ đồng chí đã sớm điều tra qua, người ta đội trưởng cùng ta đều biết, cũng không nói vấn đề gì. Bằng cái gì hai người bọn họ vừa lên đến liền cùng thẩm phạm nhân dường như? Ta ngược muốn hỏi một chút, hai người bọn họ bằng cái gì nói như vậy?" Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi Trần Nhạc vốn là huyết khí phương cương, bị người như thế vô duyên vô cớ địa chất nghi, nhục nhã, đổi ai cũng nhịn không được. Trong lúc nhất thời, trong phòng lặng ngắt như tờ, kia hai cái thanh niên bị Trần Nhạc đối đến cứng miệng không trả lời được, nửa ngày nói không nên lời một câu. Bọn hắn vốn chính là vừa tham gia công tác thực tập sinh, được phái tới làm cái này kiểm tra đối chiếu sự thật, trong lòng vốn là có điểm qua loa, nghĩ đến tùy tiện hỏi một chút liền trở về giao nộp, không nghĩ tới gặp phải Trần Nhạc tức giận lớn như vậy chủ. "Triệu trưởng thôn, ngươi xem một chút hắn đây là thái độ gì?" Đeo kính thanh niên kịp phản ứng, quay đầu đối với Triệu Phượng Hữu phàn nàn nói, "Ta nhìn không cần thiết lại hay thật, ta hiện tại liền trở về báo cáo, người thôn trưởng này hắn khẳng định không làm được. Người này tuyệt đối không được." Hắn một bên nói, một bên cầm lấy trên bàn bản bút ký cùng bút máy, liền phải đứng dậy rời đi. Triệu Phượng Hữu vừa muốn đi lên ngăn cản, lại bị Trần Nhạc một thanh tốn trở về. "Người tiểu tử này." Triệu Phượng Hữu đẩy ra Trần Nhạc tay, vội vàng đuổi theo. Ngoài phòng truyền đến Triệu Phượng Hữu thấp giọng thuyết phục thanh âm, không biết rõ hắn cùng kia hai cái thanh niên nói thứ gì. Qua đại khái 5-6 phút, kia hai cái thanh niên mới bất đắc dĩ đi theo Triệu Phượng Hữu một lần nữa đi vào trong nhà. Vào phòng, giữ lại đầu đinh thanh niên trước nhìn Trần Nhạc một cái, ngữ khí dịu đi một chút, "Vừa rồi chúng ta nói chuyện thái độ xác thực không đúng, ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi. Vậy chúng ta kế tiếp nói một chút, ngươi đến cùng có còn muốn hay không làm người thôn trưởng này?" Hắn gọi Mã Văn Cương, là lần này kiểm tra đối chiếu sự thật người phụ trách.